Chương 1, yêu nguyệt mang thai cốt nhục của ta, thiên đạo kim bảng hiện. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 1, yêu nguyệt mang thai cốt nhục của ta, thiên đạo kim bảng hiện. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Đại Tần vương triều, vùng biên cảnh. Một tòa lầu các ba tầng tựa vào sườn núi, cảnh sát hữu tình. Một dòng thác bạc từ đỉnh núi chảy xuống, nằm bên phải lầu các, hơi nước tràn ra tạo thành màn sương mờ ảo, bao trùm quanh lầu các. Mà ở nơi cao nhất của lầu các, bên trong lầu các treo tấm biển chú kiếm các đang truyền đến tiếng ken vang. Chỉ thấy một thanh niên cởi trần, toàn thân cơ bắp cuộn, góc cạnh rõ ràng nhưng không mất đi vẻ đẹp, đang hung vậy búa sát, đập một thanh kiếm phôi đỏ rực thành hình. Cuối cùng xì, một tiếng, hắn đúng vào chú kiếm chỉ. Hắn trông cực kỳ tuấn lãng, vũ quan như đao khắc góc cạnh rõ ràng, cử chỉ hành động đều toát ra khí chất dương cương của nam tử, mồ hôi hột chậm rãi từ trên người trở xuống. Công tử tuấn tú biết bao, nếu như có thể. A thanh thị nữ bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, sắc mặt thẹn thùng không thôi, trong mắt nhìn về phía thanh niên khẽ lóe sáng. Mà thanh niên kia không phải ai khác, chính là Đại Tần cựu hoàng tử Doanh Phong hiện nay. A Thanh, ngươi đang nói gì? Doanh Phong lau mồ hôi, hỏi A Thanh thị nữ bên cạnh vừa nói gì. A Thanh sắc mặt đỏ bừng, nói, không nói gì, chỉ là ngày kiếm thành dường như không còn xa nữa. Ừ, thanh kiếm này chỉ cần ở trong chú kiếm chỉ thêm một đoạn thời gian, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa là có thể thành hình. Doanh Phong nhẹ nhàng nói, nhưng lại nhìn về phía chín thanh thần kiếm treo trên một bức tường khác, ánh mắt cũng dần chìm vào trầm tư. Chín thanh thần kiếm này mỗi thanh một khác, nhưng đều cực kỳ bất phàm. Dù chỉ đơn thuần treo ở đó, không ai sử dụng, nhưng đã tỏa ra khí tức mà người thường khó có thể chịu đựng, băng lãnh mà sắc bén, dường như có thể nghe thấy tiếng kiếm minh gào thét. Mà hôm nay cũng là năm thứ 18 hắn đến thế giới này. Đây là một tổng võ thế giới. Các đại vương triều, giang hồ cùng tồn tại trên thế gian. Các vương triều đường, Tống, Nguyên, Minh, thần tranh giành Cửu Châu, binh đao thiết mã, không biết đã gây ra bao nhiêu phong ba huyết vũ. Trong giang hồ cũng tương tự, rực rỡ vô vàn, khắp nơi đều có thiên kiêu như thế, tựa như cảnh ngươi vừa hát xong ta đã lên sân khấu. Mà hắn thân là người xuyên không, tự nhiên cũng có được bàn tay vàng. Chỉ là bàn tay vàng này có nhiều điểm bất đắc dĩ. Tên nó là luân hồi hệ thống, khiến hắn trải qua 9 kiếp luân hồi, mỗi một kiếp luân hồi kết thúc đều có thể đạt được phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng cái giá phải trả là mất đi ký ức trong những kiếp luân hồi này. Hiện nay ta đã là võ đạo thiên nhân cảnh, nhưng lại hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện trong quá khứ, thật sự có chút bất đắc dĩ. Doanh Phong thở dài một tiếng, một đôi mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Mà hiện nay đã là kiếp thứ 10 của hắn, ưa thích đúc kiếm, năm xưa du lịch giang hồ, sưu tầm các loại tài liệu đúc kiếm, cũng vì thế mà trải qua nhiều chuyện trên giang hồ, gặp gỡ vài người thú vị. Sau đó, tài liệu đã được thu thập đầy đủ, hắn liền trở về Đại Tần, ở biên cảnh chọn một nơi tựa núi kề sông để xây dựng chú kiếm các. Chỉ là đúng lúc hắn trầm tư, từng tiếng bước chân lại liên tiếp vang lên, từ xa đến gần. Còn chưa đợi bọn hắn phản ứng lại, cửa lớn chú kiếm các liền bị đẩy tung. Chỉ thấy hai nữ tử một lớn một nhỏ liên vai mà đến. Nữ tử lớn hơn mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, phong hoa tuyệt đại, mái tóc đen nhánh bung xóa như thác nước, đôi chân thon thả và dài, làn da trắng nõn lại càng như ngọc dương chi. Người nhỏ tuổi hơn thì có vẻ khá non nớt, mang đến cho người ta cảm giác linh lung nhỏ nhắn, trong đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ linh động, thật đáng yêu. Thấy hai nữ tử này, A Thanh chợt giật mình trong lòng, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía hai người. Đại cung chủ và tiểu cung chủ Di Hoa Cung, Liên Tinh và Yêu Nguyệt. Nàng trong lòng vô cùng chấn kinh, bởi vì hai người này thực lực không tầm thường, trên giang hồ vốn có uy danh. Đặc biệt là Yêu Nguyệt đại cung chủ kia, một thân thể tiên ma lại càng chấn động giang hồ, danh tiếng hiển hách. Nhưng giờ đây đối phương vì sao lại đến đây? Đúng lúc A Thanh nghi hoặc, Yêu Nguyệt bước nhanh như bay, hai tay nâng một thanh trường kiếm xanh biếc toàn thân, đưa đến trước mặt Doanh Phong, giọng nói trong trẻo như chim bách linh cũng vang lên bên trong lầu cát. Công tử, kỳ hạn đã hẹn đã đến, Yêu Nguyệt đặc biệt đến hoàn kiếm. Doanh Phong nghe vậy gật đầu, tiếp nhận thanh kiếm và dặn dò A Thanh thị nữ, A Thanh, mang thanh kiếm này xuống, trong kiếm các chọn một vị trí thích hợp để đặt. Chỉ là khi A Thanh đặt kiếm vào chỗ xong, Yêu Nguyệt lại vẫn chưa đi, sắc mặt rối rắm, do dự không thôi, đầu túi thấp thấp, mười ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, đang chần chừ đứng yên tại chỗ. Ngươi làm sao vậy? Vì sao còn chưa rời đi? Doanh Phong không khỏi hỏi ra tiếng. Tuy nhiên Yêu Nguyệt vẫn chưa trả lời, răng ngà khẽ cắn cánh môi anh đảo, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Thấy vậy, Liên Tinh bên cạnh sốt ruột. Phải biết rằng tỷ tỷ của nàng là băng sơn nổi tiếng khắp thiên hạ, Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng chẳng hề biến sắc, phong hoa tuyệt đại, được gọi là kỳ nữ tử, càng được mệnh danh là cân quắc bất nhượng tu mi. Nhưng giờ đây lại bày ra tư thái tiểu nữ tử, ngay cả lời cũng không nói ra được. Liên Tinh trong lòng sốt ruột, thấy tỷ tỷ của mình lâu không trả lời, lập tức tiến lên một bước nói: Tỷ phu, tỷ tỷ của ta đã mang cốt nhục của ngươi, ngươi không thể không phụ trách, phải đối tốt với tỷ tỷ của ta. Lời này vừa nói ra, Doanh Phong đứng sững tại chỗ, thần sắc chấn kinh vô cùng, lộ ra vẻ mặt như gặp ủy. Sau đó như là nhớ ra điều gì, nhìn về phía Yêu Nguyệt. Chẳng lẽ là lần đó? Lời này vừa nói ra, mặt nàng càng thêm đỏ ửng, giống như dáng chiều nơi chân trời, lại giống như một quả táo chín mọng. Nàng khẽ gật đầu, phát ra một tiếng khẽ ưng. Doanh Phong đang định nói chuyện, thiên địa lại đột nhiên rung chuyển, đại địa cũng như đang run rẩy. Bầu trời bên ngoài lầu cát lại càng lúc tối lúc sáng. Ngay sau đó, chính là tiếng sấm vang dội không ngớt, như có vạn ngàn tia sét giáng xuống, lại như thượng thương nổi giận. Đúng lúc tất cả mọi người trong thiên địa đều kinh ngạc, chỉ thấy trên thiên cung, một kim bảng khổng lồ vô cùng bắt ngang trên thiên cung, và vào lúc này từ từ mở ra, tỏa ra kim quang lấp lánh, thần thánh mà không thể xâm phạm. Cửu Châu thiên hạ, từ xưa thần binh vô số, danh kiếm lại càng không đếm xuể. Mà người nắm giữ kiếm, lại càng để lại vô tận câu chuyện và truyền thuyết. Thiên đạo kim bảng đặc biệt kiểm kê danh kiếm thiên hạ và công bố câu chuyện của người nắm giữ kiếm trên giang hồ. Người sở hữu danh kiếm lên bảng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. DS, sách mới ra mắt, xin các vị đại lao ủng hộ nhiều hơn. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 2, kiếp đầu tiên, Lý Thuần Cương kiếm thần. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 2, kiếp đầu tiên, Lý Thuần Cương kiếm thần. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Biên cảnh đại tần, trong chú kiếm cát. Mấy người trong lầu cát tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của thiên địa bên ngoài. Ánh mắt Doanh Phong, Yêu Nguyệt và những người khác đều bị thiên đạo kim bảng hấp dẫn, nhao nhao nhìn qua, nhưng lại bị kim bảng khổng lồ đột nhiên hiện ra trên thiên khung làm kinh ngạc. Thiên đạo kim bảng, kiểm kê danh kiếm đương thế và công bố một vài sự tích của người nắm giữ kiếm. Doanh Phong đôi mắt hơi trầm ngưng, không ngờ lại vào thời khắc mấu chốt này vật này lại xuất hiện. Yêu Nguyệt và những người khác lại càng kinh ngạc vô cùng, bởi vì đối với các nàng mà nói, thiên đạo loại vật này hiển nhiên quá hư vô mờ mịt, trước nay chưa từng nghe nói qua. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền định thần lại, tạm thời chưa đặt sự chú ý lên thiên đạo kim bảng. Doanh Phong nhìn Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ ửng không thôi, thần sắc cảm khái bất phần. Không ngờ mình lại đã có một cốt nhục chưa chào đời. Đồng thời cũng nhớ lại những kỷ niệm cùng Yêu Nguyệt. Đúng như trước đây đã nói, hắn ưa thích đúc kiếm, quanh năm du lịch giang hồ tìm kiếm tài liệu đúc kiếm thượng hảo. Nhưng cũng vì thế mà gặp gỡ Yêu Nguyệt và có một đoạn tình duyên thoáng qua với nàng. Không ngờ lại một lần đã trúng. Mà Yêu Nguyệt bên cạnh thấy Doanh Phong lâu không trả lời, nhất thời lại cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt khẽ ngẩng lên nhìn về phía Doanh Phong, mang theo chút vẻ u oán. Chuyện này không trách chàng, chỉ trách ta, chàng nếu không muốn phụ trách, ta rời đi là được. Lời vừa dứt, Yêu Nguyệt liền muốn xoay người rời đi. Chỉ là nàng ngay cả một bước cũng chưa kịp bước, liền bị Doanh Phong kéo tay lại và bị hắn kéo vào trong lòng. Sau này liền ở trong chú kiếm các của ta mà ở, đừng chạy lung tung nữa. Trên giang hồ đa phần là đao quang kiếm ảnh. Yêu Nguyệt thân là Di Hoa cung công chủ, tự nhiên có nhiều kẻ thù, giờ đây lại càng mang thái cốt đủ. Dù đối phương thực lực không tầm thường, Doanh Phong cũng cực kỳ lo lắng. Chỉ là khi Yêu Nguyệt nghe thấy câu trả lời của Doanh Phong, lại không khỏi mừng đến phát khóc. Nàng đột nhiên nhào vào lòng Doanh Phong. Nàng là kỳ nữ tử mà thế nhân đều biết, lại càng là cân quắc bất nhượng tu mi mà thế nhân ca ngợi. Nhưng mà khi biết mình mang thai cốt đủ, nàng cũng như nữ tử bình thường mà kinh hoàng thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện nay nhận được lời khẳng định của Doanh Phong, tấm lòng treo lơ lửng của nàng cũng đã buông xuống. Liên Tinh bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi khẽ nhếch môi, khẽ liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ, thật là có tỷ phu liền quên muội muội. Mà khi tất cả kết thúc, Yêu Nguyệt tựa vào lòng Doanh Phong, Doanh Phong nhẹ nhàng ôm nàng, ánh mắt lại nhìn về phía kim bảng khổng lồ trên thiên cung, trong thần sắc dường như có chút vẻ suy tư. Hắn trong lòng có dự cảm, sự xuất hiện của thiên đạo kim bảng kia có lẽ sẽ hé lộ một số ký ức mà hắn không biết. Đại Tần vương triều, Hàm Dương cung. Doanh Chính Thủy Hoàng ngồi trên đại điện, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, cả người thở dài không ngớt. Ai, mấy năm trước Đại Tần trải qua đại nạn, chấm liền đưa mấy vị hoàng tử xuống dân gian lịch luyện, hy vọng bọn hắn có thể tìm được cách giải quyết. Hiện nay các vị hoàng tử khác đều đã trở về, chỉ có Lao Cửu Mai chưa về, cũng không biết hắn sống ra sao. Doanh Chính lắc đầu, thần sắc mang theo vẻ mệt mỏi. Đại Tần hiện nay nhìn như mặt trời giữa trưa, nhưng thực chất lại như lầu cát trên không, các phương diện đều tồn tại vấn đề không nhỏ. Mà hắn mấy năm trước nhận thấy thân thể mình ngày càng yếu đi, liền đưa mấy vị tử tự xuống dân gian lịch luyện, hy vọng có thể từ đó chọn ra một người kế vị. Tuy nhiên lão Cửu Doanh Phong mà hắn kỳ vọng nhất lại mãi chưa về, khiến hắn khá lo lắng. Chỉ là đúng lúc này, trên thiên khung đột nhiên bùng lên ánh sáng kịch liệt, thần huy lấp lánh chiếu rọi Cửu Châu. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Khi nhìn rõ tất cả những gì hiện ra trên đó, Doanh Chính lập tức nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, "Thiên đạo kim bảng, kiểm kê thiên hạ danh kiếm. Đây rốt cuộc là tình huống gì?" Doanh Chính khẽ nói, chỉ là một tay không tự chủ nắm chặt ra phòng kiếm bên hông, cũng gọi là Định Tần kiếm. Đây là thanh kiếm chuyên thuộc về Đại Tần chi chủ, cũng là một thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là không biết liệu có đủ tư cách lên bảng. Đại Minh vương triều, hoàng cung. Chu Hậu Chiếu Chính Đức hoàng đế ngồi ngay ngắn trên hoàng vị, đôi mắt nhìn ra ngoài đại điện, hiển nhiên cũng chú ý đến Thiên đạo kim bảng đột nhiên xuất hiện kia, trong thần sắc cũng mang theo chút vẻ kinh ngạc. Thiên đạo kim bảng rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ thật như lời trên đó nói, là do thiên đạo lập nên? Thế nhưng mục đích thiên đạo hiển hóa kim bảng là gì? Thật sự chỉ đơn thuần là kiểm kê danh kiếm thiên hạ sao? Chu Hậu Chiếu ánh mắt nghi hoặc, luôn nhìn chằm chằm kim bảng trên thiên cung. Nhưng hắn cũng hiểu, cái gọi là kiểm kê danh kiếm thiên hạ và công bố câu chuyện của người nắm giữ kiếm không liên quan nhiều đến hắn. Hắn từ nhỏ đã kế thừa Đại Minh đế vị, ngay cả hoàng cung cũng chưa từng ra ngoài mấy lần, hơn nữa trong tay cũng chưa từng nắm giữ danh kiếm nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tò mò của hắn. Mà trên đại điện, ánh mắt Chu Vô Thị Thiết Đạm Thần Hầu có vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm thiên đạo kim bảng, trong lòng thầm nói: Thiên địa dị tượng xuất, kim bảng như thế. Sự xuất hiện của vật này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện Cửu Châu đại địa, mà đây liệu có phải là cơ hội để ta đăng lâm đại vị? Hắn trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt âm trầm. Nghĩ hắn đồng là hậu duệ hoàng thất Đại Minh, không chỉ võ nghệ cao cường, mà ở phương diện trị thế và quân sự cũng có tài năng siêu phàm thoát tục. Theo lý mà nói, hắn mới càng thích hợp đăng lâm đế vị. Chỉ là tiên hoàng lại truyền hoàng vị cho một đứa trẻ, cũng không muốn truyền cho hắn. Đại Tống giang hồ, hải ngoại, trên một cô đảo, lão giả già nua đang cày ruộng trên đảo, sống cuộc sống hái cúc dưới dậu đồng, nhàn nhã thấy núi nam. Chỉ là khi thiên đạo kim bảng hiện thế và công bố sẽ kiểm kê danh kiếm thiên hạ, đôi mắt của hắn vẫn không khỏi trở nên sắc bén hơn vài phần và nhìn chằm chằm thiên cung. Kiểm kê danh kiếm thiên hạ, lão phu lấy kiếm đạo tung hoành giang hồ cựu châu một thời đại, chắc chắn có thể danh liệt tiền bao trong thiên đạo kim bằng này. Hắn nói như vậy, trong giọng điệu tràn đầy sự tự tin lớn lao. Đây không phải mù quáng, mà là có cơ sở. Bởi vì hắn là tuyệt đại kiếm khách của mấy thời đại trước, được thế nhân tôn xưng là độc cô cầu bại kiếm ma. Ngày xưa vô địch thiên hạ. Nhưng nếu là vị công tử kia, chỉ sợ có thể đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất chứ. Phong hồi lộ chuyện. Độc cô cầu bại không khỏi nghĩ đến một thanh niên từng gặp mấy năm trước. Vị thanh niên kia phong hoa tuyệt đại, chưa đến tuổi mực quán, nhưng lại có một thân kiếm đạo tu vi khủng bố vô cùng, chỉ cần một cánh khô hoa kiếm, liền dễ dàng đánh bại hắn. Sau đó lại càng cho hắn mượn một thanh thần binh, giúp hắn tham ngộ kiếm đạo. Hiện nay tính ra, còn 2 năm nữa, hắn liền phải lên đường đến Cửu Châu Trung Nguyên, hoàn kiếm cho vị công tử kia. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi chân đạp sóng lớn, đứng trên Đông Hải, một thân võ bào trắng bị gió mạnh thổi tung, hắn là người đứng thứ 2 đại ly, nhưng thực chất là người đứng đầu, giờ phút này cũng bị động tĩnh của Thiên Đạo Kim Bảng hấp dẫn. Thiên Đạo Kim Bảng kiểm kê danh kiếm và công bố một vài sự tích của người nắm giữ kiếm, thật thú vị. Nghĩ đến, vị kia chắc hẳn cũng sẽ xuất hiện trên bảng này chứ. Hắn nói như vậy, chỉ là thần sắc khó tránh khỏi có chút thương cảm. Mà vị kia mà hắn nhắc đến, chính là vị kiếm tiên tuyệt đại đã khiến hắn cam tâm tự xưng thiên hạ đệ nhị, suốt một giáp tử. Mà hiện nay đối phương đã qua đời. Chỉ là không biết liệu có thể lên được bảng này. Chỉ là đúng lúc Vương Tiên Chi suy nghĩ như vậy. Kim bảng khổng lồ trên thiên cung, lại đột nhiên bùng lên vạn trượng và mang, chiếu sáng toàn bộ Cửu Châu. Ngay sau đó, chính là từng hàng đại tự như rồng bay phượng múa. Nét chữ như móc bạc nét sắt hiện lên trên bảng. Hướng Thế Nhân tuyên bố danh kiếm đầu tiên lên bảng và công bố người nắm giữ nó. Danh kiếm bảng thứ 30, một mã lưu người nắm giữ, đại tần cựu hoàng tử kiếp đầu tiên, Lý Thuần Cương. Chương 3, cuộc đời truyền kỳ, lần đầu gặp Lục Bảo. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chương 3, cuộc đời truyền kỳ, lần đầu gặp Lục Bảo. Cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Danh kiếm bảng thứ 30, một mã lưu người nắm giữ, đại tần cựu hoàng tử kiếp đầu tiên, Lý Thuần Cương. Hắn là kiếm đạo đại tài 500 năm mới gặp, kiếm giáp của Đại Ly Xuân thu thập tam giáp, một trong tứ đại tông sư 60 năm trước, ngàn năm qua chỉ có một mình hắn kiếm đạo sánh ngang lữ tổ. Chưa đến tuổi nhược quán đã nhập tông sư, 24 tuổi bước vào đại tông sư cảnh giới, sau đó bế quan 6 năm, một kiếm không ra, cuối cùng vào năm thứ 6 luyện ra kiếm khai thiên môn với kiếm ý hùng hậu. Lần đầu xuất giang hồ đã nổi danh thiên hạ, dưới sự chứng kiến của vạn ngàn người xem thủy triều, đạp sóng quảng lăng mà qua sông, dẫn đầu một trào lưu, vô số người học kiếm đời sau, không ai không lấy đó làm gương. Tại Đông Việt kiếm chỉ đánh bại Mai Hoa kiếm tông, và Ngô gia kiếm chủng đánh bại Ngô gia kiếm khôi, lấy đi danh kiếm một mãng lưu, một ngón tay ép nữ tử kiếm tiên đi chân trần hành tẩu giang hồ Nam Hải trở về tông môn, thắng Vương Tú Thương Tiên, thắng Hiên Viên lão tổ. Một mình vào thuộc chém 16 cao thủ, lên Tây Lạn Đà Sơn, dùng kiếm vấn Phật, chém giết 23 la hán. Cuộc đời hắn, trung tình với kiếm, lấy kiếm đạo vấn đỉnh đỉnh cao của thương sinh, trở thành lục địa kiếm tiên, nhưng cũng vì sát khí quá nặng, mà xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn từng hàng đại tự phía dưới. Hướng Thế Nhân triển hiện một kiếm khách tuyệt thế đầu đội trời chân đất. Tuổi trẻ thành danh, chưa đến tuổi nhược quán đã là kiếm đạo tông sư. Càng là vào năm 24 tuổi bước vào kiếm đạo đại tông sư cảnh giới. Phong thái vô song, từ xưa ít ai có thể sánh bằng. Lấy kiếm thử thiên hạ, và sau đó vấn đỉnh đỉnh cao nhân gian, thành tựu kiếm tiên một đời. Chỉ là người phong quang như vậy, lại dường như sau đó đã xảy ra chuyện gì đó. Đại tần vương triều, Hàm Dương cung. Khi Thiên Đạo Kim Bảng hiện ra từng đoạn văn tự, Doanh Chính Thủy Hoàng rất nhanh đã nắm bắt được những từ khóa quan trọng. Người nắm giữ danh kiếm, đại tần cựu hoàng tử kiếp đầu tiên Lý Thuần Cương. Người lên bảng lần này, lại là lão Cửu. Đây là tình huống gì? Vì sao lão Cửu lại lên Thiên Đạo Kim Bảng? Hơn nữa vị kiếm tiên phong hoa tuyệt đại này dường như là kiếp trước của lão Cửu. Doanh Chính Thủy Hoàng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn kinh vô cùng, đồng thời lại mang theo vạn vàn nghi vấn. Dù sao trước đó lão Cửu nhiều năm chưa về, hắn thậm chí còn tưởng rằng liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, càng sai người đi tìm, nhưng vẫn bật vô âm tín. Không ngờ hôm nay lại trên Thiên Đạo Kim Bảng đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy tin tức về đối phương, thật quá ma huyễn. Mà trên đại điện, quần thần lại xì xào bàn tán, hiển nhiên cũng chú ý đến Cửu Hoàng Tử Điện Hạ của mình lên kim bảng. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ nhiều năm không gặp, vẫn bật vô âm tín, nay vừa xuất hiện đã ở trên Thiên Đạo Kim Bảng. Nhưng Lý Thuần Cương này là kiếp trước của Cửu Hoàng Tử Điện Hạ sao? Lại lợi hại như vậy, cuộc đời rực rỡ đến kinh người. Quần thần không ngừng bàn luận, đều bị việc Doanh Phong đột nhiên lên bảng làm kinh ngạc. Ma môn, Âm Quý phái, thân là phân nhánh mạnh nhất trong lưỡng đạo lục phái, lực lượng của Âm Quý phái hiển nhiên không thể xem thường. Trúc Ngọc Nghiên Âm Hậu phái chủ, lại càng là cao thủ và cường giả nổi tiếng thiên hạ. Mà truyền nhân Loan Loan của nàng, cũng là thanh xuất Ư Lam Nhi Thắng Ư Lam, tuổi còn trẻ đã là cao thủ nổi tiếng ma môn, bước vào tông sư cảnh giới, lại càng được vô số nam tử ngưỡng mộ. Tuy nhiên nàng lại luôn không để ý đến những người này. Nếu có người nào dám có chút lời lẽ mạo phạm, nàng đều trừng phạt bằng thủ đoạn lôi đình. Tuy nhiên giờ phút này, nàng lại nhìn những hàng đại tự trên Thiên Đạo Kim Bảng, trong đầu hiện lên một nhân ảnh vĩ ngạn, trong thần sắc mang theo một tia ưu oán. Cảm giác này giống như tiểu nữ tử lâu ngày không gặp người trong lòng. Đại tần cựu hoàng tử sẽ là công tử sao? Nàng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt luôn nhìn về phía thiên cung. Mà lúc này cũng chấn kinh, còn có các vương triều khắp thiên hạ, bọn hắn đều là vương triều chi chủ một phương, ít nhiều đều từng có ma sát với đại tần, chiến tranh quy mô nhỏ liên miên, xung đột không nhỏ. Hiện nay kiếp trước của đại tần cựu hoàng tử đột nhiên lên Thiên Đạo Kim Bảng, tự nhiên khiến tất cả bọn hắn chú ý, thế gian không biết bao nhiêu người đều tập trung ánh mắt vào Thiên Đạo Kim Bảng. Mà cũng chính vào lúc này, từng hàng văn tự trên thiên đạo kim bảng như mây khói ảo diệt. Ngay sau đó, chính là từng bức tranh. Đầu tiên đập vào mắt, chính là một thanh niên áo trắng ngự kiếm mà đi. Hắn phong thần như ngọc, đôi mắt sắc bén vô cùng, tựa như hai thanh kiếm tốt trần. Toàn thân hắn tràn ngập thiếu niên ý khí hừng hực, sinh cơ bừng bừng. Lúc này, hắn một thân bạch y, hai tay chắp sau lưng, chân đạp tiên kiếm ngâm thơ qua đại giang, khoái ý ân cửu, tiêu sái lại tự tại. Hai bờ đại giang bóng người lố nhố, vô số người tụ tập bên bờ, chứng kiến vẻ anh tư phát tiết của hắn, không ai không kinh thán thành tựu của hắn. Trong số đó lại lấy thiếu nữ chiếm đa số. Các nàng đang tuổi dậy thì, trong lòng ngưỡng mộ người mạnh mẽ. Mà vị thanh niên tên Lý Thuần Cương này không chỉ anh tuấn, còn kiếm đạo có thành tựu, tuổi còn trẻ đã nổi danh thiên hạ, khắp nơi đều có võ đạo cao thủ bại dưới tay hắn. Đơn giản chính là người trong ngộng của các nàng. Tuy nhiên trong đám đông đang cuộn cuộn, một lục bào thiếu nữ cũng như những người khác, vung vẩy bàn tay ngọc thon dài, cũng như những người khác hô hoán tên của thanh niên. Lý Thuần Cương. Chương 4, tuổi trẻ phong phát, nào biết trong đó phong sương. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ. Chương 4, tuổi trẻ phong phát, nào biết trong đó phong sương. Cầu hoa tươi. Cầu cất giữ. Lý Thuần Cương. Lục bào thiếu nữ hô hoán tên Lý Thuần Cương, tay phải không ngừng lay động, muốn gây sự chú ý của hắn. Mà tất cả điều này dường như là định mệnh. Người hô hoán tên Lý Thuần Cương ở hai bờ đại giang đầu chỉ ngàn người, vạn người. Nhưng cố tình tiếng hô hoán của lục bào thiếu nữ lại chuyển vào hai Lý Thuần Cương. Khiến hắn tâm niệm vừa động, lúc ngự kiếm ngang qua liền quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Tiếng gió như gào thét bên hai. Tất cả âm thanh bên hai bờ dường như đều nhạt đi vào lúc này. Ánh mắt hai người cách xa ngàn mét, xa xa đối mặt. Một cái nhìn vạn năm cũng chỉ đến thế. Dù chỉ là một thoáng. Lục bào thiếu nữ cũng túi đầu thật sâu, sắc mặt đỏ ửng. Tuy nhiên thiếu niên ý khí phong phát không để ý đến tất cả điều này, cũng sẽ không nghĩ đến lục bào thiếu nữ này sau này sẽ có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là xoay người tiến lên, cưỡi kiếm qua sông. Trong lòng chỉ có kiếm đạo, và vì thế mà chuyên cần không ngừng, dốc hết sức lực, không màng ngoại vật. Võ Đế Thành, Vương Tiên Tri. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện trong hình ảnh trên kim bảng, Vương Tiên Tri toàn thân chấn động mạnh, chiến ý trong mắt như lửa bốc lên, nụ cười dần hiện trên mặt. Là hắn, tuyệt đối không sai, hắn chính là vị kiếm tiên tuyệt đại kia, chính là địch thủ đã qua đời của ta. Ta sẽ không nhận sai. Chuyển thế của ngươi đã đến thế gian, có thể hoàn thành trận chiến mà ta và ngươi ngày xưa chưa thể hoàn thành. Hắn cười lớn, thậm chí có chút nóng lòng. 60 năm trước hai bên từng có một trận chiến chưa kết thúc. Đáng tiếc trận chiến đó còn chưa đến, đối phương đã như sao chổi nhanh chóng biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa. Mà nay đối phương đã chuyển thế trọng sinh, trở thành đại tần cựu hoàng tử. Trận chiến chưa thể kết thúc từ giáp tí trước, sẽ có hy vọng tiếp tục. Chỉ là hiện giờ Võ Đế Thành vẫn còn nhiều sự vụ, vẫn cần hắn chấn giữ tại đây, tạm thời không thể rời đi. Trước hết hạ chiến thư, hẹn ngày, nghĩ rằng đối phương thân là Lý Thuần Cương chuyển thế, tuyệt đối sẽ không kiếp chiến. Vương Tiên Tri khẽ nói. Sau đó liền để đại đệ tử dưới trướng cầm một phong chiến thư, gửi tới đại tần vương triều, hẹn chiến đại tần cựu hoàng tử. Trong Tây Lương vương phủ, một hồ nước đầy sương mù mờ ảo, mà ở trung tâm hồ và sương mù đó, thính triều đỉnh đứng trên đó. Tây Lương vương Hứa Hiểu và Lý Nghĩa Sơn ngồi đối diện, trên bàn đá đặt một tấm trà. Bọn hắn đã quen uống rượu mạnh. Lúc này uống thứ trà thanh này, ngược lại có chút không quen. Tuy nhiên, bọn hắn không để ý những chuyện nhỏ này, ngược lại tập trung sự chú ý vào tiên đạo kim bảng. Hứa Hiểu mở miệng trước, thần sắc đầy hoài niệm và kinh ngạc. Nghĩ năm đó Lý Thuần Cương sao mà kinh diễm, lấy một mình lực lượng đánh bại hết anh hùng thiên hạ, có thể xưng kiếm đạo tuyệt đỉnh, được thế nhân ca ngợi là kiếm thần. Chỉ là sau đó lại nhanh chóng biến mất khỏi giang hồ mấy chục năm, không thấy tung tích, mới có tin đồn liên quan đến một nữ tử. Hiện giờ tất cả chân tướng này, cuối cùng cũng muốn hiện hiện trên tiên đạo kim bảng, ta ngược lại muốn xem năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nói như vậy, một đôi mắt sắc bén vô cùng, không hổ là huyết thủ nhân đồ. Tuy nhiên, sự ra đi của tuyệt đại kiếm tiên Lý Thuần Cương năm đó, quả thật đã trở thành một bí ẩn, bị không biết bao nhiêu người tiết lộ. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện giờ tất cả dường như rất nhanh sẽ được tiết lộ trong tiên đạo kim bảng. Đại tần biên cảnh, bên ngoài chú kiếm cát, nơi đây tựa núi kề sông, có thác nước bay bên cạnh như ngân hà đổ xuống. Chỉ là chỗ cao nhất của lầu các đó. Thần sắc của Doanh Phong hơi có chút xấu hổ, đồng thời lại không mất lễ phép. Yêu Nguyệt bên cạnh khá ưu ái nhìn hắn. Phản phất đang hỏi hắn bóng dáng áo xanh trên thiên đạo kim bảng là chuyện gì xảy ra. Doanh Phong ho khan một tiếng, giải thích, Nguyệt Nhi sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Chuyện này là kiếp trước của ta làm, không phải ta muốn. Tuy nhiên hắn nói như vậy, thần sắc lại lâm vào một trận hồi ức. Bởi vì theo thiên đạo kim bảng hình ảnh bị phơi bày, ký ức về thế giới này của hắn cũng không ngừng phục hồi, biết được rất nhiều chuyện của kiếp đó, khiến hắn không khỏi lâm vào một trận trầm tư, ánh mắt hơi lộ ra hoang mang. Đó là kiếp đầu tiên của ta, hơn nữa cây một mã ngưu trong hình ảnh này, ngay tại chú kiếm các của ta. Doanh Phong đột nhiên phản ứng lại, nhìn về phía một trong chín thanh thần kiếm treo trong lầu các phía sau hắn. Một mãng lưu hiển nhiên đang ở trong danh sách. Đồng thời, hình ảnh của thiên đạo kim bảng cũng không ngừng tiếp tục, từng hình ảnh tiếp theo đều hiện hiện. Lý Thuần Cương nổi danh từ khi còn trẻ, đang là lúc ý khí phong phát, luôn cảm thấy chỉ cần trong tay mình có một thanh kiếm, mọi khó khăn trên đời đều không thể làm khó hắn. Chỉ cần một thanh kiếm, liền có thể chặt đứt từng gai góc trên con đường phía trước. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của thế nhân. Đông Việt kiếm chỉ đánh bại Mai Hoa kiếm tông, lại tiến vào Ngô gia kiếm chủng đánh bại Ngô gia kiếm khôi, chính thức đạt được tuyệt thế tiên kiếm một mã ngưu trên tiên đạo kim bảng và được tiên kiếm nhận chủ. Sau đó lại dùng ngón tay làm kiếm, buộc một nữ tử kiếm tiên chân trần đi lại giang hồ ở Nam Hải trở về tông môn. Tháng Thương Tiên Vương Tú chỉ điểm mê tân cho nàng. lại thắng Hiên Viên Thế Gia lão tổ Hiên Viên Bản, nói lời Tây Thục không có kiếm tử, một mình vào thủ, chém giết 16 cao thủ kiếm thuật chặn đường. Những điều như vậy đều chỉ là một phần nhỏ trong hành trình rực rỡ của hắn mà thôi. Tuy nhiên hắn sẽ không biết, trong 16 cao thủ kiếm thuật mà hắn đã giết đó, có một người, chính là phụ thân của nữ tử áo xanh mà năm đó hắn đạp kiếm qua sông, từng thoáng nhìn thấy. Chương 5, sát phụ chi cửu, ta nguyện chết dưới kiếm của ngươi. Chương 5, sát phụ chi cửu, ta nguyện chết dưới kiếm của ngươi. Mà một bên khác, nữ tử áo xanh vì truy tìm bước chân của người trong lòng, nàng không thông võ đạo bắt đầu tự học, trên đường đi vấp ngã không biết bao nhiêu gian nan khổ sở. Võ đạo thật sự quá gian nan rồi. Một điều kiện cần thiết của người luyện võ chính là chịu khổ. Mà trên mảnh Cửu Châu đại địa này, không thể phủ nhận nam giới càng có thể chịu đựng được gian khổ do tu hành mang lại. Đây cũng là lý do vì sao trên giang hồ võ đạo luôn có nhiều nam nhi hơn. Tâm tư của nữ tử áo xanh cũng rất đơn giản. Nàng chỉ muốn mạnh hơn, trở nên mạnh hơn, cho đến khi có tư cách đứng bên cạnh Lý Thuần Cương, bầu bạn bên cạnh. Chỉ là đúng lúc nàng nghĩ như vậy, tin tức người yêu giết phụ thân của mình truyền đến. Keng, một tiếng, kiếm trong tay nàng rơi xuống đất, thân thể run rẩy. Tin dữ như vậy, như sét đánh ngang tai. Nàng mờ mịt không biết làm sao, mãi không thể chấp nhận chuyện này, hoang mang đến cực điểm, trên mặt đầy vẻ bất lực. Tại sao? Tại sao lại cứ là ngươi? Lục Bào Nhi đau lòng đến không thở được, hai tay ôm chặt lấy trái tim, đau thấu xương. Cho đến khi mặt trời lặn trăng lên, nàng mới từ từ nhặt thanh kiếm đó lên, cắn chặt răng, ra sức vung đẩy, ra sức tu hành. Thế nhân nhìn thấy cảnh này đều không khỏi kinh ngạc. Bọn hắn vốn tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện tài tử giai nhân, hơn nữa kết cục sẽ khá biên mãn. Dù sao Lý Tuần Cương là người như thế nào? Nổi danh từ khi còn trẻ, lại là một lục địa kiếm tiên phong hoa tuyệt đại, vô sở bất năng. Thế nhưng hiện giờ, ôi, thế gian trùng hợp vô số, Lý Thuần Cương khi còn trẻ sát khí quá nặng, tuy thành kiếm tiên, dưới chân lại cũng dẫm vô số xương khô, chỉ là vì sao trong số những người đã chết đó, lại có phụ thân của cô nương áo xanh kia? Từ yêu chuyển hận, rõ ràng là người yêu của mình, lại giết chết phụ thân của mình. Thế nhân không ngừng thở dài, đều có thể hiểu được chút khổ sở của nữ tử áo xanh đó. Cảm giác này, đau thấu xương, nhưng lại không thể làm gì được. Mặc dù thế gian không như ý 10 phần thì có 8-9 phần. Thế nhưng chuyện được thể hiện trên màn hình, quả thật khiến không biết bao nhiêu người rơi vào trầm mặc. Đại đường vương triều, hoàng cung. Đường hoàng Lý Thế Dân nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên bầu trời, cả người cũng không khỏi trầm mặc. Chỉ vì tất cả những gì trên màn hình quá bi thương, cũng quá khiến người ta đau lòng. Đừng nói là hắn, ngay cả các thần tử trong đại điện cũng đều trầm mặc không nói. Trường Tôn hoàng hậu bên cạnh thở dài một tiếng, nói, vị Lục Bào Nhi này, quả thật là một người khổ mệnh, tiếp theo nàng nên đối mặt với Lý Thuần Cương như thế nào? Mà Lý Thuần Cương lại nên đối mặt với Lục Bào này như thế nào? Nàng nói như vậy, hiển nhiên cả người đã chìm vào trong hình ảnh đó. Lý Thế Dân lắc đầu, nói, có lẽ hai người sẽ trở mặt thành thù, nhưng cụ thể thế nào thì không thể biết được, vẫn cần phải xem tiếp mới biết. Theo lời này vừa dứt, hình ảnh được thể hiện trên kim bảng vẫn đang tiếp tục. Lục Bào Nhi sau khi biết tin phụ thân qua đời, giống như biến thành một người khác. Trên con đường tu hành không có bất kỳ gian nan khổ sở nào có thể cản được nàng. Nàng cũng càng thêm khắc khổ, ngày đêm không ngủ tu hành võ đạo, tu hành kiếm trong tay, đã phải trả giá không biết bao nhiêu gian khổ và khó khăn, vốn dĩ đôi tay ngọc mềm mại vì luyện kiếm mà lâm tấm vết, đầy vết sẹo. Trong thời gian ngắn, tu vi của nàng lại tăng vọt, tiến bộ thần tốc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã leo lên cảnh giới tuyệt đỉnh, khiến thế nhân phải ngưỡng mộ. Cũng không biết đã qua 10 năm hay 20 năm, thiếu nữ áo xanh đuổi theo Lý Thuần Cương ở hai bờ đại giang đã biến mất, chỉ là trên giang hồ lại xuất hiện thêm một vị phong đô lục bảo, có thể sánh ngang với Lý Thuần Cương, đều là một trong tứ đại tông sư. Sau đó, nàng càng hẹn chiến Lý Thuần Cương, kẻ thắng số người thua chết. Trận đại chiến kinh thiên này đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người, bởi vì hai người này đều là những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ. Lý Thuần Cương nổi danh từ khi còn trẻ, ý khí phong phát, tuổi còn trẻ mà chiến tích đã đủ khiến thiên hạ chấn động. Mà Phong Đô Lục Bảo tuy không có nhiều chiến tích, nhưng thực lực cường hãn, cùng Lý Thuần Cương đồng liệt là một trong tứ đại tông sư, cũng từng có không ít cao thủ lao bối bại dưới tay nàng. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến này không nói là ngang tài ngang sức, ít nhiều cũng sẽ có chút đáng xem. Cũng có rất nhiều người cho rằng đây là trận chiến báo thù của Phong Đô Lục Bảo. Nàng muốn báo thù cho phụ thân của mình. Chỉ là một màn khiến người ta kinh ngạc lại diễn ra. Hai người đều là kiếm tu, khi thi triển tu vi kiếm khí gào thét như gió lốc, sắc bén đến cực điểm, mỗi luồng kiếm khí đều mang theo sát ý cực lớn, có thể xuyên qua đại giang, xuyên kim nước đá. Tuy nhiên ngay tại thời khắc mấu chốt đó, Lục Bào Nhi lại chọn buông tay bỏ kiếm, hai mắt khẽ nhắm, trên mặt mang theo chút ý cười giải thoát. Nàng quá mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều gánh vác quá nhiều thứ. Thế nhưng nàng không thể ra tay với người yêu, cũng không thể buông bỏ mối thù giết cha đó, chịu đựng sự dày vò. Thế là nàng liền đưa ra quyết định muốn chết trong tay người yêu, mặc dù đối phương thậm chí có thể không nhớ nàng, nhưng nàng tin rằng hôm nay đối phương nhất định sẽ nhớ nàng, nhớ tên của nàng. Mà Lý Thuần Cương đối mặt với tình huống như vậy vội vàng thu kiếm, nhưng căn bản không thể thu lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn ngàn kiếm khí xuyên qua thân thể Phong Đô Lục Bảo, sau đó ầm ầm đâm vào tảng đá lớn phía sau và mặt đất. Tại sao? Lý Thuần Cương không hiểu, đỡ lấy Lục Bảo Nhi vẫn chưa ngã xuống, trong mắt lại hiện lên một tia hoảng loạn. Hắn đối mặt với ánh mắt của nữ tử, lại cảm nhận được tình yêu sâu sắc từ đó. Loại tình yêu đó là không thể che giấu, cũng không thể giả dối, nhưng hắn không biết vì sao lại có chút né tránh ánh mắt như vậy. Thế nhưng hắn không hiểu, cũng không lý giải, nếu đối phương đã như vậy, vì sao lại muốn hẹn chiến với mình? lại vì sao lại buông tay bỏ kiếm vào thời khắc mấu chốt, chết trong tay mình. Chương 6, kiếm tâm đại loạn, thề phải cứu sống Lục Bảo. Chương 6, kiếm tâm đại loạn, thề phải cứu sống Lục Bảo. Trong hình ảnh, Phong Đô Lục Bảo nhìn thấy thần sắc hoảng sợ của Lý Tuần Cương, không khỏi cười. Cười rất rạng rỡ cũng rất vui vẻ. Nàng không muốn chết mà vô danh, cũng không muốn chết mà không rõ ràng. Liền nói cho Lý Tuần Cương biết tất cả nguyên do trong đó. Sau khi nói xong, nàng vô lực nâng cánh tay ngọc lên, sờ sờ má Lý Tuần Cương, rõ ràng sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại cười càng rạng rỡ hơn. Không ngờ, kiếm tiên trẻ tuổi vừa xuất giang hồ đã nổi danh thiên hạ Lý Tuần Cương, lại cũng có một ngày hoảng sợ thất thố. Ta không cầu ngươi có thể yêu ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ tên ta. Ta tên Lục Bảo Nhi, Phong Đô. Lục Bảo. Theo lời vừa dứt, sinh mệnh khí cơ của Lục Bảo Nhi nhanh chóng tiêu tán, mắt vô lực nhắm lại, chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ nồng đậm ập đến, như muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, xung quanh đang không ngừng bị bóng tối xâm thực. Khoảnh khắc này, trái tim của Lý Tuần Cương đã rung động. Hắn ôm thân thể Lục Bảo Nhi, trên ngọn núi cao đó gào thét xé lòng. Lần đầu tiên cảm thấy có một thứ gì đó cao hơn kiếm đạo, lần đầu tiên cảm thấy có một người còn quan trọng hơn thanh kiếm trong lòng hắn. Thế nhưng hiện giờ phát giác ra thì có ích gì? Tất cả đều đã muộn rồi. Khoảnh khắc này, thế nhân đang quan sát cảnh này tâm thần chấn động kịch liệt, đều vì những điều được tiết lộ trong hình ảnh mà đau buồn, thần tình thương cảm vô vàn. Bọn hắn không ngờ, tất cả những điều này lại sẽ có một kết cục như vậy. Tất cả mọi người đều vì thế mà tiếc nuối. Đối với kết cục như vậy bày tỏ sự tiếc nuối cực lớn. Ôi, rõ ràng yêu sâu đậm đối phương, nhưng vì giữa hai người có huyết hải thâm cửu, sự dày vò này chỉ có một mình nàng biết. Có lẽ, chết trong tay Lý Tuần Cương, đối với nàng mà nói lại là sự giải thoát thật sự. Thiếu niên phong phát, luôn cho rằng không gì là không thể làm, luôn cho rằng kiếm trong tay đủ để chém tan mọi gai góc phía trước, thế nhưng có những lúc chỉ có kiếm là không đủ. Thế nhân không ngừng thở dài. Vốn tưởng rằng Lý Tuần Cương thực lực ngập trời, thân là một đời tuyệt thế kiếm tiên vô sở bất năng. Thế nhưng hiện giờ xem ra, chỉ có thực lực cường đại, rất nhiều lúc khó có thể thay đổi một số kết cục bi kịch. Ngay cả một đời lục địa kiếm tiên cũng không ngoại lệ. Đại ly giang hồ, đường nhỏ thôn quê. Một nam tử trung niên mặc áo vải thô, trong tay cầm một cành hoa đào, cưỡi lừa mà đi, ung dung tự tại. Hắn không phải ai khác, chính là một vị tuyệt đại kiếm tiên khác của Đại Ly, nổi danh sau Lý Tuần Cương. Được xưng là Đào Hoa Kiếm Tiên, dùng một cành hoa đào đánh bại hết anh hùng thiên hạ Đặng Thái A. Khoảnh khắc này, Đặng Thái A mắt nhìn chằm chằm Thiên Đạo Kim Bảng, luôn chú ý đến mọi thứ trên hình ảnh. Nhìn thấy kết cục cuối cùng của hình ảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Thời cũng mệnh cũng, nghĩ đến Lý Tuần Cương kiếm tâm thuần túy, trong lòng ngoài kiếm ra không còn vật gì khác, cũng vì thế mà leo lên kiếm đạo tuyệt đỉnh. Không ngờ cuối cùng lại có một nữ tử xông vào thế giới của hắn. Hắn lắc đầu, không đưa ra quá nhiều đánh giá, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy nhiên chuyển thế chi thân của Lý Tuần Cương cũng đã đến thế gian, chính là vị đại tần cửu hoàng tử kia. Chỉ là không biết Phong Đô Lục Bảo kia lại có thể chuyển thế trùng sinh hay không. Hắn nói như vậy, chỉ là lại không ôm nhiều hy vọng. Mặc dù võ đạo tu luyện đến cực hạn, cũng rất khó tiếp xúc đến chuyển thế luân hồi. Đây là một chuyện gần như không thể khống chế. Đại Minh giang hồ, núi Võ Đang. Trương Tam Phong một thân tiên phong đạo cốt, đứng trên đỉnh quần sơn, đạo bào trắng trên người bay phấp phới theo gió. Chỉ là trong thần sắc cũng mang theo chút ý buồn bã, hiển nhiên cũng vì hình ảnh được thể hiện trên Thiên Đạo Kim Bảng mà động lòng. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta sống chết có nhau? Hắn khẽ thở dài, chỉ là trong đầu cũng hiện lên một chút chuyện cũ phong sương của mình năm xưa. Chữ tình trên đời e rằng không mấy ai có thể thoát khỏi, cho dù là Lý Tuần Cương trong hình ảnh hay là hắn Trương Tam Phong. Tuy nhiên chuyển thế chi thân của Lý Tuần Cương dường như là vị công tử kia. Trương Tam Phong mặt đầy nghi hoặc, nhớ lại một thanh niên từng leo lên núi Võ Đang 2 năm trước, thực lực của đối phương sâu không lường được, ngay cả hắn cũng phải lựa chọn tránh né 7 phần. Không ngờ kiếp trước của hắn lại là một tuyệt đại kiếm tiên. Như vậy, dường như lại có thể lý giải sự cường đại của đối phương. Đại tần biên cảnh, chú kiếm các. Khi tất cả những gì trên hình ảnh in vào mắt Doanh Phong, ký ức đang ngủ say trong đầu cũng liên tiếp phục hồi. Ta nhớ ra rồi, tất cả đều nhớ ra rồi. Doanh Phong thấp giọng lẩm bẩm, chỉ là trong mắt lại tràn đầy bi thương. Khi tất cả những gì trong hình ảnh kim bảng trùng lập với ký ức, hắn thậm chí không thể khống chế lực lượng của bản thân, khí tức quần quật vô cùng xông thẳng lên trời, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm chỉ thẳng lên trời, muốn phá tan bầu trời. Yêu Nguyệt Liên Tinh bên cạnh cảm nhận được khí tức như vậy, càng thêm chấn động không thôi. Dù chỉ là khí tức tràn ra, ta và các võ đạo đại tông sư khác đều có chút khó mà chịu đựng được. Chẳng lẽ tu vi của công tử đã đạt chí tiên thần, thậm chí trên chí tiên thần? Yêu Nguyệt không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc mang theo kinh ngạc. Đúng lúc nàng suy nghĩ như vậy, hình ảnh trên Thiên Đạo Kim Bảng vẫn đang không ngừng tiếp tục. Lý Thuần Cương ôm thi thể Lục Bảo Nhi, run rẩy gào thét. Không, ta sẽ không để ngươi chết, ta muốn cứu sống ngươi, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày động tình vì nữ tử, cũng chưa từng nghĩ rằng ngày hắn động tình lại chính là ngày đối phương qua đời. Hắn đạp kiếm mà đi, trước mắt ngàn dặm lại trăm dặm, đạp lên Long Hồ Sơn. Tại trước Trảm Ma Đài gặp được Tề Huyền Chân sắp phi thăng, xin hắn kim đan tụ bệnh, muốn cứu sống Lục Bảo Nhi. Tề Huyền Chân khép cười một tiếng, thân vật như vậy tự nhiên không thể dễ dàng ban tặng, liền để Lý Thuần Cương cùng mình luận đạo, nếu đối phương thắng thì sẽ đưa kim đan này cho hắn. Thế là hai người ngồi luận đạo trên Trảm Ma Đài, nói thao thao bất tuyệt. Đại Hà chi kiếm tựa như từ trên trời mà đến, như ngân hà đổ xuống từ 9 tầng trời. Trên không trung càng có kiếm ảnh lướt qua, tiếng kiếm minh du dương vang vọng tận chân trời. Mỗi lời nói của hai người đều lần lượt trình bày ra vô cùng chân lý của kiếm đạo. Chỉ là so với Tề Huyền Chân kia, Lý Thuần Cương hiện giờ vì Lục Bảo Nhi mà tâm cảnh có khuyết, căn bản không thể thật sự thể hiện phong thái kiếm thần của bản thân, và trong trận luận đạo đó dần dần rơi vào thế hạ phong, cho đến khi hoàn toàn không thể đáp lời. Trận luận đạo này, hắn đã bại rồi. Chương 7, kiếm khai thiên môn, chấp kiếm chết bên mộ. Chương 7, kiếm khai thiên môn, chấp kiếm chết bên mộ. Lý Thuần Cương là một đời kiếm thần không sai, cũng là một kiếm đạo đại tài chân chính. Chỉ là hiện giờ hắn tâm cảnh có khuyết, ôm thi thể Lục Bảo Nhi, căn bản không thể hoàn toàn thể hiện thành tựu của hắn trên kiếm đạo. Thế nhân đã sớm dự liệu được sự thất bại của hắn, chỉ là khi thời khắc thật sự đến, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được. Bởi vì Lý Thuần Cương bại rồi, liền đại biểu cho hắn vô duyên với viên kim đan tụ mệnh kia, cũng không thể cứu sống Lục Bảo Nhi. Phụt. Lý Thuần Cương phun ra một ngụm máu tươi, tâm cảnh hoàn toàn sụp đổ khiến hắn cuối cùng không thể chống đỡ được, khí tức suy yếu, cảnh giới lại không ngừng rơi xuống. Tề Huyền Chân thì sau khi luận đạo kết thúc liền bay lên trời, một cánh cửa sáng chói vạn trượng đứng trên mây, chỉ cần bước qua cánh cửa đó liền đại biểu cho thành tiên làm tổ. Tuy nhiên hắn lại không bước vào trong đó, lại qua thiên môn mà không vào. Mà tất cả những điều này đã không còn chút liên quan nào đến Lý Thuần Cương. Hắn xuống núi mà đi, giống như tẩu hỏa nhập ma, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, muốn cứu sống người đang ôm trong lòng. Thế nhưng trên đường xuống núi, lại gặp một kiếm đạo cường giả chặn đường. Hắn không nói lời vô nghĩa, kiếm khí nổi lên như ngân hà. Sau khi đổi một cánh tay với đối phương, một tay ôm Lục Bảo Nhi xuống núi. Hắn đứng giữa thiên địa mênh mông, nghĩ hết mọi cách, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào để cứu người yêu trong lòng. Lý Thuần Cương lúc này quá bất lực, vẻ ý khí phong phát thời niên thiếu không còn chút nào, hắn muốn vô sở bất năng ngày xưa lại không có chút biện pháp nào hiện giờ. Hắn lộ ra nụ cười bi thương vô cùng. Đáng cười thay ta tung hoành giang hồ, một thanh kiếm đánh bại hết quần hùng thiên hạ, cùng thế hệ gần như không ai có thể tranh phong với ta trên kiếm đạo, tự cho là vô sở bất năng. Không ngờ, lại ngay cả người yêu cũng không cứu được. Khoảnh khắc này, kiếm tâm của Lý Thuần Cương như bèo giạt mây trôi trên biển lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát và chìm xuống đáy biển. Mà những người nhìn thấy cảnh này, tự nhiên cũng đau lòng vô cùng. Ai cũng không thể tưởng tượng được, vị kiếm thần một đời phong hoa tuyệt đại, được thế nhân ca tụng này, lại cũng có một ngày bất lực như vậy. Lúc này, tất cả hào quang của hắn, tất cả thành tựu dường như vào lúc này đều vô dụng. Ôi, mọi người không thể nói nên lời, đối mặt với tình huống như vậy chỉ có thể thở dài thật sâu. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Trong cung điện rộng lớn im lặng một mảnh. So với những người khác, bọn hắn đối với tất cả những gì trong hình ảnh càng có cảm nhận sâu sắc hơn. Bởi vì Lý Thuần Cương trong hình ảnh không phải ai khác, chính là kiếp trước của cựu hoàng tử Đại Tần bọn hắn. Không ngờ, kiếp trước của Phong Nhi lại là như vậy. Thủy Hoàng Doanh Chính càng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Chỉ là hiện giờ hắn cũng đã lâu không gặp Doanh Phong, kể từ lần trước bị đưa xuống dân gian lịch luyện, những vị hoàng tử khác đều đã trở về. Chỉ có vị con cháu này của hắn mãi không có tin tức. Lý Tư, quả nhân ra lệnh cho ngươi tăng cường lực độ tìm kiếm lão cửu, nhất định phải tìm thấy hắn trong thời gian gần đây. Thủy Hoàng Doanh Chính vung tay áo, lập tức để Triệu Cao phái thêm nhiều người đi tìm tung tích của Doanh Phong. Vâng. Lý Tư bước ra khỏi hàng thân tử, lĩnh mệnh mà đi. Doanh Chính thì đứng trên đài cao đại điện, nhìn sâu vào tất cả những gì trên tiên đạo kim bảng. Bởi vì hình ảnh trên kim bảng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, chỉ thấy trong hình ảnh Lý Thuần Cương dùng hết mọi cách nhưng không có cách nào cứu được người yêu, cho dù hắn vô cùng mạnh mẽ, cuộc đời trải qua rực rỡ vô cùng, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được tất cả những gì trước mắt. Cảm giác bất lực này đau thấu xương, chỉ có thể ôm nàng, lặng lẽ cảm nhận sinh mệnh của nàng đang dần mất đi. Trong khoảnh khắc, bóng lưng của hắn cô độc vô cùng, như bị thế giới ngăn cách. Chỉ là vào khoảnh khắc cuối cùng khi sinh mệnh sắp mất đi, hắn đột nhiên nghĩ ra một cách. Cách này vô cùng điên rồ, nhưng lại có một khả năng nhất định, mặc dù khả năng thất bại chiếm 99%, nhưng hiện giờ chỉ cần có một tia sinh cơ, hắn đều sẽ nắm chặt như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, siết chặt trong tay. Dù cho chỉ có một tia hy vọng, chỉ thấy thân thể Lý Thuần Cương không ngừng bay lên cao, kiếm ý một mãng lưu trong tay cuộn cuộn, hóa thành từng luồn cuồng phong quét ngang trời đất, tiếng kiếm minh du dương vang vọng ngàn dặm lại trăm dặm. Hắn một tay giơ kiếm, giơ cao quá đầu, mũi kiếm đối diện thẳng với trời xanh. Từng tiếng vang lên, vang vọng giữa thiên địa. Ta là kiếm tiên Lý Thuần Cương đương thế, hôm nay kiếm khai thiên môn, muốn cầu thượng thiên ban cho thuốc cứu mạng. Hắn không ngừng khẽ nói, rõ ràng nói rất nhẹ, nhưng lại vào cuối cùng như sấm rền cuồn cuộn mà đi. Khai. Hắn khẽ quát một tiếng, dù cho lúc này cảnh giới có tổn hại, sắp lấy sinh mệnh tế ra kiếm này, nhưng cũng không oán không hối. Chỉ thấy tiên kiếm trong tay xuất vỏ, kiếm ý như trường hà lập nhật, cuồn cuộn dâng lên trời cao, như một dải ngân hà treo trên 9 tầng trời. Kiếm khí cuồn cuộn càng tung hoành ngàn dặm vạn dặm, không ngừng xé rách hư không. Ầm. Từng tiếng động lớn vang lên. Vô số tầng mây đen bị phá vỡ, bầu trời dường như bị chém ra một vết nứt. Một cánh cửa thần thánh vô cùng từ từ hiện ra từ vết nứt, không ngừng có ánh sáng vàng rực rỡ từ bốn phía cánh cửa tràn ra, hóa thành mưa ánh sáng rải xuống nhân gian. Tuy nhiên cửa đã mở, nhưng mãi không có động tĩnh. Cho đến cuối cùng mới có một giọng nói hùng vĩ vô cùng từ trong cánh cửa truyền ra. Sinh tử luân hồi, là thiên địa thường cương, không cho phép thay đổi. Lời nói vừa dứt, cổng không còn, thiên địa cũng khôi phục bình yên. Lý Thuần Cương tay cầm một mãng lưu, đứng giữa đại địa mênh mông, nụ cười khổ trên mặt lại chẳng thể nào tan biến. Hắn một thân đạo hạnh đã mất, thiêu đốt tất cả mới đổi lấy kiếm khai thiên môn sau khi cảnh giới rơi rớt. Nay lại vẫn công bại thủy thành, không tìm được cứu mạng chi pháp, mà bản thân hắn cũng đã là phong trung tàn trúc. Hắn không nói thêm lời nào, mà là vào cuối sinh mệnh tự tay chôn cất Lục Bảo Nhi, đồng thời khắc xuống ái thê Lục Bảo Nhi chi mộ một hàng đại tự. Ta đã cố hết sức, kiếp này ta nợ nàng, kiếp sau ta sẽ tìm nàng. Lý Thuần Cương nói vậy, chấp kiếm nửa quỳ bên mộ, một tay nhẹ nhàng nuốt ve mộ địa, cho đến khi sinh mệnh khí cơ triệt để tiêu tán. Mà đến đây, về câu chuyện của đệ nhất thần kiếm thượng bảng chỉ hữu giả cũng triệt để tuyên cáo kết thúc. Chương 8, người chết sống lại, nghịch chuyển sinh tử, cầu tiên hoa, cầu thu tàng. Chương 8, người chết sống lại, nghịch chuyển sinh tử, cầu tiên hoa, cầu thu tàng. Kim bảng họa diện dần dần ảm đạm, triệt để trở về bình tĩnh. Cuối cùng của họa diện đó, định cách tại thanh niên kiếm thần ý khí phong phát năm xưa, đầu bù tóc rối, toàn thân đầy vết máu loang lổ nửa quỳ trước một tòa phân mộ, dựa vào kiếm trong tay miễn cưỡng chống đỡ bản thân không ngã xuống, cho đến khi triệt để mất đi sinh tức. Toàn bộ Cửu Châu, không biết bao nhiêu người mục kích cảnh tượng này, chỉ cảm thấy trong lòng trầm thống không thôi, càng là không biết bao nhiêu người tâm tình vô cùng phức tạp. Nghĩ vị kiếm thần Lý Thuần Cương này, niên thiếu thành danh, vừa xuất giang hồ đã phong quang vô hạn, đánh bại hết thảy các lộ cao thủ, chỉ bằng một thanh tiên kiếm trong tay, liền ngạo lập thế gian. Người có thể giao thủ cùng hắn đều lác đác không có mấy, có thể nói quang mang bạc trượng. Thế nhưng chính là một người như vậy, lại tại câu chuyện về sau thảm đạm kết thúc, cũng không có nhân sinh sán lạn như mọi người dự đoán, mà là dừng bước vào ngày Lục Bảo Nhi chết đi. Thế gian tám bạc chữ, chỉ có chữ tình là đau lòng nhất, từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng đều khó thoát ải mỹ nhân. Lý Thuần Cương khi còn trẻ lệ khí quá nặng, nhưng cũng vì thế mà về sau phải trả giá đắt. Hắn đã cố hết sức, cuối cùng vô lực hồi thiên cũng không phải lỗi của hắn, cũng là một người trí tình trí tính. Mọi người không ngừng nghị luận. Có lẽ ban đầu, rất nhiều người cảm thấy Lý Thuần Cương tội đáng phải chịu. Dù sao khi hắn y khí phong phát, có thể nói là chém giết hết thảy các lộ cao thủ, lệ khí kinh người. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng về sau, lại đều trầm mặc. Để cứu Lục Bảo Nhi, Lý Thuần Cương thậm chí không tiếc đánh đổi tất cả của bản thân, cùng một thành đạo giả ngồi mà luận đạo. Sau đại bại kiếm tâm có khuyết, lại trên đường xuống núi cùng một kiếm đạo cao thủ khác đổi một cánh tay. Trải qua vài phen chết đằng như vậy, hắn vốn đã là phong trung tàn trúc, lại vẫn vào cuối cùng lựa chọn thiêu đốt tất cả, kiếm khai thiên môn, hướng lên trời cao cầu xin thuốc cứu mạng. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng công bại thủy thành, thật sự khiến người ta tiếc nuối. Đại Tần vương triều, Hàm Dương cung, khi họa diện chính thức kết thúc, Thủy Hoàng Doanh chính phát ra một trận thở dài vô cùng trầm trọng, đôi mắt sắc bén đầy vẻ không đành lòng, chỉ cảm thấy kết cục câu chuyện này thật quá tàn khốc. Tiền thế của lão cựu thật khiến người ta ý nan bình. Hắn bình luận một câu như vậy, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là cảm thấy tiền thế của vị đệ cựu tử này của mình thật sự quá mức thế thảm, đặc biệt là những cảnh tượng cuối cùng đó. Đó là một người ý khí phong phát đến nhường nào, cuối cùng lại như phong trung tàn trúc, liều hết tất cả, cuối cùng cũng vô lực vãn hồi. Mặc dù hắn là một tuyệt đại kiếm tiên thì như thế nào, một số chuyện trung quy vô lực cải biến. Chỉ là không biết lao cựu thân ở nơi nào, mà hắn xem xong những thứ này lại sẽ có phản ứng như thế nào. Doanh Chính lắc đầu, thân là phụ thân, mặc dù họa diện trong Thiên Đạo Kim Bảng chỉ là họa diện tiền thế, thế nhưng vẫn khiến hắn khá là tâm đau. Chỉ là hiện nay đối phương cũng không biết thân ở nơi nào, mấy năm đều bật vô âm tín. Nhưng hắn đã để Lý Tư gia tăng nhân thủ tìm kiếm Doanh Phong, nghĩ đến không lâu sau đó sẽ có tin tức truyền đến. Đại Minh giang hồ, võ đăng sơn, Trương Tam Phong cũng phi thường nhân, chính là một võ đạo tuyệt điên thực lực cường hãn, sớm tại thượng cái thời đại đã được người ta xưng là võ đạo thần thoại, hiện nay tu vi càng là thâm bất khả chắc. Thế nhưng lúc này tâm tình của hắn lại cũng thủy chung khó mà bình phục. Đây là một câu chuyện bi thương đến nhường nào. Đồng thời hắn cũng khâm phục Lý Thuần Cương trong hòa diện. Tuổi còn trẻ đã có một thân kiếm tiên tu vi, tương lai tất sẽ sán lạn vô cùng, sẽ cùng tinh hà đồng huy, cùng nhật nguyệt đồng trần. Lại nghị nhiên quyết nhiên vì một nữ tử, trả giá tất cả của bản thân. Chỉ riêng khí phách như vậy, đã khiến người ta phải khâm phục. Tuy nhiên Lý Thuần Cương đã thành công chuyển thế, là đại tần cựu hoàng tử, nhưng phong đô Lục Bảo thì sao? Chẳng lẽ thật sự Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi sao? Trương Tam Phong thở dài một tiếng, mặc dù chuyện trong họa diện đã qua đi rất lâu, hắn lại cũng vẫn hy vọng có thể tại hậu thế này bù đắp cho nàng. Chỉ là đúng lúc hắn suy nghĩ như vậy, kim bảng trên tiên khung lại lần nữa chấn động, phát ra quang hoa chói mắt, thu hút sự chú ý của toàn bộ thiên hạ Cửu Châu. Sau đó, liền làm một hàng đại tự hiện ra. Hướng thế nhân công bố phần thưởng của thần binh chỉ hữu giả thượng bảng lần này. Thần binh chỉ hữu giả thượng bảng đại tần cựu hoàng tử thượng, một tấm tử giả phục tô phù lục. Chú thích: phù này có thể nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, khiến người chết sống lại. Phần thưởng này vừa ra, toàn bộ thiên hạ triệt để nổ tung. Không ai có thể tưởng tượng, Thiên Đạo Kim Bảng vừa xuất hiện đã ban thưởng phần thưởng kinh người như vậy. Đây chính là thần vật có thể nghịch chuyển sinh tử. Bất luận người đó chết bao lâu, đều có thể khiến nàng sống lại từ trường hà thời gian, nghịch chuyển âm dương sinh tử chi đạo. Đây là thần vật kinh người đến nhường nào? Không thể tưởng tượng nổi, phần thưởng của Thiên Đạo Kim Bảng lại phong phú như vậy, cư nhiên vừa xuất hiện đã ban thưởng vật phục sinh, đây là thứ mà toàn bộ Cửu Châu từ xưa đến nay chưa từng có. Vị đại tần cựu hoàng tử kia sẽ lựa chọn phục sinh Lục Bảo Nhi sao? Thiên Đạo Kim Bảng quả thật khiến người ta kinh ngạc, phải biết trên đời không có thuốc hối hận, thế nhưng nó lại đưa ra khả năng bù đắp tất cả. Thế nhân không ngừng nghị luận, đều cảm khái sự vĩ đại của Thiên Đạo Kim Bảng. Chỉ là khi rất nhiều người suy đoán, lại có rất nhiều người động tâm tư xấu. Tại cuối cùng của Thiên Đạo Kim Bảng, nơi chôn cất Lục Bảo Nhi ngoại trừ thi thân của Lục Bảo Nhi ra, nhưng là còn có một vị lục địa kiếm tiên chết ở nơi đó. Chương 9, thiên hạ chấn động, các phương toàn tính cầu tiên hoa, cầu thu tàng. Chương 9, thiên hạ chấn động, các phương toàn tính cầu tiên hoa, cầu thu tàng. Đại Tống giang hồ, Đào Hoa đảo. Nó sừng sững trên đại hải, trên đảo trồng đầy cây đào, lúc này chính là mùa nở rộ. Mỗi khi có hải phong thổi đến, những cây đào trên đảo liền xào xạc phát ra tiếng vang, giống như một làn sóng màu hồng đang lay động trên đại hải. Trên một tảng đá lớn bên bờ biển, một thiếu nữ cổ linh tinh quái ngồi ở đó, chính là lúc tuổi đầu khấu, làn da trắng tuyết, mềm mại chân nhắn, tóc dài bung bay, toàn thân bạch y, một thân trang phục quyển như tiên nữ trên trời, lại có thêm chút linh động. Đây là tiền thế của công tử, thật quá mức thê lương, khiến lòng người đau xót. Hoàng Dung Dung đưa hai chân, trong mắt lại lóe lên một tia ưu sầu. Kể từ lần chia tay công tử trước, hiện nay đã hơn một năm. Khoảng cách đến ngày hoàng kiếm tương kiến năm xưa, vẫn còn chút thời gian. Chỉ là hiện nay nàng đã khá có chút không chờ được, vô cùng cấp thiết muốn chạy đến Đại Tần Vương Triều, đi gặp một lần công tử. Tiền thế của công tử thê lương như vậy, tuy Thiên Đạo Kim Bảng đã ban cho khả năng thay đổi kết cục, nhưng chung quy trong lòng vẫn khó chịu, ta phải nhanh chóng chạy đến bên công tử, bầu bạn cùng hắn. Hoàng Dung nhỏ giọng thì thầm, lại là tâm ý đã định. Sau khi chuẩn bị một chút, liền có phụ thân Hoàng lão tả của mình, ôm một thanh cổ kiếm lái thuyền nhỏ rời đi. Phương hướng hiển nhiên chính là Đại Tần Vương Triều. Chỉ là khoảnh khắc nàng bước lên thuyền nhỏ, kim bảng sừng sững trên thiên khung lại lần nữa phát sinh dị động. Một đạo quang mang vô cùng hùng vĩ từ trong bảng thân kim bảng bắn ra, xung quanh thiên hoa loạn truy, tựa như có thần Phật ngâm sướng. Ngay sau đó, đạo kim sắc quang mang đó liền hóa thành một đạo trường hồng, giống như một đạo lưu tinh bay ngang trời, bay về phía Đại Tần địa giới. Hoàng Dung thấy vậy hơi sửng sốt, sau đó liền biết đó là phương hướng công tử đang ở. Thế là liền điều khiển thuyền nhỏ đi về phía đó. Đông Hải, Võ Đế Thành. Khi Vương Tiên Chi nhìn thấy vật phẩm mà Thiên Đạo Kim Bảng ban cho, toàn thân hắn lập tức trở nên khí tức vô cùng sắc bén, đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo Kim Bảng. Ngay cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn không ít. Thiên Đạo Kim Bảng quả nhiên vĩ đại, lại có thể ban cho vật phục sinh nàng ta. Mặc dù ngươi đã chuyển thế trọng sinh, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lựa chọn phục sinh Lục Bảo Nhi. Ngữ khí của Vương Tiên Chi vô cùng chắc chắn rằng đối thủ năm xưa kia mặc dù chuyển thế trọng sinh, cũng không thể thay đổi một số thứ đã khắc sâu vào xương cốt. Đó là một tôn lục địa kiếm tiên chân chính, có ngạo cốt của riêng mình, cũng có kiên trì của riêng mình. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ lựa chọn phục sinh Lục Bảo Nhi. Tiền thế ngươi vì chuyện này kiếm tâm hủy hoại, tu vi tận thất, chết đi vào lúc cường thịnh nhất. Kiếp này ngươi bù đắp tiếc nuối, tâm cảnh tất sẽ nên đón một lần thăng hoa. Ta càng thêm kỳ vọng trận chiến giữa chúng ta. Vương Tiên Chi chắp tay đứng, chỉ là đôi mắt lại chiến ý vô song. Nhìn về phương hướng kim quang phần thưởng bay đi mà hồi lâu không nói. Không lâu trước đây, hắn đã để đệ tử của mình đi đến Đại Tần, dâng chiến thiếp lên Đại Tần hoàng cung. Nghĩ đến không lâu sau đó, đối phương liền sẽ nhận được. Đại Tống giang hồ, Tinh Túc phái. Thực lực của Tinh Túc phái cũng không cường đại, rất nhiều cao thủ Đại Tống giang hồ càng là khinh thường, cho rằng bất quá chỉ là một môn phái ô hợp chi chúng, một bàn tán xa. Tuy nhiên Tinh Túc lao tiên Ninh Xuân Thu, người sáng lập Tinh Túc phái, lại cũng không phải một phàm tục chi bối. Một thân võ đạo tu vi có lẽ không tính cường hành, lại cực kỳ thiện trường dùng động, thậm chí bằng vào thủ đoạn như vậy đã đánh bại mấy tông sư cấp độ cao thủ trên giang hồ. Mà nay, hắn meo lại hai mắt, trong ánh mắt nhìn về kim quang phần thưởng mang theo tham lam. Vật phục sinh, quả thật khiến người ta thèm nhỏ dãi và phần, đây chính là thứ có thể khiến người ta có thêm một mạng. Thứ như vậy nghĩ đến cũng cùng ta vô duyên, Đại Tần cửu hoàng tử kia cũng không biết bản sự như thế nào, nhưng chúng quy là chuyển thế của Lý Thuần Cương, không phải ta có thể trêu chọc. Tuy nhiên vật phục sinh ta không lấy được, nhưng chưa chắc không lấy được một số thứ khác. Đinh Xuân Thu nhẹ nhàng nói, trong thần sắc mang theo một tia âm hiểm. Hắn tự nhận thực lực không đủ để cùng một vị lục địa kiếm tiên làm địch, mặc dù đối phương hiện nay đã chuyển thế trọng sinh, cho nên đối với vật phục sinh đó cũng không ôm ý tưởng. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn đối với tòa mộ đó không có bất kỳ ý tưởng nào. Cần biết, tòa phân mộ cuối cùng xuất hiện trong hỏa diện kim bảng tuy nhiên giản dị, nhưng lại có hai tôn võ đạo tuyệt đại cao thủ chết ở nơi đó. Hai người này trong đó một người là tuyệt đại tông sư, mà một người khác càng là kiếm thần Lý Thuần Cương có thể kiếm khai thiên môn. Mặc dù bọn hắn chỉ là lưu lại chút ít đồ vật, đều đủ để người bình thường thụ dụng trung sinh. Đệ tử Tinh Túc phái nghe ta hiệu lệnh, chúng ta đi đến Đại Ly địa giới, tìm kiếm tòa phần mộ đó. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, đại thủ vung lên, liền xuất lĩnh chúng đệ tử Tinh Túc phái đi đến Đại Ly địa giới. Mà những người giống hắn cũng không phải số ít. Tổng quan Cửu Châu giang hồ bàng bạc đến nhường nào, nhân số tính bằng hàng vạn. Chính cái gọi là rừng lớn chim gì cũng có. Người đi đến Đại Ly giang hồ tìm kiếm phần mộ của Lục Bảo Nhi cũng không phải số ít. Bọn hắn tham lam vô cùng, muốn từ đó thu hoạch thứ gì hữu dụng, thậm chí muốn lật tung cả ngôi mộ đó lên. Tuy nhiên muốn làm được tất cả những điều này, lại còn cần tìm được ngôi mộ đó mới được. Chương 10, ta muốn phục sinh nàng. Kiếm ma độc cô cầu bại. Cầu tiên hoa. Cầu thu tàng. Chương 10, ta muốn phục sinh nàng. Kiếm ma độc cô cầu bại. Cầu tiên hoa. Cầu thu tàng. Tây Lương Vương phủ, Thính Triều đình. Một đời huyết thủ nhân Đồ Hứa Hiểu hít sâu một hơi, trong thần sắc cũng mang theo chấn kinh cực lớn, vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phương hướng kim quang phần thưởng bay đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mới thở dài một hơi, nói, vận khí của Lý Thuần Cương ngược lại cứ tốt, vốn tưởng rằng câu chuyện đau thấu tâm can này đã triệt để kết thúc, đã triệt để tiếp nối hạ màn. Không ngờ lại còn có cơ hội vãn hồi. Hứa Hiểu nói vậy, thân tình cảm khái và thiên. Kết thúc của câu chuyện đó, biết bao khiến người ta ý nan bình. Lục Bảo Nhi thân chết, kiếm thần Lý Thuần Cương vốn nên quang mang vạn trượng cũng bởi vậy mà bất lạc, triệt để tiêu thất trong thế gian. Vốn tưởng rằng tất cả câu chuyện sẽ lấy đây vẽ lên dấu chấm hết, trở thành một tiếc nuối vĩnh hằng. Không ngờ, Thiên Đạo Kim Bảng lại vĩ đại như vậy, trực tiếp ban cho một vật phẩm có thể khiến người ta phục sinh. Tây Lương Mưu Sĩ Lý Nghĩa Sơn một bên trầm mặc không nói, chỉ là không ngừng lay động bàn phiến trong tay, đôi mắt thủy chung nhìn về Thiên Đạo Kim Bảng, sâu trong đáy mắt mang theo ý chấn hám sâu sắc. Đại Tần biên cảnh, chú kiếm các. Kim quang phần thưởng vượt qua ngàn vạn dặm mà đến, từ trên trời rơi xuống. Một đạo phù lục vô cùng cổ phát chậm rãi rơi xuống trước người Doanh Phong, trên đó đầy dây văn lộ phồn tỏa phức tạp, đồng thời không ngừng phát ra quang mang. Doanh Phong nhận lấy tấm phù lục đó, chỉ là nội tâm vẫn như cũ vô cùng thống khổ, bởi vì hiện nay hắn đã nhớ lại tất cả của kiếp đó, rất nhiều thể hội khắc sâu trong lòng, ý nan bình vậy. Ta muốn phục sinh nàng. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định và phần. Hiện nay Thiên Đạo Kim Bảng ban thưởng một vật phục sinh, chỉ cần trở về địa điểm chôn cất nàng năm xưa, tìm được chút khí tức thuộc về nàng, liền có thể khiến nàng phục sinh. Yêu Nguyệt một bên nghe vậy, cũng không ngăn cản tâm thượng nhân của mình. Có lẽ tuyệt đại đa số nữ tử thế gian đều không hy vọng tình yêu mà mình có được phải chia sẻ cho người khác một phần. Thế nhưng nàng cũng phi thường thường nữ tử. Cộng thêm đây vốn chính là món nợ mà người nàng yêu kiếp trước đã nợ. Huống chi, chỉ có Doanh Phong như vậy mới là người nàng thật sự yêu thích. Nếu là Doanh Phong không đi phục sinh Lục Bảo Nhi, nàng chưa chắc còn sẽ xem thường một bậc. Phu quân, đi đi, ta ở đây chờ đợi ngươi trở về, nhớ kỹ phải mang theo Lục Bảo muội muội. Yêu Nguyệt nói vậy, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ. Đương nhiên, một số chuyện ủng hộ thì ủng hộ, nhưng vị trí chính thê nhất định là của nàng. Đúng lúc thiên hạ người còn đắm chìm trong câu chuyện của Lý Tuần Cương, kim bảng khổng lồ sừng sững trên đỉnh thiên cung lại lần nữa bắt đầu chấn động, đồng thời tỏa ra quang mang vô tận, chiếu rọi toàn bộ Cửu Châu. Thế nhân đồng loạt ngẩng đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy trên bảng đơn đó tựa như có thần minh đang viết, từng chữ lớn rồng bay phượng múa từ từ rơi xuống, hướng thế nhân tuyên cáo danh kiếm thượng bảng tiếp theo, cùng với chỉ hữu giả của danh kiếm. Danh kiếm bảng thứ 29, Long Nguyên Kiếm. Chỉ hữu giả, Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, Long Nguyên Kiếm. Bảng xếp hạng này vừa ra, lập tức liền gây ra sóng gió lớn trong toàn bộ Cửu Châu. Bởi vì người thượng bảng lần này chính là Độc Cô Cầu Bại, một tuyệt đại kiếm khách đã thành danh từ lâu trên giang hồ Cửu Châu, từng tại mấy thời đại trước lấy kiếm đạo ổn định võ đạo đỉnh phong, từng vô địch một thời đại. Đây là một người chân chính tập đại thành của kiếm đạo, càng là được người đời tôn xưng là kiếm ma. Chỉ là khoảng cách đến thời đại của Độc Cô Cầu Bại, đã có tuế nguyệt dài đằng đẵng, toàn bộ giang hồ cũng đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện tung tích của hắn, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, chẳng lẽ hiện nay còn sống trên đời sao? Đây là một tuyệt đại kiếm khách chân chính, từng vô địch một thời đại, không ai là đối thủ của hắn. Tuy nhiên Thanh Long Nguyên Kiếm này rốt cuộc là tình huống gì? Theo ta được biết một đời của Độc Cô Cầu Bại chỉ có 4 thanh kiếm, lần lượt là Lợi Kiếm khi mới xuất giang hồ, sau này là Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm, và cuối cùng là một kiếm được sử dụng khi kiếm đạo thông huyền. Căn bản không có Thanh Long Nguyên Kiếm này, cho nên đây rốt cuộc là tình huống gì? Kim bảng do Thiên Đạo lập ra, theo lý mà nói hẳn là sẽ không sai sót mới đúng. Thế nhân không ngừng nghị luận, thần sắc trên mặt đều mang theo kinh ngạc. Dù sao tổng quan một đời của Độc Cô Cầu Bại mà thế nhân được biết, cũng không có bất kỳ một thanh bảo kiếm nào gọi là Long Nguyên Kiếm. Đồng thời hiện nay còn đăng lên Thiên Đạo Kim Bảng, ngược lại khiến mọi người không ngừng suy đoán. Đại Tống Vương Triều, hoàng cung. Tống đế Triệu Công giận ngồi trên long ỷ, đôi mắt thủy chung ngưng vọng Thiên Đạo Kim Bảng, giống như đang hồi ức điều gì. Hắn cũng không phải người của thời đại Độc Cô Cầu Bại, nhưng lại cũng có nghe nói về Độc Cô Cầu Bại, bởi vì bản thân hắn cũng là một võ đạo tông sư, năm xưa càng là sáng lập Thái Tổ Trưởng Quyền, chỉ là hiện nay tuổi đã cao, khí huyết suy yếu, đã rơi ra khỏi tông sư chi cảnh mà thôi. Nhưng đối với rất nhiều sự tích trên giang hồ, lại là có phần hiểu rõ. Thực lực của vị Độc Cô Cầu Bại này cực kỳ không tầm thường, tại mấy thời đại trước từng vô địch thiên hạ, là một trong những chí cường giả trong lịch sử võ đạo của Đại Tống cảnh nội. Đáng tiếc đối phương tại hơn 40 tuổi đã biến mất không thấy, không biết đi nơi nào. Triệu Không Giận lắc đầu, thần sắc mang theo chút tiếc nuối. Dù sao kể từ sau Độc Cô Cầu Bại, Đại Tống giang hồ liền không có xuất hiện cường giả thực lực có thể đăng lên đỉnh phong thời đại. Cho dù là Đại Tống ngũ tuyệt về sau, khoảng cách đến võ đạo tiên thần chi cảnh cũng xa xa vô kỳ. Trung Thần Thông Vương Trùng Dương duy nhất phong hoa tuyệt đại, lại xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, đến nỗi anh niên tạo thệ, khiến người ta tiếc nuối vô cùng. Bởi vậy Triệu Không Giận mới như vậy để ý sinh tử của Độc Cô Cầu Bại. Chương 11, cùng quân hùng tranh phong, vô địch trong thời đại. Chương 11, cùng quân hùng tranh phong, vô địch trong thời đại. Đại Tống giang hồ, cái bang. Cái bang, trong Đại Tống vẫn luôn có danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Nó nhân số đông đảo, hầu như khắp nơi toàn bộ Cửu Châu đều có tung tích của bọn hắn, ảnh hưởng lực rất lớn. Mà nay, trên bảo tọa bang chủ đó, Hồng Thất Công đôi mắt hơi ngưng lại, nhìn những chữ lớn trên Thiên Đạo Kim Bảng, thần tình ngưng trọng và phần. Hắn là một trong Đại Tống ngũ tuyệt, có danh xưng cửu chỉ thần cái, đứng trên đỉnh phong đại tông sư. Thế nhưng hiện nay nhìn thấy tên của Độc Cô Cầu Bại, lại vẫn nhịn không được lẩm bẩm thành tiếng. Độc Cô Cầu Bại, đây là đỉnh phong của một thời đại, cho dù là đặt vào võ đạo thịnh thế sán lạn nhất hiện nay, nghĩ đến cũng đủ để vị liệt tuyệt điên. Chỉ đáng tiếc, hắn nói vậy, lại là nhịn không được thở dài một tiếng, lâm vào hồi ức. Thực lực của Độc Cô Cầu Bại tự không cần nói nhiều, hoàn toàn cường hành đến cực điểm. Năm xưa lấy Huyền Thiết Trọng Kiếm trong tay đánh bại hết thảy anh hùng thiên hạ, tại võ học tinh diệu tuyệt luân trước mặt hắn, hắn đều có thể một kiếm phá giải. Chỉ là sau này không biết vì sao viễn độn hải ngoại, cũng không còn bất kỳ tin tức nào truyền về. Có người nói hắn là bởi vì lỡ tay giết một vị nghĩa sĩ, cũng có người nói là bởi vì vô địch tiên hạ mà cảm thấy cô tịch, bởi vậy rời đi. Cụ thể ra sao, không ai biết, cũng không có một định số. Tuy nhiên kể từ sau khi đối phương viễn độn hải ngoại, dường như liền chưa từng trở về Cửu Châu Trung Nguyên nữa. Thế nhân vốn tưởng rằng hắn sớm đã già chết, không ngờ hiện nay cư nhiên còn sống. Điều này chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng, đã phá vỡ cực hạn thọ mệnh của người thường. Hồng Thất Công đôi mắt sắc bén, chỉ nghĩ ra một khả năng như vậy. Võ đạo tu vi càng mạnh, thọ mệnh càng cao. Trước tông sư có lẽ còn không thể hiểu rõ, nhưng chỉ cần đăng lâm tông sư chi cảnh, chỉ cần chưa từng chịu ám thương, cơ bản đều có thể sống đến hơn trăm tuổi. mà đại tông sư thì càng cao. Còn về sau võ đạo tiên thần, nghe nói cực hạn thọ mệnh là hơn 200 năm. Đại minh giang hồ, võ đăng sơn. Trên quần sơn phiêu miểu, có bạch vân chậm rãi lướt qua, mang đến chút gió mát, khá khiến người ta có một loại vận vị cao sử bất thắng hẳn. Võ đăng tổ sư Trương Tam Phong đứng trên đỉnh quần sơn, tĩnh lặng nhìn về thiên đạo kim bảng, giống như đang suy tư điều gì. Độc cô cầu bại, thực lực của người này đích sắc cường hãn, tại thời đại sớm hơn ta đã vô địch thiên hạ, không ngờ cư nhiên còn sống trên đời, ngược lại khiến người ta khá bất ngờ. Tuy nhiên võ phu thực lực càng mạnh, thọ mệnh cũng càng cao, xem ra chỉ sợ thực lực của hắn cũng không kém ta. Hắn nói vậy, cho rằng thực lực của độc cô cầu bại e rằng không yếu hơn hắn. Bởi vì căn cứ theo thời gian suy tính, độc cô cầu bại kia đã hơn 200 tuổi, lại vẫn sống trên đời, đủ để thấy võ đạo tu vi của hắn thâm hậu đến mức nào. Đồng thời cũng khiến Trương Tam Phong dấy lên một tia hứng thú. Bởi vì hắn là giang hồ thần thoại của thời đại trước, một thân võ đạo tu vi độc bộ cửu châu, từng thường xuyên có không ít người đem hắn cùng độc cô cầu bại so sánh. Chỉ là từ đầu đến cuối đều chưa từng có một định số chân chính mà thôi. Tuy nhiên hiện nay xem ra, dường như có khả năng phân ra thắng bại đó. Đại minh giang hồ, Hoa Sơn phái. Hoa Sơn phái tọa lạc trên Hoa Sơn, từng cũng hiển hách, chỉ là mặc dù hiện nay suy yếu, cũng có danh tiếng nhất định trong đại minh giang hồ. Giờ khắc này tại sơn động dưới Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương một thân thanh sam, đang luyện kiếm trong sơn động, kiếm pháp tu luyện hiển nhiên chính là độc cô cửu kiếm. Mà thanh độc cô cửu kiếm này chính là do độc cô cầu bại sáng tạo. Cho nên sau khi độc cô cầu bại vì thần binh trong tay thượng bảng, sự chú ý của Phong Thanh Dương liền bị hấp dẫn sâu sắc. Không ngờ vị lao tiền bối này cư nhiên còn sống trên đời, năm đó nếu không được truyền thừa của hắn, kiếm đạo tu vi của ta có lẽ không đi đến được bước này. Phong Thanh Dương thở dài một hơi, lại là đem ánh mắt nhìn về kiếm trong tay. Hắn cùng độc cô cầu bại có nhiều dây dưa, từng được truyền thừa kiếm chiêu mà đối phương để lại. Thật sự tính toán ra, độc cô cầu bại ngược lại cũng coi như sư phụ của hắn. Đồng thời hắn còn là một kiếm khách, nhìn thấy có một vị tuyệt đại kiếm ma như vậy vẫn tồn tại trên đời, tự nhiên khá là hân hoan. Thậm chí muốn đi tìm đối phương, một lần chiêm ngưỡng phong thái kiếm ma. Đúng lúc hắn nghĩ như vậy, trên tiên đạo kim bảng lại đột nhiên xuất hiện một điểm 17. Ngay sau đó liền là từng hàng đại tự liên tiếp hiện ra, đã thể hiện cho thế nhân thấy một phần phong thái của độc cô cầu bại. Hắn là một tuyệt đỉnh cao thủ của mấy thời đại trước, tên là cầu bại, thực chất cũng vì cầu bại, sở hữu kiếm đạo thiên phú vô song, không thể tự thông, dường như trời sinh vì kiếm mà có. Hắn si mê kiếm, cũng đạt đến cực hạn của kiếm, dù tự xưng kiếm ma, nhưng cũng được thiên hạ công nhận. Ở tuổi nhược quán đã tranh phong với quần hùng Hà Sóc, giao thủ với người chưa từng có bại tích, từng bước một danh tiếng vang xa, uy chấn giang hồ, dùng kiếm trong tay đánh bại quần hùng thiên hạ. Khi còn trẻ tuổi, đã đăng lâm kiếm đạo tuyệt đỉnh, vô địch trong một thời đại. Sáng tạo ra kiếm đạo ngũ ý độc thuộc về bản thân, lần lượt là lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, một kiếm vô chủ, vô kiếm vô chiêu. Và theo sự ảo diệt của từng hàng chữ lớn này, một cảnh tượng hiện ra. Đó là một thanh niên cầm kiếm ngoài 20 tuổi, mày kiếm mắt sao, trong mắt lộ ra sự kiên định đối với kiếm đạo cùng khát vọng muốn tạo dựng danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, lợi kiếm trong tay sắc bén chói lòa. Tuy nhiên còn trẻ, nhưng mọi người đã dường như nhìn thấy một kiếm đạo chí tôn tương lai. Hắn quá sắc bén, khí chất cả người giống như một thanh lợi kiếm vô cùng sắc bén. Chương 12, vô tình kiếm và hữu tình kiếm. Chương 12, vô tình kiếm và hữu tình kiếm. Khi nhìn thấy thanh niên trên màn hình, trong đầu nhiều người đã hiện lên tên của hắn. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Thật sự là bởi vì khí tức trên người thanh niên quá mức sắc bén, bất cứ ai nhìn qua cũng sẽ cảm thấy như nhìn thấy một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Mà đây chính là độc cô cầu bại khi còn trẻ. Chỉ thấy trong cảnh tượng đó, lúc này độc cô cầu bại vô cùng trẻ tuổi, chỉ mới tuổi mực quán, lại tay cầm một thanh lợi kiếm, tại Hà Sóc tranh phong với quân hùng. Phải biết, văn minh cổ Cửu Châu đã bắt đầu từ hai bờ đại hà. Ngay cả thời đại này cũng không ngoại lệ. Hai bờ Hà Sóc có vô số trấn thành, chiếm hơn nửa dân số thiên hạ, võ đạo tự nhiên cũng là nơi rực rỡ nhất, hội tụ không biết bao nhiêu cao thủ và môn phái giang hồ. Trong đó không thiếu những võ đạo kiệt xuất, quần hùng tụ tập. Mang một cảm giác ngươi vừa hát xong ta liền lên đài. Không biết bao nhiêu người như cá chép vượt sông, tranh phong xưng hùng tại Hà Sóc đó. Cứ để ta lĩnh giáo một chút, võ đạo của những người hai bờ đại hà này. Thanh niên khẽ lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy sắc bén và mong đợi. Hắn không chút do dự lao thẳng vào dòng sông võ đạo mênh mông này, cầm kiếm tranh phong với quần hùng Hà Sóc. Ban đầu như cánh mèo trong mưa gió, không ngừng lay động và chìm nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống, giống như nhiều người lao vào giang hồ nhưng cuối cùng chết trong vô danh. Tuy nhiên hắn hiển nhiên không phải là một phần trong số những người đó. Hắn vô cùng mạnh mẽ, đối với kiếm đạo có một lòng khao khát kiên định vô cùng, trong những trận chiến không ngừng mài giũa kiếm đạo của mình, dần dần trổ hết tài năng. Kiên định đạo lý sắc bén cương mãnh, mượn sự sắc bén của lợi kiếm để phát huy mỗi chiêu mỗi thức đến cực hạn, đồng thời không ngừng nâng cao tốc độ của mình, nhưng lại không câu nệ vào những chiêu kiếm cố định, do đó biến hóa khôn lường. Cho đến khi một người một kiếm, đánh bại mọi địch thủ hai bờ đại hà, đồng bối không ai có thể tranh phong với hắn, tạo nên uy danh hiển hách. Ngay cả trong thế hệ lão bối cũng hiếm có địch thủ. Trong đó thậm chí không thiếu những võ đạo tông sư cấp độ cường giả, danh tiếng vang dội, nổi danh khi còn trẻ. Cả thiên hạ cũng biết thế gian xuất hiện thêm một kiếm khách vô cùng trẻ tuổi, nhưng tên tuổi lại vô cùng kiêu ngạo. Và khi cảnh tượng tiến triển đến đây, bốn phía Cửu Châu cũng bắt đầu bàn tán, kinh ngạc trước sự cường đại của độc cô cầu bại, đồng thời cũng kinh ngạc trước kiếm đạo chi tâm kiên cố bất diệt của độc cô cầu bại. Thật là một đời rực rỡ, so với Lý Thuần Cương cũng không hề kém cạnh, tranh phong với quần hùng hai bờ Hà Sóc, từ một thiếu niên chiến đấu đến khi nổi danh thiên hạ. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là tâm tính kiên định vô cùng của độc cô cầu bại. Từng nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, vượt cảnh giới mà chiến, thật sự đáng kinh ngạc. Ta dường như đã nhìn thấy một vô địch kiếm khách đang quật khởi. Thế nhân không ngừng bàn tán, dường như đã từ trong cảnh tượng chứng kiến được cảnh tượng Độc Cô Cầu bại vô địch thiên hạ trong tương lai. Bởi vì lúc này hắn quá trẻ, chỉ mới khoảng 20 tuổi mà thôi, nhưng đã nổi danh thiên hạ, đánh bại mọi phương tông sư, ngay cả người đứng đầu các đại tông đại phái cũng phải bại dưới kiếm của hắn. Đại Minh giang hồ, Vạn Mai Sơn Trang. Một thân ảnh cô tịch như tuyết đứng một bên sơn trang, thân hình cao lớn thẳng tắp. Trong tay hắn nắm một thanh cổ kiếm đen nhánh thon dài, khí tức cả người dường như hòa làm một với kiếm, vô cùng sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Người này chính là Tây Môn Suy Tuyết, người được mệnh danh là kiếm thần thế hệ trẻ. Kiếm ma Độc Cô Cầu bại, quả thực là một lao tiền bối đáng kính, trải nghiệm thời trẻ cũng thật sự khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa kiếm của hắn còn thuần túy hơn ta. Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, lạnh nhạt. Hắn tính tình lạnh lùng, lấy việc theo đuổi kiếm đạo chí cao làm mục tiêu tối thượng của cuộc đời, không màng ngoại vật, vì vậy yêu kiếm như mạng, nên cũng thường mang lại cho người ta cảm giác vô tình, lạnh nhạt. Nhưng nếu thật sự nói về sự chấp nhất với kiếm, hắn tự thấy mình không bằng Độc Cô Cầu bại, vẫn kém một bậc. Đối phương si mê kiếm hơn hắn, cực hạn về kiếm hơn hắn. Nhưng kiếm đạo từ xưa đã có nhiều tranh cãi, chia thành vô tình và hữu tình, nhưng rốt cuộc con đường nào mới có thể vấn đỉnh đỉnh phong thật sự? Tây Môn Suy Tuyết khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hiếm khi lộ ra một tia bàng hoàng. Hắn theo đuổi vô tình kiếm, nhưng lại có bạn bè, vợ con, trong lòng có ràng buộc, cũng vì thế mà rơi vào mê mang và tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn tự hỏi mình hiện tại vẫn chưa thể quyết định, có lẽ thiên đạo kim bảng này có thể cho hắn câu trả lời cũng không chừng. Và ngay khi hắn đang suy nghĩ như vậy, cảnh tượng trong thiên đạo kim bảng đã có một bước nhảy vọt nhanh chóng. Chỉ thấy Độc Cô Cầu bại sau khi đánh bại quần hùng hai bờ Hà Sóc, càng cảm thấy cô độc và tịch mịch, không ngừng thách đấu các cao thủ, hầu như không một ai là địch thủ của hắn. Nhưng trong đó lại xuất hiện một sự bất ngờ. Đó là một vị thánh tăng đến từ Thiếu Lâm. Khi hai người giao thủ, kiếm cương của Độc Cô Cầu bại dường như vô kiên bất tồi, mang theo lực lượng sắc bén vô thượng, mỗi đạo kiếm khí đều có thể xuyên kim liệt thạch. Nhưng ngay trong kiếm cương như vậy, vị thánh tăng đó lại tay không đoạt lấy kiếm của Độc Cô Cầu bại. Kiếm của ngươi quá sắc bén và cương mãnh, nhưng cần biết quá cương dễ gãy, chỉ có cương nhu tỉnh tế mới là thượng thượng chi đạo. Vị thánh tăng đó nói như vậy, nhưng không ngờ, chỉ vì một câu nói ngắn ngủi của hắn, đã khiến kiếm đạo của Độc Cô Cầu bại một lần nữa thăng hoa, đạt đến cảnh giới nhuyễn kiếm vô thượng. Điều này thật đáng kinh ngạc. Chương 13, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Quân hùng thiên hạ bất quá như thế. Chương 13, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Quân hùng thiên hạ bất quá như thế. Sau khi bại dưới tay thánh tăng, Độc Cô Cầu bại nhận ra khuyết điểm của mình, hiểu rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót trước những tuyệt đỉnh cao thủ thật sự. Cũng từ lúc này, tâm thái của hắn đã thay đổi rất lớn, vứt bỏ thanh lợi kiếm trước đây không dùng nữa. Ngược lại, hắn cầm một thanh nguyên kiếm, không ngừng mài giũa kiếm đạo của mình, khiến nó cương trong lưu, đạt đến sự biến hóa khôn lường thật sự, công kích bất ngờ không kịp phòng bị. Nhưng không ngờ sau này lại dùng nguyên kiếm, vô tình giết chết một nghĩa sĩ. Hắn vô cùng hối hận, tự trách không thôi. Thế là hắn vứt bỏ Tử Vi nhuyễn kiếm không dùng nữa, ném nó vào sâu trong núi sâu vực thẳm. Nhưng cũng vì thế mà gặp họa được phúc, lại tiến thêm một bước truy cầu kiếm đạo áo nghĩa, có được một thanh trọng kiếm vô phong đúc từ thần thạch ngoài trời, Minh Nguyệt Huyền Thiết trọng kiếm. Và sau khi có được Huyền Thiết trọng kiếm, kiếm đạo của Độc Cô Cầu bại cũng hoàn toàn đón nhận một lần thăng hoa, hiểu được kiếm đạo chí lý trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Cuối cùng tay cầm Huyền Thiết trọng kiếm, ở tuổi 30 vô địch thiên hạ. Nhìn lại tất cả võ giả của thời đại đó, không ai là địch thủ của hắn, bất kể là tông sư hay đại tông sư, hay những đại cao thủ lần thế tu hành, tất cả đều bại dưới kiếm của hắn. Ngay cả vị Thiếu Lâm Thánh Tăng từng thắng hắn năm xưa, cũng bị hắn dễ dàng đánh bại. Đến lúc này, hắn đã thật sự vô địch, tìm khắp Cửu Châu cũng không ai là đối thủ của hắn, cảm giác cô độc đứng trên đỉnh cao này không ngừng xâm chiếm hắn, khiến hắn vô cùng tịch mịch và cô độc. Chỉ cảm thấy đạo của ta quá cô độc, cảm giác trống rỗng to lớn không ngừng ập đến. Dường như trong một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, chỉ có một mình hắn đứng ở đây. Thôi vậy, xem ra quần hùng thiên hạ này cũng bất quá như thế. Độc Cô Cầu bại nói như vậy, lời nói tràn đầy cô độc. Nhưng trong mơ hồ dường như quay trở lại khi hắn lần đầu cầm kiếm bước vào giang hồ, tranh phong với quần hùng Hà Sóc, nói ra những lời hào hùng kia, muốn chiêm ngưỡng võ đạo của quần hùng thiên hạ. Tuy nhiên thời gian trôi qua, chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, hắn đã vô địch thiên hạ, chỉ cảm thấy cuộc đời vô vị, đột nhiên dường như mất đi thứ mình muốn theo đuổi và mục tiêu. Thế là, hắn chọn phong kiếm phái ẩn, chôn kiếm dưới kiếm trùng. Sau khi để lại một câu đạo của ta quá cô độc trong kiếm trùng đó, liền vội vã rời đi. Và khi cảnh tượng tiến triển đến đây, không biết bao nhiêu người Cửu Châu hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy có thể hiểu được cảm giác cô độc của Độc Cô Cầu bại. Nhiều khi, mọi người theo đuổi võ đạo chí cường, đều muốn trở thành người mạnh nhất, muốn vô địch giang hồ. Nhưng khi bản thân thật sự vô địch, cảm giác trống rỗng trong lòng cũng không thể tưởng tượng được, đó chính là cái gọi là cô độc đứng trên đỉnh cao. 30 tuổi đã vô địch thiên hạ, thực lực của Độc Cô Cầu bại hiển nhiên là cường đại. Hắn sinh ra trong thời đại đó thật ra có chút đáng tiếc, ngoài hắn ra không có bao nhiêu võ đạo đại tài giả, nếu sinh ra trong trăm năm gần đây, có lẽ trải nghiệm của hắn sẽ càng thêm đặc sắc, truyền kỳ của hắn cũng sẽ một lần nữa được tiếp nối. Ôi, chỉ có thể nói là thời thế vận mệnh, thiên phú như vậy lại sinh ra trong một thời đại võ đạo không mấy rực rỡ. Mọi người không ngừng bàn tán, đều cảm thấy tiếc nuối cho Độc Cô Cầu bại. Hắn quả thực rất mạnh, vô địch một thời đại. Nhưng điều này cũng thật đáng buồn, bởi vì hắn quá cô độc trong thời đại đó, quay đầu nhìn lại tất cả mọi người đều bị bỏ xa phía sau, cảm giác cô độc to lớn khiến hắn vô cùng tịch mịch, thậm chí chọn phong kiếm phái ẩn. Nếu hắn sinh ra trong thời đại hiện tại, nhất định sẽ không như vậy. Chỉ là khi mọi người nghĩ đến những điều này, lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi vì cho đến khi Độc Cô Cầu bại Phong Kiếm Phái ẩn, Thần Kiếm Long Nguyên lên bảng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Thần Kiếm Sơn Trang, một kiếm khách hơi có vẻ tang thương đứng chắp tay, bên cạnh cắm bảo kiếm của hắn, trên đó khắc những đường vân cực kỳ phức tạp và mang theo chút ý cổ kính. Hắn không phải ai khác, chính là Tam thiếu gia của Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong. Cũng là một kiếm đạo đại tông sư, nổi danh khắp Đại Giang Nam Bắc, danh tiếng hiển hách, kiếm đạo tu vi kinh người. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo Kim bảng, lặng lẽ nhìn những gì Độc Cô Cầu bại đã trải qua. Mãi đến cuối cùng, mới khẽ nói vài câu. Kiếm ma, danh hiệu này, thật ra còn có một người khác thích hợp, chỉ tiếc là, hắn thường thở dài một tiếng, lại nhớ đến một cố nhân của mình năm xưa, có lẽ cũng là một đối thủ. Đối phương vô cùng mạnh mẽ, cũng sở hữu kiếm đạo đại tài, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà si cuồng, cũng xứng đáng được gọi là kiếm ma. Thậm chí còn sáng tạo ra kiếm thập ngũ kinh thiên động địa, không nên tồn tại trên thế gian. Đúng như câu đối vật nhớ người. Lúc này Tạ Hiểu Phong có lẽ chính là như vậy. Hắn được người đời ca ngợi là kiếm trung đế hoàng, kiếm đạo tu vi kinh thiên động địa, hiếm có kiếm tu nào có thể sánh bằng. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết, trên giang hồ của hắn, từng có một kiếm khách trẻ tuổi khác mạnh hơn hắn, càng có tư chất vấn đỉnh kiếm đạo tuyệt đỉnh. Tuy nhiên thế sự vô thường, ngay cả thiên kiêu như vậy, cũng khó thoát khỏi một số chuyện. Chương 14, cô độc đỉnh cao, kiếm ma muốn trở về Cửu Châu. Chương 14, cô độc đỉnh cao, kiếm ma muốn trở về Cửu Châu. Đại Minh giang hồ, Minh giáo. Nó là một thế lực khổng lồ trên Đại Minh giang hồ, sở hữu đông đảo giáo đồ, kể từ khi Tân giáo chủ Trương Vô Kỵ lên ngôi, càng trăm phế đại hưng, một bộ dáng phồn vinh. Lúc này trên Quang Minh đỉnh, Trương Vô Kỵ ngồi trên giáo chủ bảo tọa, trong lòng kinh ngạc trước sự cường đại của Độc Cô Cầu bại, nhưng nội tâm lại có nhiều nghi ngờ. Từ cảnh tượng Thiên Đạo Kim bảng công bố, lúc này Độc Cô Cầu bại đã vô địch thiên hạ và chọn Phong Kiếm Phái ẩn, không còn cầm kiếm nữa. Thế nhưng ba thanh kiếm xuất hiện trong cảnh tượng trước đó, lại không có thanh nào tên là Long Nguyên. Tuy nhiên thần binh lên Thiên Đạo Kim bảng lại là Long Nguyên kiếm, vậy rốt cuộc đây là tình huống gì? Hắn trong lòng nghi hoặc vạn phần, căn bản không thể nghĩ rõ tình huống này. Dù sao nhìn lại cả cuộc đời Độc Cô Cầu bại trong cảnh tượng, từng dùng qua ba thanh kiếm, Thanh Lợi kiếm ban đầu, cùng với Tử Vi Nhuyễn kiếm và Huyền Thiết trọng kiếm sau này, hoàn toàn không có sự tồn tại của Long Nguyên kiếm. Chẳng lẽ là sau này đã xảy ra một số chuyện? Dương Tiêu ở một bên khẽ nhíu mày, nói ra một khả năng như vậy. Dù sao thanh kiếm chưa từng xuất hiện trước đó, cũng chỉ có thể xuất hiện sau này. Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều giáo chúng tại chỗ, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy điều này rất có thể, âm thầm khẽ gật đầu. Chỉ là kết cục rốt cuộc thế nào, vẫn cần Thiên Đạo Kim bảng từ từ hé lộ. Bọn hắn tin rằng, sự thật nhất định ẩn chứa trong Thiên Đạo Kim bảng đó. Đại Minh giang hồ, Vạn Mai Sơn Trang. Thân ảnh cô tịch như tuyết đứng thẳng, luyện kiếm trong gió mưa, hàn quang chiếu ra từ thần kiếm dường như có thể chiếu sáng người Cửu Châu. Thần sắc mang theo một tia đau khổ, giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Sau một hồi lâu hắn dừng lại, nhìn về phía Thiên Đạo Kim bảng, ánh mắt dâng trào những tia sáng, dường như có thể hiểu được sự cô độc của Độc Cô Cầu bại. Trên thực tế, hắn quả thực có thể hiểu được, bởi vì năm xưa hắn từng có một tri kỷ và địch thủ kiếm đạo Thông Huyền, tính cách kiêu ngạo đến tận xương thủy, khinh thường đương thời. Chỉ vì kiếm pháp của hắn đã đạt đến hóa cảnh, trong thời gian ngắn đã không còn gì để cầu. Cảm thấy cô độc đứng trên đỉnh cao, không chịu nổi tịch mịch, vì vậy chọn cách mưu phản muốn giúp người khác đoạt lấy hoàng vị, dùng để giết thời gian vô vị còn lại của cuộc đời. Chỉ là sau này công bại Thủy Thành, đã hẹn hắn quyết chiến trên Tử Kinh Chi Đỉnh, cuối cùng kết thúc cuộc đời này. Nhưng ở một số khía cạnh, hắn và Độc Cô tiền bối quá giống nhau. Có lẽ kết cục cuối cùng của kiếm khách đều là cô độc. Tây Môn Suy Tuyết thở dài một tiếng, bởi vì hiện tại hắn cũng dần dần cảm nhận được ý cảnh này, cả người cũng càng thêm cô độc, giống như tuyết lạnh giá trong mùa đông. Tuy nhiên nói đến đây, hắn lại không khỏi nhấc thanh kiếm trong tay mình lên, thân kiếm đen nhánh, nhưng lại như nước thu, khi ánh sáng chiếu qua sẽ ẩn hiện cảm giác lấp lánh. Năm đó nếu không phải thanh kiếm này do vị đại nhân kia đúc, có lẽ người bại chính là hắn. Cửu Châu hải ngoại, cô đảo. Độc Cô Cầu bại lặng lẽ nhìn chằm chằm cảnh tượng trên bầu trời, những chuyện cũ không ngừng hiện lên trong đầu, khiến hắn hiện tại có một cảm giác khác lạ, không khỏi khẽ cười vài tiếng. Cao thủ cường giả của thời đại đó có ít, không giống như mấy thời đại gần đây, cường giả xuất hiện lớp lớp, người đến sau vượt lên trước càng nhiều vô số kể. Nếu ta năm đó sinh ra trong trăm năm gần đây, chỉ sợ sẽ không cô độc như vậy, càng sẽ không để lại những chữ như đạo của ta quá cô độc. Độc Cô Cầu bại lắc đầu. Cao thủ cường giả của thời đại đó có ít, đến nỗi hắn ở tuổi 30 đã vô địch thiên hạ, tự cảm thấy cuộc đời vô vị, liền phong kiếm rời đi. Hiện tại hắn đã già yếu, tuổi 200 gần như đã đạt đến cực hạn của võ giả. Nhưng khi biết được sự rực rỡ của võ đạo Cửu Châu hiện nay, lòng nhiệt huyết của hắn chưa nguội, muốn trở về Cửu Châu Trung Nguyên, một lần nữa tranh phong chiến đấu với quần hùng giữa thiên địa. Thanh kiếm trên tay ta hiện tại, còn vài tháng nữa mới đến ngày trả lại, có lẽ ta có thể nhân khoảng thời gian này, đi làm một số việc mình muốn làm. Độc Cô Cầu bại cầm Long Nguyên kiếm trong tay, không ngừng ngắm đĩa. Đây là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Thân kiếm phong dài, nhưng lại mang theo khí chất đường hoàng chính đại, dường như có chân long phụ trên thân kiếm. Và thanh kiếm này, chính là do Doanh Phong đúc, chỉ là đã tặng cho Độc Cô Cầu bại mà thôi. Lúc này, Độc Cô Cầu bại nhìn Long Nguyên kiếm trong tay, không khỏi nhớ lại trận chiến 2 năm trước với chủ nhân thật sự của thanh kiếm này. Trận chiến đó kinh thiên động địa. Hắn dốc hết sức lực, kiếm ý mênh mông như ngân hà trên trời đổ xuống, có thể chém đứt đại tướng dài mấy nghìn mét, ngay cả một ngọn núi cao cũng bị hắn san bằng đỉnh, kiếm khí quần quần càng giống như báo tố, lại vô cùng sắc bén. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bại dưới tay đối phương. Hắn rất trẻ, là cựu hoàng tử của Đại Tần, chỉ mới tuổi nhược quán nhưng võ đạo tu vi đã vượt xa ta, kiếm đạo tu vi càng ở trên ta. Tuy nhiên Lý Thuần Cương chính là tiền thế của hắn, nếu hắn thức tỉnh Túc Huệ tiền thế, chưa chắc không có khả năng này. Độc Cô Cầu bại nói như vậy, nhưng lại cho rằng Doanh Phong đã thức tỉnh Túc Huệ tiền thế, mới cường hãn như vậy. Tuy nhiên trận chiến đó hắn không phải không có thu hoạch. Dưới sự chỉ điểm của Doanh Phong, hắn trên kiếm đạo tiến thêm một bước, mơ hồ chạm đến những thứ cao hơn và tạm thời trở thành chủ nhân của Long Nguyên kiếm. Phẩm chất của thanh kiếm này vượt xa tưởng tượng, ngay cả huyền thiết trọng kiếm ta từng đúc từ thiên ngoại huyền thiết năm xưa cũng kém xa. Độc Cô Cầu bại ánh mắt thâm sâu khó lường, dần dần chìm vào suy tư. Trên một đại đạo từ Đại Tần thông đến Đại Ly, Doanh Phong sáu thước bạch sam như tuyết, phong thần như ngọc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng như dao khắc lộ ra khí chất ánh võ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng một góc tinh không. Trên mặt hắn không nhìn ra chút cảm xúc nào, chỉ là đang đi về phía nơi có ngôi mộ trong ký ức. Tuy nhiên khi thiên đạo kim bảng phơi bày đủ loại chuyện của Độc Cô Cầu bại, bước chân của hắn vẫn chậm lại vài phần, khẽ ngẩng đầu nhìn qua, thần sắc dường như chìm vào chút suy tư. A Thanh đi cùng một bên thấy vậy, tò mò hỏi: "Công tử, ngài quen Độc Cô Cầu bại này?" Doanh Phong nghe vậy, khẽ gật đầu: "Ừm, từng gặp một lần, cũng từng giao thủ một lần, thực lực không tệ." Giọng nói của hắn vô cùng bình tĩnh, không nói nhiều, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng điều này lại gây ra không ít kinh đảo hãi lãng trong lòng A Thanh. Phải biết, Độc Cô Cầu bại đó không phải là cường giả bình thường, hơn 100 năm trước đã vô địch thiên hạ. Nhưng trong lời của công tử, lại chỉ có thực lực không tệ. Nàng không hề nghi ngờ năng lực của Doanh Phong, nàng từng chứng kiến đối phương ra tay nên hiểu thực lực của hắn sâu không lường được, giống như vực sâu không đáy mãi mãi không nhìn thấy đáy. Tuy nhiên Doanh Phong không hề bận tâm những chuyện này. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đến ngôi mộ trong ký ức, dùng vật Thiên Đạo Kim Bảng bàn tặng để phục sinh bóng dáng áo xanh sâu trong ký ức. Chương 15, Phong kiếm ẩn thoái, thân ảnh cường hãn cực độ, kiếm ma bại trợ. Chương 15, Phong kiếm ẩn thoái, thân ảnh cường hãn cực độ, kiếm ma bại trợ. Cùng lúc đó, cảnh tượng trên Thiên Đạo Kim Bảng vẫn tiếp diễn. Độc Cô Cầu bại phong kiếm phái ẩn, sau khi chôn huyền thiết trọng kiếm dưới kiếm trùng, hắn không lập tức rời đi, mà chọn một vách đá cô độc, hẹn chiến tất cả cường giả có tiếng tăm trên thiên hạ đương thời. Trong chốc lát, giang hồ của thời đại đó sôi sục, không biết bao nhiêu lão làng giang hồ hay những võ đạo cường giả tự cho là bất phàm đều phẫn nộ. Thẳng thừng nói hắn quá cuồng vọng, dám một mình hẹn chiến hàng trăm tông sư thậm chí võ đạo đại tông sư giang hồ, đơn giản là vô pháp vô thiên. Tuy nhiên suy nghĩ của Độc Cô Cầu bại rất đơn giản, hắn sắp thoái ẩn giang hồ, nhưng lại chịu đựng sự cô độc của vô địch, cảm giác cô độc đứng trên đỉnh cao khiến hắn vô cùng cô độc. Thế là lần này hắn một lần nữa vứt bỏ huyền thiết trọng kiếm trong tay, chỉ tùy ý mài một thanh một kiếm, dùng nó để nên chiến quần hùng thiên hạ, nên chiến tất cả cường giả của một thời đại. Trận chiến đó, cả vách đá cô độc bị san bằng ba thước, không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ đổ máu, binh khí đều gây nát tại đây, không biết bao nhiêu võ nhân tông sư nội tâm vô cùng kinh hãi, nảy sinh ý tuyệt vọng. Anh hùng thiên hạ, bất quá như thế. Độc Cô Cầu bại vô cùng thất vọng, cười lớn một tiếng rồi mặc một bộ hắc sam, cầm một thanh một kiếm nhuốm máu tiêu sái rời đi. Lần này hắn dùng sức một mình, nên chiến tất cả cường giả đương thời, dùng một thanh một kiếm thắng lợi, trưởng môn các đại môn phái quần hùng thiên hạ đều bại dưới tay hắn. Thật sự tuyên bố vô địch trong thời đại này, nhưng cũng vì thế mà càng thêm cô độc. Cuối cùng đưa ra quyết định viễn độn hải ngoại, biến mất khỏi Cửu Châu Trung Nguyên. Chỉ là trước khi rời đi, hắn tổng kết tất cả những gì mình đã học được trong đời thành một bộ võ học áo nghĩa, từ phức tạp hóa giản đơn, tổng cộng 9 thức, mỗi thức kiếm chiêu riêng lẻ, đều là võ học đáng sợ đủ để chấn động giang hồ. 9 thức kiếm chiêu này, ẩn chứa biến hóa vô cùng, đại diện cho đỉnh cao tạo nghệ của kiếm đạo, xâm la vạn tượng, tinh diệu tuyệt luân. Ở ý niệm, thân thì thủ, thần mà minh chi, tồn tại trong một lòng. Lại lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, chỉ công không thủ. Có thể phá vạn ngàn kiếm thuật thiên hạ, có thể phá các loại đao pháp cửu châu, có thể lấy ngắn cắt mạnh, cũng có thể phá hết mọi binh khí thủ đoạn thiên hạ. Thanh kiếm này đủ để xưng là vô thượng đại thành. Tạo nghệ cả đời của ta đến đây mà thất truyền cũng quá đáng tiếc, vậy thì hãy để lại ở đây, chuyển cho người hữu duyên đời sau. Hắn nói như vậy, liền ngồi một chiếc thuyền nhỏ, viễn độn hải ngoại, rời khỏi Cửu Châu Trung Nguyên. Tiến hành đến cảnh này, mọi người đều tiếc nuối cho sự ra đi của vị tuyệt đại kiếm khách này. Bởi vì một kiếm khách như vậy, nếu sinh ra trong thời đại này, nhất định sẽ càng thêm rực rỡ, truyền thuyết và thần thoại của hắn cũng sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng không ngờ lại phải dừng bước tại đây. Ai, thời đại của Độc Cô Cầu bại xa kém thời nay rực rỡ, hắn sinh ra ở thời đại đó quá đôi đáng tiếc, nếu sinh vào thời đại này, thần thoại và truyền thuyết của hắn có lẽ còn tiếp tục kéo dài. Một đời kiếm ma, từ đây bật vô âm tín, quả thật khiến người ta có chút tiếc nuối. Chuyện cũ theo gió, khi đứng trên cao không chịu nổi lạnh lẽo mà chọn một mình rời đi, tâm cảnh của hắn quả thực không tầm thường. Nhưng vì sao Long Nguyên kiếm vẫn chưa xuất hiện? Rốt cuộc đây là tình huống gì? Mọi người không ngừng bàn tán, đưa ra đủ loại nghị luận về hình ảnh mà kim bảng hiện hiện. Chỉ là vì sao hình ảnh bây giờ đã sắp kết thúc mà vẫn chưa thấy bóng dáng Long Nguyên kiếm? Bọn hắn nhớ rõ ràng, thần binh lên bảng đó không phải là bất kỳ bảo kiếm nào mà Độc Cô Cầu bại từng sở hữu, mà là một tiên kiếm tên là Long Nguyên. Ngay khi mọi người đang xôn xao suy đoán, hình ảnh mà Thiên Đạo Kim Bảng hiện hiện lại vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Trong nháy mắt, hơn 100 năm thời gian trôi qua, tất cả như mây khói thoảng qua. Trên một hòn đảo hoang ngoài biển, Độc Cô Cầu bại đã già mua, hiển nhiên đã đi đến nửa sau cuộc đời. Chỉ là hắn vẫn vô cùng mạnh mẽ, kiếm khí ngút trời toàn thân còn hơn cả năm xưa, và đã vượt qua cảnh giới một kiếm vô chủ, đạt đến cảnh giới vô kiếm vô chiêu chân chính. Thế nhân sau khi thấy cảnh này, đều không khỏi kinh hãi thất sắc. bởi vì đây đã là tuyệt đỉnh kiếm tiên chân chính, gần như đã đứng ở tận cùng kiếm đạo, so với Lý Thuần Cương lên bảng trước đó, không hề yếu kém. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang kinh ngạc không thôi, trên hòn đảo hoang, đột nhiên có một bóng người chậm rãi đi về phía Độc Cô Cầu Bại. Bóng người đó không chân thực, tất cả đều mơ hồ, khuôn mặt càng thêm mờ ảo, chỉ có thể lờ mờ thấy dung mạo hẳn là cực kỳ trẻ tuổi, nhiều nhất không quá 30 tuổi, vô cùng trẻ. Nhưng ngay khi bóng người này bước đến, Độc Cô Cầu Bại lại như gặp đại địch, hai mắt đống mở ra, hai đạo tinh mang sắc bén như sấm sét xé ngang, thẳng tắp đâm lên trời xanh. Hai người đứng đối diện từ xa, khí tức mạnh mẽ không ngừng càn quét mảnh đất này, kiếm ý lạnh lẽo càng khiến hư không vang vọng, dường như không thể chịu được nổi. Ngay sau đó, bóng dáng hai người động, đều xuất một kiếm, lại khiến mọi người như chứng kiến một kiếm đạo trường hà mênh mông, kiếm quang rực rỡ tràn ngập cả thế giới, dường như chiếu sáng khắp cửu châu, vô số người bị ánh sáng chói lọi đó chói mắt không mở ra được. Chỉ là khi ánh sáng tiêu tán, Độc Cô Cầu Bại quỳ nửa gối tại chỗ, máu tươi chảy xuống cánh tay, thân thể không ngừng run rẩy. Còn bên cạnh hắn, lại cắm một bảo kiếm in hai chữ Long Nguyên. Đến đây, hình ảnh hoàn toàn kết thúc. Chương 16, người đó là ai? Chiến thư từ Võ Đế Thành. Chương 16, người đó là ai? Chiến thư từ Võ Đế Thành. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi chắp tay đứng trên tường thành, trên người dâng trào võ đạo chân ý vô cùng mãnh liệt, đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo Kim Bảng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh cuối cùng trên kim bảng. Là ai? Người cuối cùng xuất hiện rốt cuộc là ai? Hắn gầm nhẹ, thần sắc mang theo sự kinh hãi tột độ. Mặc dù bóng dáng cuối cùng xuất hiện trên hình ảnh vô cùng mơ hồ, toàn thân bao phủ trong màn sương mờ, nhưng vẫn có thể từ đường nét và các phương diện khác phát hiện bóng dáng đó cực kỳ trẻ tuổi, nhiều nhất không quá 30 tuổi. Tuy nhiên, một người trẻ tuổi như vậy lại bước lên hòn đảo hoang cuối cùng được hiện trên hình ảnh, cùng Độc Cô Cầu Bại đã bước vào kiếm đạo đệ ngũ cảnh vô kiếm vô chiêu đối chiến bằng kiếm đạo, hơn nữa còn thắng Độc Cô Cầu Bại. Điều này quá đỗi kinh hoàng. Độc Cô Cầu Bại tuy rằng vì tuổi tác đã cao, khí huyết ẩn ẩn có dấu hiệu suy yếu, nhưng kiếm đạo tu vi của hắn lại càng hơn hẳn lúc Phong Kiếm Ẩn lui mấy chục lần, thật sự mà nói cũng không yếu hơn kiếm khai thiên môn Lý Tuần Cương. Thế nhưng lại vẫn không phải đối thủ của bóng dáng trẻ tuổi đó. Vương Tiên Chi tâm thần bị chấn, bị hình ảnh cuối cùng mà kim bảng hiện hiện làm cho chấn động sâu sắc. Vô cùng cấp thiết muốn làm rõ bóng dáng trẻ tuổi đó rốt cuộc là ai. Chỉ là đáng tiếc, bóng dáng đó trong hình ảnh vô cùng mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ. Chỉ có Long Nguyên kiếm mới có chút manh mối. Có lẽ, Độc Cô Cầu Bại biết người đó là ai, nhưng điều này quá không thể tưởng tượng nổi, một vị tuyệt đại kiếm tiên 30 mấy tuổi đã vô địch thiên hạ, lại sau hơn 100 năm bại dưới tay một người trẻ tuổi khác. Vương Tiên Chi giữ kín như bưng, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi cuối cùng xuất hiện trong hình ảnh, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Đại Minh Giang Hồ, Võ Đăng Sơn. Một bóng người tiên phong đạo cốt đứng trên đỉnh quần sơn, quanh thân là mây mù phiêu diêu, hệt như đứng trên bầu trời. Mà hắn không phải ai khác, chính là Trương Tam Phong, người khai sáng Võ Đăng phái. Hắn vô cùng mạnh mẽ, là một giang hồ thần thoại của một thời đại, được vô số người kính ngưỡng, chỉ bằng một mình hắn, đã cùng Tiếu Lâm tự chuyển thừa 2000 năm thế danh, cùng xưng thái đầu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cuối hình ảnh, cả người hắn cũng không khỏi kinh hãi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo Kim Bảng, cho dù hình ảnh đã kết thúc, cũng chưa từng rời đi một chút nào. Thực lực của bóng dáng trẻ tuổi đó, e rằng đã không yếu hơn ta, thậm chí có thể thắng ta nửa chiêu. Trương Tam Phong trầm giọng mở miệng, đưa ra đánh giá về bóng người cuối cùng xuất hiện trong hình ảnh. Hắn thân là một đời giang hồ thần thoại, võ đạo tu vi thông thiên triệt địa, thâm bất khả trắc, tự nhiên có một thân ngạo cốt. Trong thế gian, những người có thể được hắn thực sự để mắt đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bóng dáng trẻ tuổi cuối cùng xuất hiện trong hình ảnh, lại khiến hắn dựng lông tơ, từ đó cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tương tự như hắn, còn có các cao thủ cường giả khắp thiên hạ, những cường giả đỉnh cao đã bước vào đại tông sư thậm chí là võ đạo tiên thần cảnh giới. Bọn hắn đều bị bóng dáng trẻ tuổi cuối cùng xuất hiện trong hình ảnh làm cho kinh ngạc. Kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của hắn. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Đối với Vương Triều mà nói, thứ cuối cùng trong hình ảnh ngược lại không quá kinh người. Bởi vì Vương Triều khác với giang hồ. Giang hồ càng chú trọng thực lực cá nhân, nhưng Vương Triều thì càng chú trọng tổng thể, lấy tổng thể làm chủ. Do đó, người trẻ tuổi cuối cùng xuất hiện trên hình ảnh cũng không gây ra sóng gió lớn tại Đại Tần. Ngược lại, sự xuất hiện của một phong chiến thư khiến mọi người trên đại điện càng thêm để ý. Đại Tần chi chủ đang tính, tại hạ phụng sư mệnh mà đến, xin gửi một phong chiến thư, mong bệ hạ có thể chuyển giao cho cựu hoàng tử điện hạ của quý triều. Lâu Hoang của Võ Đế Thành thái độ cung kính, đưa lên một phong chiến thư. Mà hắn là đại đệ tử của Vương Tiên Chi, một thân tu vi cũng không yếu, đã là đại tông sư cảnh giới. Bất quá cho dù như thế, khi đối mặt với một triều thiên tử, trong lòng hắn vẫn khá căng thẳng và bất an. Dâng lên, Thủy Hoàng Doanh Chính hai mắt như trúc long, sâu thẳm đến cực hạn, dung mạo không giận tự uy, uy nghiêm tỏa ra trên người càng vô cùng khủng bố, khiến không khí cũng ngưng trọng hơn nhiều. Theo lời hắn nói, cái nhiếp thân là thị vệ thân cận, ba bước làm hai bước, liền cầm phong chiến thư đó đến, dâng lên cho Doanh Chính. Doanh Chính hơi định thần nhìn, thu hết nội dung bên trong vào đáy mắt. Nội dung bên trong rất giản dị, chỉ có mấy hàng chữ mà thôi. Đại khái ý tứ là Vương Tiên Chi thuật lại một số sự tích ngày xưa với Lý Thuần Cương, cùng với một trận chiến đấu trước một giáp tử chưa thể hoàn thành, hy vọng kiếp này có thể bù đắp. Lâu sau, Doanh Chính nhận lấy chiến thư, nói: "Phong chiến thư này, ta sẽ giao cho Phong Nhi, nhưng hắn có đáp ứng hay không ta không đảm bảo, ngươi có thể trở về phục mệnh rồi." Lời này vừa ra, Lâu Hoang cũng không do dự, lập tức cáo lui, trở về Võ Đế Thành. Doanh Chính ánh mắt thâm sâu, nhìn về phía Lý Tư bên cạnh, hỏi: "Lý Tư, ngươi từng nói đã dò la được chút ít tin tức và tung tích của lão Cửu, không biết bây giờ tiến hành thế nào rồi?" nói thật, lúc này Doanh Chính cũng khá là nhớ lão cựu nhà mình, muốn hỏi về chuyện kiếp trước. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù đã phái không ít người đi, nhưng Thủy Trung vẫn chưa có tin tức xác thực truyền về. Hơn nữa hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc là tình huống gì mới khiến lão cựu nhiều năm chậm chạp chưa về. Lý Tư cũng cực kỳ bất đắc dĩ, chắp tay nói, "Vậy hạ, bây giờ mới qua bao lâu, còn cần phải đợi thêm một thời gian, xin bệ hạ bớt nóng." Chương 17, Diên Thọ Đan. Không được 30 năm tuế nguyệt. Chương 17, Diên Thọ Đan. Không được 30 năm tuế nguyệt. Phần thưởng cho độc cô cầu bại, người sở hữu thần binh lên bảng, một viên Diên Thọ Đan. Chú thích, đan dược luyện chế từ máu thần thú kết hợp với thiên tài địa bảo, có thể giúp người kéo dài tuổi thọ 30 năm và cường tráng khí huyết. Diên Thọ Đan. Đây lại là một viên đan dược kinh người đến mức nào, chấn động cả Cửu Châu không biết bao nhiêu người. Bởi vì đan dược như vậy quá đôi chân quý, có thể bằng không khiến người kéo dài tuổi thọ 30 năm, khiến không biết bao nhiêu người thèm muốn vô cùng. Cần phải biết, từ xưa đến nay, người sợ chết không ít, đặc biệt là những người có địa vị càng cao, lại càng sợ chết. Vô luận là giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, hay một phương vương triều chi chủ, đều không thoát khỏi định luật này. Mà viên Diên Thọ Đan này, lại có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm. 30 năm này có thể làm được quá nhiều chuyện. Ví dụ như một võ giả kẹt ở bình cảnh tông sư hay đại tông sư, rõ ràng đã sắp đột phá, nhưng tuổi thọ lại đến cực hạn, cuối cùng bất đắc dĩ mà chết. Thế nhưng nếu có viên Diên Thọ Đan này, liền có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm và sau đó đột phá cảnh giới bản thân, lại có thể lần nữa kéo dài tuổi thọ. Hiện giờ Độc Cô Cầu Bại tuổi thọ đã tiếp cận 200 năm, cho dù hắn là võ đạo tiên thần hiện giờ cũng gần như đã đến tuổi thọ cực hạn, nhưng nếu có viên Diên Thọ Đan này, hắn liền có thể sống thêm 30 năm. Đúng vậy, hơn nữa nó còn có công hiệu cường tráng khí huyết, điều này đại biểu Độc Cô Cầu Bại sẽ lần nữa duy trì trạng thái đỉnh phong 30 năm. Vốn tưởng một đời kiếm ma sẽ không lâu sau đó qua đời, hiện giờ xem ra sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi. Bất quá người cuối cùng trong hình ảnh đánh bại Độc Cô Cầu Bại, rốt cuộc là ai? Mọi người nghị luận không ngừng, vừa kinh thán Thiên Đạo Kim Bảng đại thủ bút, đồng thời lại cũng đang suy đoán người mà Độc Cô Cầu Bại bại dưới tay trong hình ảnh cuối cùng rốt cuộc là ai. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho bọn hắn nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra thân phận thật sự của người đó. Cửu Châu hải ngoại, hòn đảo hoang, một đạo kim quang hùng vĩ vô cùng từ Thiên Đạo Kim Bảng bắn ra, tựa như sao băng thẳng tắp bay đến, cuối cùng rơi xuống trên hòn đảo hoang, rơi xuống trước mặt Độc Cô Cầu Bại. Hắn trông vô cùng giàn mua, như đã đến tuổi xế chiều. Có lẽ đúng như thế nhân đã nói, trong vài năm nữa, nhiều nhất không quá 10 năm, nếu hắn không thể tiến thêm một bước trên võ đạo, liền sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn vất lạc. Tuy nhiên, Diên Thọ Đan mà Thiên Đạo Kim Bảng bàn cho hiện giờ, lại mang đến cho hắn nhiều khả năng hơn. 30 năm tuế nguyệt, có lẽ đủ để khiến ta tiến thêm một tầng, bước vào kiếm đạo đệ lục ý cảnh độc thuộc về ta. Độc Cô Cầu Bại khẽ giọng lẩm bẩm, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng tự tin. Hắn là kiếm ma, từng vô địch một thời đại, hiện giờ đang ở đệ ngũ cảnh vô kiếm vô ta cấp độ, hơn nữa ẩn ẩn đã chạm đến lớp màng mỏng của tầng thứ 6. 30 năm thời gian, hắn tự tin bản thân có thể bước vào cảnh giới đó. Trong đại ly cảnh nội, giữa một vùng đồi núi, bóng dáng Doanh Phong xuất hiện tại đây, thân hình cao ngất hiện ra vô cùng vĩ đại, tựa như có thể chống đỡ vạn cổ thanh thiên, đôi mắt sâu thẳm như tinh hải. Còn bên cạnh hắn, thiếu nữ A Thanh đi theo bên cạnh, dáng người thon thả ngọc lập, làn da non trắng như tuyết, giống như một món đồ sứ hoàn mỹ nhất, trải qua sự điêu khắc tinh xảo của trời cao, một bộ kiếm thị trang phục, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, nàng ôm bội kiếm của Doanh Phong trong tay, nhìn về phía trước. Đến rồi, chính là nơi này. Mộ của nàng, ngay phía trước. Doanh Phong khẽ giọng lẩm bẩm, cảnh tượng phản chiếu trong mắt dần dần trùng lập với ký ức. Kiếp trước, hắn chính là tại đây chôn cất Lục Bảo Nhi, cho dù đã hơn một giáp tử trôi qua, nơi đây cũng vẫn không có biến hóa quá lớn. Tuy nhiên, ngay khi hắn tiếp tục đi về phía trước, lại đột nhiên phát hiện trên mặt đất phía trước, sớm đã có không ít người đang không ngừng đào tới, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cho dù cách rất xa, Doanh Phong vẫn nghe rõ ràng rành mạch cuộc đối thoại giữa bọn hắn. Bởi vì khi võ đạo đạt đến một trình độ nhất định, vũ cảm lục thức liền sẽ được nâng cao cực lớn, tông sư, đại tông sư tầm thường liền có thể nghe thấy tiếng gió cách trăm mét. Húng chi là hắn. Mà mục đích những người này đến đây, hiển nhiên chính là muốn tìm đến mộ của Lục Bảo Nhi, đào nó ra, xem có thể thu hoạch được thần công bí tịch hay binh khí gì đó hay không. Trong chốc lát, Doanh Phong chấn nộ. Gan cùng mình. Hắn quát một tiếng, như tiên công chấn nộ, lại khiến đại phiến Sơn Hà phụ cận vì đó mà run rẩy, tựa như có địa long lật mình. Điều này quá khủng bố rồi. Áp lực khủng bố lập tức như biển rộng chút xuống, mãnh liệt mà mênh mông. Ngay cả A Thanh đứng bên cạnh Doanh Phong cũng khó có thể chống cự, nhịn không được lùi lại ba bước, chỉ cảm thấy bản thân như phù bình giữa biển rộng, đôi mắt sáng lại thủy chung nhìn về phía Doanh Phong. Nàng biết, công tử nhà mình, giận rồi. Nàng từng thấy Doanh Phong ra tay, vô cùng kinh hãi, gần như có thể gọi là lực lượng không giống như có thể tồn tại trong nhân gian, về phần rốt cuộc là tiên thần cực hạn hay thiên nhân. Nàng không nhìn ra. Thế nhưng hiện giờ Doanh Phong hàm nộ mà ra, lại khiến nàng từ tận đáy lòng dâng lên ý kinh hãi. Chỉ thấy Doanh Phong ba bước làm hai bước, một bước mấy trăm mét, lại trong nháy mắt đã đến trước mặt nhóm người đó. Chỉ bất quá khi đến trước mặt nhóm người đó, khí tức khủng bố của hắn đã hoàn toàn thu liễm, hóa thành sát ý thuần túy và cực hạn ẩn chứa trong hai mắt. Chương 18, Doanh Phong chấn nộ, kiếm khởi thiên địa kinh. Hồn quy lai hề. Chương 18, Doanh Phong chấn nộ, kiếm khởi thiên địa kinh. Hồn quy lai hề. Ta nói là ai, nguyên lai là cựu hoàng tử điện hạ của Đại Tần. Tinh túc phái trưởng môn Đinh Xuân Thu phản ứng lại ngay lập tức, phát giác ra Doanh Phong đột nhiên xuất hiện. Chỉ là trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an, cảm thấy bản thân phảng phất bị một con hồng hoang manh thú nào đó nhìn chằm chằm. Bất quá rất nhiều đồ đệ đồ tôn của hắn ở bên cạnh, nếu thấp người một đầu thì cũng quá mất mặt. Đinh Xuân Thu vẫn luôn tự xưng bất phàm, tự nhiên cũng không muốn vào lúc này thấp hơn một đầu. Mà hắn sở dĩ có thể nhận ra Doanh Phong, tự nhiên là bởi vì trước đó Thủy Hoàng Doanh Chính vì tìm kiếm Doanh Phong, đã lệnh Lý Tư phái người khắp Đại Giang Nam Bắc dò xét tung tích của hắn, do đó dán không ít họa tượng và cáo thị, cũng từng hỏi thăm nhiều người trong các môn phái giang hồ. Do đó Đinh Xuân Thu vừa nhìn, liền nhận ra Doanh Phong chính là cựu hoàng tử đến từ Đại Tần. Không cần sợ hãi, tuy rằng là chuyển thế của kiếm thần Lý Thuần Cương, nhưng dù sao cũng chỉ 20 tuổi trên dưới, hơn nữa trước đó danh tiếng không hiển hách, không bằng một thế rực rỡ của Lý Thuần Cương. Đinh Xuân Thu thầm nói trong lòng, cho rằng Doanh Phong có lẽ có chút thực lực, nhưng tuyệt đối sẽ không khủng bố đến mức nào. Thế nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng trêu chọc Doanh Phong. Dù sao thân phận của Doanh Phong bày ra đó, chính là cựu hoàng tử điện hạ của Đại Tần, cộng thêm một số cố nhân tồn tại ở kiếp trước của hắn. Hắn cũng không muốn đắc tội người quá nặng. Suy nghĩ kỹ càng sau, Đinh Xuân Thu cũng đành quyết định từ bỏ, chắp tay nói, "Cựu hoàng tử điện hạ, lần này ta nguyện dẫn dắt người tình túc phái rời đi, đem nơi đây dâng tặng cho ngươi, chúng ta cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào?" Chỉ là lời nói như vậy rơi vào miệng Doanh Phong, lại không khác gì là dị tưởng tiên khai. Ý đồ đào mộ người yêu kiếp trước của hắn, từ đó thu hoạch bảo vật, cho dù cũng không thành công, nhưng điều này cũng là không thể tha thứ. "Hôm nay, các ngươi một người đều không đi được, tất cả đều phải chôn thân tại đây." Doanh Phong nhẹ nhàng mở miệng, từng bước đi về phía trước, uy thế trên người cũng càng ngày càng khủng bố, trên trời dường như ngưng tụ ra một mảng lớn mây đen, ầm ầm vang dội. Ngay khi Đinh Xuân Thu còn muốn mở miệng, muốn khiến Doanh Phong không nên không biết tốt xấu thì, "Oanh!" Hai chân hắn đột nhiên không bị khống chế mà hung hăng đập xuống, lại tại chỗ quỳ xuống. Mà những người giống hắn còn có nhiều hơn. Giờ khắc này, Đinh Xuân Thu ngây người. Hắn muốn vận chuyển nội công cấp độ tông sư trong cơ thể, khiến bản thân đứng lên, lại phát hiện tất cả phản ứng đều như bùn trâu xuống biển, không nhấc lên được chút nào gợn sóng và ba động. Trên vai phảng phất gánh vác một tòa cự sơn nặng và cân, để hắn gắt gao quỳ tại đây, không động đậy được. Một số người võ đạo tu vi hơi yếu, càng là hai đầu gối quỳ đến vỡ nát, ngay cả lưng cũng không thẳng lên được. Chỉ thấy Doanh Phong chậm rãi bước đến, khí tức đáng sợ như dòng sông lớn tuôn trào, cuồn cuộn. Lúc này khắc, Đinh Xuân Thu cuối cùng phản ứng lại, biết rõ tất cả những điều này đều liên quan đến vị đại tần cựu hoàng tử trước mắt. Hơn nữa dị tượng và dị động thiên địa mà hắn cảm ứng được trước đó, cũng không phải do thiên tượng gây ra, mà là do vị đại tần cựu hoàng tử trước mắt làm. Áp lực đáng sợ như vậy, quả thực còn đáng sợ hơn một tôn võ đạo tiên thần. Đinh Xuân Thu không kịp nghĩ nhiều, lập tức cao hô, "Cựu hoàng tử điện hạ, ta Tinh Túc phái nguyện liền từ đây lui đi, và quy phụ dưới chướng ngài, xin ngài thủ hạ lưu tình." Tuy nhiên, Doanh Phong lại há sẽ nói nhảm với hắn. Tất cả những kẻ có ý đồ nhúng chàm phân mộ, chết. Hắn một tay vươn ra, nắm lấy chuôi cổ kiếm mà A Thanh đang ôm trong tay, rút nó ra khỏi vỏ kiếm, còn vỏ kiếm vẫn nằm trong lòng A Thanh. Chỉ thấy thanh cổ kiếm toàn thân ảm đạm, như đã trải qua vô số năm tháng phong sương, lại vào giờ khắc này vang lên tiếng kiếm reo. Một khắc sau, tiếng kiếm reo du dương vang vọng thiên địa, tựa hồ có một kiếm đạo trưởng hà mênh mông vươn lên trời, có thể chém tinh thần trên trời. Một kiếm xuất mà thiên địa kinh. Chạm. Một tiếng khẽ quát, kiếm quang như rồng, ánh sáng lạnh lẽo mười cửu châu. Cả mảnh đất đều bị hàn quang lóe lên chiếu rọi đến sáng ngời vô cùng, kiếm ý tung hoành giao thoa như ngân hà quần quận đổ xuống, phi lưu trực hạ 3000 thước. Trong khoảnh khắc, tất cả những kẻ trên mảnh đất này có ý đồ nhúng chàm mộ của Lục Bảo Nhi, đều thân tử. Tất cả đều bị Doanh Phong một kiếm vênh sát tại đây. Kiếm quang và khí tức kinh người thậm chí kinh động các phương cường giả trong đại ly cảnh nội, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía nơi đây, thần tình kinh hãi. Công tử thật mạnh mẽ. A Thanh ôm vỏ cổ kiếm kinh ngạc há to môi anh đảo. Bất quá Doanh Phong cũng không để ý tất cả những điều này. Hắn mắt lạnh lẽo như xương, sau khi vênh sát tất cả mọi người liền bước đi về phía trước, cuối cùng tại dưới một ngọn núi lùn phát hiện một tòa phần mộ. Khi nhìn thấy tòa phần mộ này, ánh mắt hắn trong nháy mắt liền mềm mại xuống, tựa như sen lẫn vô tận nhu tình. Tòa phần mộ này hơi hiện thô sơ. Doanh Phong bị nửa gối trước mộ bia, nhẹ nhàng vuốt ve văn tự trên đó. Mặc dù đã hơn một giáp tử trôi qua, mộ bia trên đầy những vết lốm đốm, nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ ái thê Lục Bảo Nhi trong đó. "Lục Bảo Nhi, ta đến rồi, ta đến phục sinh nàng rồi. Kiếp trước cừu hận cũ, liền để nó theo gió mà đi, chúng ta vì kiếp này mà sống." Doanh Phong nhẹ nhàng nói, lại lấy ra tử giả phục Tô phù lục mà Thiên Đạo ban thưởng không lâu trước đó. Ngay khoảnh khắc hắn tế xuất phù này, giữa thiên địa phong vân nổi lên, thiên công tựa hồ đang chấn nộ, phản phất không cho phép chuyện sinh tử luân chuyển trái với thiên cương thường lý này xuất hiện, cả bầu trời đều tối sầm lại. Tuy nhiên Doanh Phong không hề sợ hãi, hồn uy lai hề. Hắn cao hô, trong phù lục bùng phát ra lực lượng vĩ đại kinh người, một tuế nguyệt trường hà ẩn ước hiện lên xung quanh, mênh mông mà không có tận cùng, cả thiên địa đều phản phất giảm đạm xuống. Chỉ có tuế nguyệt trường hà tuyên cổ vĩnh tồn. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy một thiếu nữ thân mặc thanh sam, dáng người hiểu điệu tựa hồ từ trường hà bước ra, và chậm rãi đi về phía Doanh Phong. Chương 19, theo ta về nhà, được không? Hoàng Lư lên bảng. Chương 19, theo ta về nhà, được không? Hoàng Lư lên bảng. Bóng dáng đó vô cùng mỹ lệ, mặc dù hiện giờ còn đang trong màn sương mờ, nhưng Doanh Phong xác định, đây chính là người trong ký ức của hắn, người đã yêu hắn cả đời kiếp trước, nhưng vì một số nguyên nhân mà đau khổ vô cùng, cuối cùng chọn cái chết. Nàng thật sự rất mỹ lệ, một mái tóc đen như tơ lụa bay phất phơ theo gió, mắt như tinh nguyệt, bên má phấn lửng hồng cạnh chiếc mũi quỳnh tinh xảo, da như ngưng trì, mang theo cảm giác thanh lệ mà thoát tục. Rất lâu sau, giữa thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh. Mây đen giữa thiên địa tan đi, tựa hồ có một cỗ lực lượng vĩ đại từ Thiên Đạo Kim Bảng dũng hiện, xua tan tất cả. Chỉ là trước mặt Doanh Phong và A Thanh lại xuất hiện thêm một người. Nàng hai mắt hàm thiếu, sâu trong đáy mắt kích động có nén, lại không ngừng có nước mắt rơi xuống. Doanh Phong giơ tay vì nàng lau đi nước mắt, kéo tay nàng, trên mặt mang theo chút áy náy và sủng địch. "Không khóc, theo ta về nhà, được không?" Doanh Phong sờ lên má nàng, thân tình ôn nhu như nước. Hắn từng phát thể muốn cứu sống Lục Bảo, tuy nhiên kiếp đó dốc hết toàn lực cũng không thể hoàn thành, cho dù kiếm khai thiên môn cũng vô dụng, cuối cùng tiếc nuối qua đời. Tuy nhiên cái tiếc nuối này, cuối cùng sẽ được bù đắp trong kiếp này. Cho dù thời gian cách nhau đã gần trăm năm dài đằng đẵng, thế nhưng hắn cuối cùng đã chiến thắng sinh tử chi đạo không dung lịch chuyển mà tiên thần trên trời ngày xưa đã nói, trong dòng sông thời gian phục sinh Lục Bảo Nhi. Lúc này hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ muốn đưa Lục Bảo Nhi về. Lục Bảo Nhi cũng không nói nhiều, nghe Doanh Phong hỏi, chỉ là mừng đến phát khóc, gật đầu. Thế là ba người liền lên đường trở về. Chỉ là trước khi lên đường trở về, Doanh Phong lạnh lùng nhìn về một hướng nào đó trên thiên địa. Phái Tinh Túc cùng những môn phái đệ tử khác, các ngươi dám nhúng tay vào mộ của Lục Bảo Nhi, thì đừng trách ta giết lên tổ đỉnh của các ngươi, diệt đạo thống của các ngươi. Hắn nói trong lòng, giọng rất khẽ, rất khẽ. Tuy nhiên, ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang dữ dội, tựa hồ có long phượng đang lượn lờ quanh kim bảng, từ từ bay lên không trung. Những đám mây lành vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo thành một biển trời đỏ rực. Ngay sau đó, thân kim bảng vĩ đại và khổng lồ kia lại một lần nữa hiện ra hai hàng chữ, giới thiệu cho thế nhân thanh danh kiếm tiếp theo sẽ lên bảng, đồng thời cũng công bố chủ nhân của nó. Danh kiếm bảng thứ 28, Hoàng Lư. Chủ nhân, Kiếm Cửu Hoàng. Kiếm Cửu Hoàng. Danh kiếm thứ 28, Hoàng Lư. Cái tên này ở Cửu Châu giang hồ không hề vang dội, nhiều người thậm chí chưa từng nghe đến cái tên này, mang theo cảm giác xa lạ nồng đậm, chỉ cảm thấy chưa từng nghe nói đến. Nhìn khắp thiên hạ hiện nay, các kiếm khách thành danh, dường như chưa từng có một người nào tên là Kiếm Cửu Hoàng. Người này rốt cuộc là ai? Đã có thể lên tiên đạo kim bảng, bản lĩnh chắc chắn không tầm thường, phải biết rằng hai thanh danh kiếm cùng chủ nhân lên bảng trước đó đều là kiếm thần lừng danh một thời. Thế nhưng lần này người lên bảng này đã không tầm thường, nhưng vì sao trên giang hồ lại không hề có danh tiếng? Chẳng lẽ trong đó có chuyện gì sao? Thế nhân không ngừng bàn tán, đều không hiểu nguyên do. Dù sao nếu Kiếm Cửu Hoàng này quả thật rất mạnh, thì theo lý mà nói nên danh mãn giang hồ. Không nói đến việc không ai không biết, không ai không hay, nhưng cũng không nên đến mức vô danh tiểu tốt như vậy mới đúng. Tuy nhiên đây chỉ là một góc nhỏ của phần lớn giang hồ Cửu Châu. Ở Đại Ly địa giới, thì có không ít người sau khi nhìn thấy cái tên Kiếm Cửu Hoàng này, đều không khỏi sức sở, sau đó liền chìm vào suy tư sâu xa. Kiếm Cửu Hoàng, một kiếm khách đỉnh cao nổi danh sau Lý Thuần Cương. Thực lực mạnh mẽ, kiếm đạo cũng không tầm thường. Hơn nữa đối phương lại là người có tài nhưng thành đạt mượn, có sự khác biệt rất lớn so với việc Lý Thuần Cương và những người khác thành danh từ khi còn trẻ. Chỉ tiếc, một kiếm khách có tài nhưng thành đạt mượn như vậy, lại giống như một ngôi sao băng vụt qua trên giang hồ, nổi danh trong một thời gian ngắn, nhưng rồi lại lặng lẽ biến mất trong một thời gian ngắn. Trong giang hồ Đại Ly có cường giả chậm rãi mở miệng, thần sắc tràn đầy thở dài. Dù sao người cầm kiếm lên thiên đạo kim bảng lần này, quả thật rất không tầm thường, nếu không cũng sẽ không được xưng là hai kiếm khách tuyệt đỉnh sau Lý Thuần Cương. Mà người còn lại hiện nay vẫn đang hoạt động trên giang hồ. Tên của hắn là Đào Hoa Kiếm Tiên, Đặng Thái A. Đại đường Vương Triều, Hoàng Cung. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, đường Hoàng Lý Thế Dân ngồi cao trên đài cao của đại điện, trên người toát ra khí chất hoa quý chuyên thuộc về một phương tiên tử, chỉ là giờ phút này trong mắt lại mang theo chút suy tư, nhìn chằm chằm vào thiên đạo kim bảng. Kiếm Cửu Hoàng, lại là một kiếm khách tuyệt đỉnh, chỉ tiếc người này dường như không phải người của đại đường ta. Chỉ là không biết, đại đường ta rốt cuộc khi nào mới có thể xuất hiện một người cầm kiếm lên bảng. Hắn thở dài một tiếng. Dù sao hai người cầm kiếm lên thiên đạo kim bảng trước đó, đều sở hữu thực lực cường hãn vô song, đủ để xưng là đỉnh phong của kiếm đạo và võ đạo. Nếu trong đại đường cũng có thể có một cường giả tuyệt đỉnh như vậy, nghĩ đến cũng có thể khiến quốc lực của đại đường tăng cường không ít. Dù sao hắn của hiện tại, mặc dù đã thành công kế vị, nhưng lại vì chuyện ngũ tính thất vọng mà đau đầu không thôi. Mặc dù trên mặt hoàng thất và bọn hắn vô cùng hòa thuận, trọng dụng không ít gia tộc tử đệ của bọn hắn. Thế nhưng trên thực tế, hoàng thất đại đường và bọn hắn đã sớm như nước với lửa. Chương 20, kiếm khách tuyệt đỉnh có tài nhưng thành đạt mượn. Chương 20, kiếm khách tuyệt đỉnh có tài nhưng thành đạt mượn. Tây Lương Vương phủ, Thính Triều đỉnh. Hôm nay Vương phủ đón một vị khách không mời. Đó là một kiếm khách tuyệt đỉnh trên giang hồ Đại Ly, đồng thời cũng là một cường giả được xưng là Đào Hoa Kiếm Tiên, càng là kiếm khách tuyệt đại mạnh nhất ở Đại Ly địa giới sau Lý Thuần Cương. Tên của hắn là Đặng Thái A, một kiếm tiên đương thế đã đánh bại anh hùng thiên hạ chỉ bằng một cánh đao. Lúc này, hai người ngồi đối diện nhau trong đỉnh, trên bàn đá phía trước đặt hai quân cờ đen trắng, vậy mà đang đánh cờ. Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến không ít người kinh ngạc. Bởi vì thế nhân đều biết Tây Lương Vương Hứa Hiểu là một kẻ thô lỗ, không ngờ kỳ nghệ lại giỏi đến vậy. Chỉ là khi Thiên Đạo Kim Bảng công bố thanh danh kiếm tiếp theo cùng chủ nhân của nó, sự chú ý của bọn hắn vẫn bị thu hút. Là hắn lên bảng rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn sống sao? Hay là đã chuyển thế thành công? Đào Hoa Kiếm Tiên Đặng Thái A thấy vậy mà trực tiếp đứng dậy, thần sắc mang theo chút kinh ngạc bất định, đồng thời cũng đang suy đoán nguyên nhân. Bởi vì theo tin tức hắn biết, Kiếm Cửu Hoàng rõ ràng đã chết rồi mới đúng, theo lý mà nói không thể lên Thiên Đạo Kim Bảng này. Hay là đối phương hiện tại đã chuyển thế trọng sinh? Không, có lẽ hắn vẫn còn sống cũng không chừng. Hứa Hiểu ở một bên khẽ mở miệng, ngược lại cho rằng Kiếm Cửu Hoàng có lẽ vẫn còn sống. Hắn và Kiếm Cửu Hoàng không có nhiều quan hệ, chỉ là vì một số chuyện khiến đối phương từng làm phu xe 20 năm trong vương phủ, luôn bảo vệ bên cạnh một người con của hắn. Nếu chưa chết thì đương nhiên là tốt nhất, dù sao hắn quả thật sở hữu kiếm đạo thiên phú không tầm thường, nếu cứ thế mà ngã xuống thì thật đáng tiếc. Đặng Thái A lắc đầu, trên mặt mang theo chút tiếc nuối. Kiếm Cửu Hoàng này đã có thể cùng hắn được thế nhân gọi chung là hai kiếm khách tuyệt đỉnh sau Lý Thuần Cương năm xưa, tự nhiên có sự đặc biệt của riêng mình, thiên phú trên kiếm đạo của hắn vô cùng không tầm thường. Nếu thật sự cứ thế mà ngã xuống, đối với kiếm đạo mà nói, tuyệt đối là một tổn thất vô cùng lớn. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi đang tu hành trên biển lớn, ngồi khoanh chân trên mặt biển, toàn thân dâng trào võ đạo chân ý hùng vĩ, mạnh mẽ tuyệt luân. Chỉ lát sau, hắn liền mở hai mắt, nhìn về kim bảng vĩ đại trên bầu trời, nhìn chằm chằm vào những hàng chữ lớn hiện ra phía trên, thần sắc lại dần chìm vào suy tư. Là hắn, hắn tuy có tài nhưng thành đạt muộn, từ một phàm phu tục tử nhập đạo, nhưng kiếm đạo thiên phú quả thật không tầm thường, cũng khó trách có thể với thân phận người cầm kiếm lên thiên đạo kim bảng này. Đối với Kiếm Cửu Hoàng, Vương Tiên Chi đương nhiên không còn xa lạ gì hơn, bởi vì đối phương từng hai lần khiêu chiến hắn, lần đầu tiên đối phương có tài nhưng thành đạt muộn, sau tuổi trung niên đốn ngộ kiếm đạo, tự sáng tạo ra 8 chiêu kiếm, đánh bại nhiều cao thủ thành danh trên giang hồ, cuối cùng chọn khiêu chiến hắn, cuối cùng lại thảm bại trở về, để lại danh kiếm Hoàng Lư cắm trên tường thành Võ Đế Thành, đến nỗi kiếm tâm bị tổn thất, mất tích 20 năm, dần dần bị thế nhân lãng quên. Hắn cũng muốn cho rằng sẽ không gặp lại đối phương, không ngờ 20 năm sau đối phương lại đến, muốn lấy lại kiếm Hoàng Lư, một chiêu kiếm cựu kinh tài diễm diễm, khiến hắn cũng vô cùng tán thán. Đáng tiếc, nếu hắn tu luyện theo từng bước, hoặc có danh sư truyền đạo, nghĩ đến thành tựu hiện nay, sẽ không kém Đặng Thái A là bao. Vương Tiên Chi lắc đầu. Hiện nay nhìn khắp thiên hạ đại ly này, cũng chỉ có vài người có thể giao thủ với hắn. Đặng Thái A chính là một trong số đó. Kiếm Cửu Hoàng này, vốn dĩ cũng có hy vọng đó. Ngay khi mọi người đang bàn tán xôn xao về Kiếm Cửu Hoàng, trong kim bảng khổng lồ cũng bắt đầu từ từ hiện ra một vài dòng chữ, trình bày cuộc đời của Kiếm Cửu Hoàng trước mặt thế nhân. Đồng thời cũng khiến nhiều người từ đây hiểu rõ một kiếm khách tuyệt đỉnh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trên giang hồ như vậy. Kiếm Cửu Hoàng, người Tây thuộc Vương quốc, xuất thân thợ rèn vô danh tiểu tốt, từ nhỏ đã hướng về giang hồ, nhưng lại luôn không có cơ hội đó. Trong thế tục hóa thành thợ rèn, sau 30 năm rèn kiếm tự ngộ kiếm đạo, ở tuổi hơn 40 có tài nhưng thành đạt muộn, sau đó một mình xông pha giang hồ. Tuy không có đạo thống truyền thừa, cũng chưa từng học kiếm thuật kiếm pháp một cách có hệ thống, nhưng vẫn tạo dựng được danh tiếng lớn trong giang hồ, đánh bại các cao thủ khắp nơi, nổi danh. Càng thu thập danh kiếm đại ly vào trong kiếm hạng, 6 trong 10 thanh, là một trong hai kiếm khách tuyệt đỉnh trên giang hồ đại ly sau Lý Thuần Cương. Chỉ là trong lòng kiếm khách thường có nhiều kiêu ngạo, chưa trải qua phong sương mài giũa, thì làm sao có thể thấy được phong mang chân chính. Ngay sau đó, những hàng chữ lớn này liền tan biến như mây khói, thay vào đó là một bức tranh, mô tả một cuộc đời ngắn ngủi của một người. Đó là một thiếu niên trong lòng vô cùng hướng về giang hồ và kiếm đạo, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà ngay cả sinh kế cũng thành vấn đề, càng không nói đến việc tu hành võ đạo và kiếm đạo. Vì vậy chỉ có thể gác lại ước mơ trong lòng, vì sinh kế mà bôn ba, rèn sắt 30 năm. Khi nhìn lại, hắn đã không còn là thiếu niên ngày xưa, điều duy nhất không thay đổi có lẽ là vẫn giữ trong lòng ước mơ. Lúc này hắn đã vào tuổi trung niên, thân hình không cao lớn, thậm chí còn hơi còng lưng, hắn không chú ý đến hình tượng của mình, trên mặt luôn nở nụ cười. Chương 21, rèn kiếm 30 năm, cuối cùng nộ kiếm đạo. Đại bại mà chạy, danh kiếm rơi thành. Chương 21, rèn kiếm 30 năm, cuối cùng nộ kiếm đạo. Đại bại mà chạy, danh kiếm rơi thành. Thật lòng mà nói, nhiều người trên khắp Cửu Châu thế giới khi nhìn thấy Kiếm Cửu Hoàng có dáng vẻ như vậy trong hình ảnh kim bảng, trong lòng ít nhiều đều khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dù sao Kiếm Cửu Hoàng hiện tại quá đỗi bình thường, cứ như một người trung niên 40 tuổi bình thường không thể bình thường hơn, hơn nữa vì quanh năm rèn sắt nên da hơi đen sạm. Tuy nhiên không một ai phát hiện ra chi tiết trong đó. Đó là trong các dụng cụ sắt mà Kiếm Cửu Hoàng rèn, phần lớn là kiếm khí, và vì thế mà hắn có qua lại với nhiều kiếm khách trên giang hồ, thậm chí còn từng thỉnh giáo bọn hắn về từng chút kiếm đạo. Hắn vì cuộc sống mà bị ép buộc, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trong lòng. Khi rèn dụng cụ sắt cho người khác, lúc rảnh rỗi cũng sẽ theo đuổi sơ tâm của mình, đi tìm kiếm đạo chuyên thuộc về bản thân. Cho đến một ngày, Kiếm Cửu Hoàng cuối cùng rèn xong một thanh kiếm khí cho người khác, hai mắt sáng ngời vô cùng, mơ hồ như có cánh cửa trí tuệ đang mở ra trước mặt hắn, trong đầu như đột nhiên lĩnh ngộ được điều gì, đống nhiên thông suốt. Trong khoảnh khắc, thiên quang chợt hiện. Rèn kiếm 30 năm, cuối cùng tự ngộ kiếm đạo. Sau đó, càng chính thức bắt đầu theo đuổi ước mơ thời niên thiếu, lưng đeo kiếm hạt, bên trong chứa nhiều thanh lợi kiếm mà mình đã rèn trong những năm tháng rảnh rỗi. Không chút do dự lao vào giang hồ rộng lớn kia. Mặc dù hiện tại hắn đã không còn là thiếu niên, nhưng sơ tâm vẫn không đổi, sở hữu một trái tim xích tử chi tâm. Từ đó một mình xông pha giang hồ, trợ kiếm thiên ngai, thấy chuyện bất bình cũng có thể rút kiếm ra, tiêu dao tự tại, và dần dần nổi danh, được người giang hồ xưng là một trong hai kiếm khách tuyệt đỉnh trong võ lâm đại ly sau Lý Thuần Cương, cùng Đào Hoa kiếm tiên Đặng Thái A tề danh. Hơn nữa hắn thu thập danh kiếm thiên hạ vào kiếm hạp sau lưng. Trong 10 thanh danh kiếm đại ly, một mình hắn chiếm 6. Tuy là kẻ xuất thân thấp kém bước vào giang hồ, nhưng lại không hề kém cạnh những người được gọi là võ đạo đại tộc, tu hành một ngày nản dặm, liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ trên giang hồ, ngay cả cường giả của kiếm đạo thế gia cũng bại dưới tay hắn. Hắn phong độ vô song, nhưng đúng lúc này lại nghe danh Vương Tiên Chi của Võ Đế Thành, vị cường giả tuyệt đại tự xưng là đệ nhị đại ly nhưng thực chất là đệ nhất đại ly. Hắn không chút do dự, bác thượng Võ Đế Thành, muốn khiêu chiến Vương Tiên Chi. Tuy nhiên Kiếm Cửu Hoàng, người từ khi bước vào giang hồ chưa từng bại trận, trong trận chiến này đã gặp phải thất bại thảm hại chưa từng có. Vương Tiên Chi có võ đạo tu vi vô cùng thâm hậu, đã sâu như vực thẳm không thấy đáy, chỉ bằng một tay đã trọng thương Kiếm Cửu Hoàng, tám chiêu kiếm dễ dàng bị phá giải, một trận chiến với tư thế bó thần. Kiếm Cửu Hoàng vì thế mà loạn trận cước, thảm bại dưới tay hắn, để lại danh kiếm Hoàng Lư cắm trên tường thành Võ Đế Thành. Mà hắn cũng từ trận chiến này trở đi ý chí tiêu trầm, kiếm tâm bị tổn thất, không còn cầm kiếm, cũng không còn kiếm tâm để cầm kiếm nữa. Hình ảnh diễn ra đến đây, không biết bao nhiêu người trên khắp Cửu Châu thiên hạ đã chứng kiến tất cả mọi thứ trong đó, cũng từ hình ảnh mà hiểu rõ sự tồn tại của Kiếm Cửu Hoàng. Đây quả thật là một người sở hữu kiếm đạo đại tài. Có tài nhưng thành đạt muộn, khoảng hơn 40 tuổi mới bước vào giang hồ, nhưng tu vi một ngày nặng đậm, đánh bại nhiều cao thủ trên giang hồ, nổi danh. Càng được xưng là tồn tại trong tương lai có hy vọng sánh ngang với lão kiếm thần Lý Thuần Cương. Chi tiết, thế giới hoa lệ mê hoặc lòng người, giang hồ cũng tương tự như vậy. Hắn cũng như những võ giả khác, coi Vương Tiên Chi của Võ Đế Thành là mục tiêu, muốn đánh bại hắn, dẫm lên hắn để leo lên ngôi vị thủ lĩnh giang hồ. Nhưng nào biết người ta từ khi trấn giữ Võ Đế Thành, chưa từng bại trận. Thực lực của hắn đương nhiên vượt xa sức tưởng tượng, sao có thể dễ dàng bị đánh bại? Thực lực của Vương Tiên Chi của Võ Đế Thành, cho dù đã khắp Cửu Châu, cũng là tồn tại thượng đẳng, đương thế ít ai có thể sánh ngang. Đúng vậy, thực lực của hắn chắc chắn đã bước vào cảnh giới võ đạo tiên thần, Kiếm Cửu Hoàng này quả thật kinh tài diễm diễm, không thể tự thông ngộ rõ kiếm đạo của bản thân, nhưng thời gian trên đời quá ngắn ngủi, sao có thể là đối thủ của Vương Tiên Chi? Phiêu chiến Vương Tiên Chi thực sự là không khôn ngoan, càng vì thế mà kiếm tâm có thiếu sót, đạo tâm tổn hại nặng nề, ngay cả kiếm cũng không cầm lên được. Ôi, mọi người không ngừng bàn tán. Đối với Kiếm Cửu Hoàng này cũng tràn đầy thở dài. Dù sao từ mọi thứ trên hình ảnh đều đủ để thấy, thiên phú kiếm đạo của Kiếm Cửu Hoàng tuyệt đối vô cùng kinh người. Nếu không cũng sẽ không sau 30 năm rèn kiếm, ngộ rõ kiếm đạo của bản thân. Từ đó lao vào giang hồ, trong thời gian ngắn ngủi đã nổi danh, thậm chí lên Võ Đế Thành. Phiêu chiến bị cường giả tuyệt đỉnh tự xưng đại ly đệ nhị, thực chất đại ly đệ nhất kia. Trong đại ly địa giới, trên một con đường quan đạo nào đó, Tây Lương Thế Tử Hứa Phong Niên du lịch khắp Nam Bắc Giang Sơn, thưởng ngoạn phong cảnh thiên địa, nhưng cũng bị Thiên Đạo Kim Bảng thu hút, ánh mắt sâu thẳm, rất lâu không thể rời đi. Bởi vì người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời hắn, không ai khác chính là Kiếm Cửu Hoàng, mà hắn thường thích gọi đối phương là lão hoàng. Thì ra quá khứ của lão hoàng lại là như vậy, chỉ là hành động khiêu chiến Vương Tiên Chi đó, thật sự có chút không khôn ngoan. Hắn thở dài một tiếng, nhưng lại càng thêm hoài niệm người đã đồng hành bên cạnh mình hơn 20 năm này. Đối phương hoàn toàn có thể nói là nhìn hắn lớn lên, tình như cha con. Năm xưa khi Kiếm Cửu Hoàng tử trận tại Võ Đế Thành, hắn cũng vô cùng bi phẫn, thề phải giết Vương Tiên Chi để báo thù cho hắn. Chỉ là bây giờ xem ra, dường như mọi chuyện còn có chuyển biến. Lão hoàng của hắn rất có khả năng vẫn chưa chết. Chương 22, trải qua phong sương, phu xe lão hoàng, hai người một ngựa 6000 dặm. Chương 22, trải qua phong sương, phu xe lão hoàng, hai người một ngựa 6000 dặm. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Trên đại điện sâu thẳm có chút uy nghiêm, lửa trại trên đại điện sáng rực vô cùng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Thủy Hoàng Doanh Chính ngồi trên hoàng vị cao đài, đôi mắt không giận mà uy, trên mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Bệ hạ, sau nỗ lực của vi thần, đã thăm dò được không ít thông tin của Cửu hoàng tử, từng du lịch khắp nơi trên giang hồ, để lại không ít dấu vết. Lý Tư bước ra một bước, hướng Doanh Chính bẩm báo phát hiện của mình. Nhưng đáng tiếc là, cho dù đã điều tra được tung tích của Doanh Phong, nhưng vẫn không thể tìm ra nơi ở hiện tại của Doanh Phong, chỉ biết hắn du lịch giang hồ dường như là để thu thập một số kỳ chân thiên địa dùng để rèn kiếm. Ừm, ái khanh vất vả rồi. Thủy Hoàng Doanh Chính bề ngoài uy nghiêm vô cùng gật đầu, nhưng trong lòng lại ẩn chứa chút lo lắng. Dù sao chuyện Vương Tiên Chi ước chiến không phải chuyện nhỏ, đó là một cường giả chân chính xương tôn trong võ đạo, đương thế không có nhiều người có thể sánh ngang với hắn, chỉ có một số ít người mà thôi. Huống hồ đối phương đã khổ tu hơn trăm năm, một giáp chức đã xương tôn võ lâm giang hồ. Thực lực hiện tại, e rằng còn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, đã đạt đến mức thâm bất khả chắc. Lão Cửu tuy là Lý Thuần Cương chuyển thế, nhưng dù sao hiện tại cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nếu thật sự đối đầu e rằng không phải đối thủ. Doanh Chính nghĩ trong lòng như vậy, đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để khuyên Doanh Phong từ chối trận chiến này. Điều này cũng rất bình thường. Là một người cha, có sự lo lắng như vậy đối với con cái, hy vọng hắn tránh được là điều tự nhiên. Tuy nhiên Doanh Chính cũng hiểu, bây giờ nói những điều này đều chỉ là lời nói suông mà thôi. Hiện tại ngay cả người cũng chưa tìm thấy. Thế là hắn liền nhìn về Thiên Đạo Kim Bảng, ánh mắt tỏ ra khá ngưng trọng, dường như muốn từ trong hình ảnh kim bảng này nhìn ra chút thực lực của Vương Tiên Chi. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi đứng chắp tay trên tường thành, một bộ luyện công phục màu trắng, bay phấp phới theo gió lớn, mái tóc bạc trắng cũng vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt không ngừng có ánh sáng tôn trào, nhưng không biết đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là vì trong ba người lên Thiên Đạo Kim Bảng hiện tại, lại có hai người có mối liên hệ không nhỏ với hắn. Kiếm Cửu Hoàng vào lúc này có lẽ có chút kiếm đạo thiên phú, nhưng chưa thể nói là có tạo nghệ quá mạnh, chỉ là chấp chức vào biểu hiện bên ngoài của kiếm đạo mà thôi, kiếm tâm chưa tăng lên đến cấp độ cần có. Vương Tiên Chi nói như vậy, thần sắc như thường, không chút gợn sóng. Trong trận chiến này, Kiếm Cửu Hoàng không để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc nào. Bởi vì Kiếm Cửu Hoàng vào lúc này tuy có chút thực lực, nhưng lại quá chấp chức vào biểu hiện bên ngoài, chưa lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo hay kiếm đạo, chưa từng trải qua phong sương và mài giũa. Ngược lại là trận chiến thứ hai sau này, khiến hắn cả đời khó quên, cho đến ngày nay cũng như vẫn còn hiện rõ trước mắt, giống như vừa mới xảy ra hôm qua. Kiếm khách lúc đó mới là một kiếm khách chân chính, kinh tài diễm diễm. Vương Tiên Chi đưa ra đánh giá rất cao. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn biết, sau khi Kiếm Cửu Hoàng lần đầu bại trận dưới tay hắn, rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể trong trận chiến thứ hai tung ra một kiếm khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy trên hình ảnh kim bảng, Kiếm Cửu Hoàng đại bại tại Võ Đế Thành, và để lại một thanh danh kiếm Hoàng Lư cắm trên tường thành, từ đó kiếm tâm bị tổn hại nặng nề. Hắn không thể quên trận chiến không có chút sức phản kháng nào này, chỉ cảm thấy những gì mình theo đuổi dường như chỉ là một giấc mơ. Khi giấc mơ tan biến, mọi thứ lại biến mất. Hắn vô cùng hoang mang, căn bản không biết phải đi đâu, trong mắt không có chút ánh sáng nào. Vậy mà trong lúc mơ màng đã đến trước Tây Lương Vương phủ, lại không hiểu sao trở thành một phu xe của Bắc Lương Vương phủ, cất giấu tất cả chí khí vào trong lòng, từ đó không còn nói đến đao quang kiếm ảnh trên giang hồ, cũng không còn quan tâm đến phong hoa tuyết nguyệt trong võ lâm. Hắn dường như thật sự đã trở lại bình thường, quên đi tất cả những gì mình từng khao khát trong lòng, suốt ngày bầu bạn với rượu vàng, loại rượu mạnh hạ đẳng này dường như có thể khiến hắn quên đi tất cả quá khứ. Tuy nhiên rất nhiều lúc, có nhiều thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cho dù kiếm cửu hoàng từ bỏ tất cả, trở thành phu xe của Tây Lương Vương phủ, nhưng vẫn một kiếm bức lao quái tóc bạc sở cùng nộ mang song đao vào đáy hồ nghe chiều, từ đó giam cầm hắn dưới hồ nghe chiều hơn 20 năm. Sau đó lại gặp phải Từ Hiển Băng khi còn trẻ một mình vào Bắc Lương, muốn báo thủ cho sư Minh Thương Tiên Vương Tú, nhưng lại bị hắn dùng 8 chiêu kiếm đánh bại. Thực lực như vậy, khá là kinh người. Bởi vì hiện tại thực lực của hai người này đều không thể xem thường, đều là đại tông sư nổi danh một phương, nhưng năm xưa lại vẫn bị kiếm cửu hoàng đã mất kiếm tâm đánh bại. Từ đó có thể thấy, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Và trong hình ảnh đó, Tây Lương Vương phủ đón một tiểu thế tử, Kiếm Cửu Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thế tử này, liền cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết và đã đồng hành cùng đối phương lớn lên. Sau đó, càng cùng đối phương hai người một ngựa đi khắp giang hồ 6000 dặm. Khi đi hết toàn bộ chặng đường, hắn cuối cùng cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng, sau 20 năm lại một lần nữa nhặt lại kiếm tâm và dốc hết sở học cả đời. Trên 8 chiêu kiếm tự sáng tạo ban đầu, lại một lần nữa sáng tạo ra chiêu kiếm thứ 9, ngựa con rượu vàng 6000 dặm. Chương 23, lại đến Võ Đế Thành, kiếm khách chân chính. Chương 23, lại đến Võ Đế Thành, kiếm khách chân chính. Sau khi nhặt lại kiếm tâm, sáng tạo ra kiếm cửu lục thiên lý, kiếm cửu hoàng đã trở nên khác biệt so với trước đây. Cái hắn ngày xưa dường như đã trở lại, chỉ là nhìn bề ngoài vẫn như cũ, không có gì thay đổi lớn, giống như một phu xe kiếm sống, trên mặt luôn thường trực nụ cười. Nhưng cũng chính vào ngày đó, hắn hạ quyết tâm, muốn lại lên Võ Đế Thành giao chiến với Vương Tiên Tri, muốn lấy lại danh kiếm Hoàng Lư đã để lại trên tường thành năm xưa. Khi hắn rời khỏi Tây Lương Vương phủ, Tây Lương Thế Tử đứng trên tường thành, nhìn bóng lưng cô độc của lão hoàng, liền lớn tiếng gọi: "Lão hoàng, nếu giữa đường hết bạc không có tiền uống rượu, cứ trở về, ta ở đây đợi ngươi." Kiếm Cửu Hoàng Lương meo kiếm hạc, nghe thấy tiếng gọi liền dừng bước quay người, nhìn sâu vào Tây Lương Thế Tử mà mình đã đồng hành từ nhỏ đến lớn. Chỉ lớn tiếng hô một câu gió mạnh, "Chạy thôi." Liền ngốc nghếch như vậy chạy đi một mạch. Và khi hắn xuất hiện trở lại, lại ngồi trên tường thành Võ Đế Thành, lưng meo kiếm hạc, y phục rách dưới, trong hổ lô rượu trên tay đựng chút rượu vàng. Đây không phải là rượu ngon, thậm chí là rượu tồi. Hắn không một xu dính túi, thường niên chỉ uống loại rượu này, lại còn mang theo nó đi 6000 dặm, cũng có một hương vị riêng biệt. Hắn trông có vẻ y phục rách dưới, khác biệt rất nhiều so với vẻ ý khí phong phát khi lần trước đến Võ Đế Thành, trên người thêm một nét cảm giác bị năm tháng mài mòn, trông có vẻ tăng thương. Trên tường thành Võ Đế Thành, hắn nhìn về hướng Tây Lương, giống như đang chúc phúc điều gì đó, hoặc có vật gì không thể buông bỏ. Ngay giờ phút này, thân ảnh Kiếm Cửu Hoàng vô cùng tiêu điều, gần như cô độc đến cực điểm. Chỉ là ánh mắt hắn lại kiên định bản phần, phản phất như dù trời xanh đè xuống cũng không thể thay đổi ý chí hắn lúc này. Nhưng những người đang xem kim bảng lại đều có một cảm giác mãnh liệt đến cực điểm, cảm thấy hắn hình như sắp chết rồi. Kiếm Cửu Hoàng đây là điên rồi sao? Kiếm tâm hắn đại phá 20 năm có lẽ, ngay cả số lần cầm kiếm cũng không đủ 10 lần, mà Vương Tiên Tri càng già càng vững chắc, 20 năm này tất có không ít tinh tiến, hắn sao dám lúc này khiêu chiến Vương Tiên Tri. Đúng vậy, hắn tuy lấy lại kiếm tâm, sáng tạo ra chiêu kiếm thứ 9, nhưng võ đạo tu vi hắn hiện tại e rằng cũng quá thấp rồi. Có người không hiểu, hoàn toàn chìm đắm vào trong màn hình, không hiểu Kiếm Cửu Hoàng vì sao lại đưa ra quyết định này. Vì trận chiến này dù thế nào đi nữa, cũng là kết cục thất bại. Vương Tiên Tri có thể tọa trấn Võ Đế Thành, vô địch một giáp tử năm tháng, lại há là hạng người tầm thường. Sự cương đại của hắn trong đại ly giang hồ đã được truyền tụng thành một truyền kỳ. Thế nhưng Kiếm Cửu Hoàng lại trầm tịch 20 năm, mới vừa vặn lấy lại kiếm tâm mà thôi. Một người như vậy, làm sao có thể chiến đấu với Vương Tiên Tri? Khác gì chịu chết. Thế nhưng có người không hiểu, lại cũng có một bộ phận người có thể lý giải hành động của Kiếm Cửu Hoàng, cũng hiểu hắn vì sao lại làm như vậy. Đại Minh giang hồ, Vạn Mai Sơn Trang. Thân ảnh cô tịch như tuyết như thường lệ đứng thẳng người, tay cầm một thanh lợi kiếm, dưới gốc cây mai khắp núi lợi kiếm, dung mạo cổ diễm không gợn sóng. Nhưng hắn lại là một trong những người có thể hiểu Kiếm Cửu Hoàng, hiểu rõ đối phương rốt cuộc vì sao lại làm như vậy. Thế nhân xem ra Kiếm Cửu Hoàng này chỉ sợ là si ngốc vô cùng, biết rõ không thể làm mà vẫn cố làm, cảm thấy trận chiến này không có ý nghĩa gì. Nhưng bọn hắn sẽ không hiểu, đây là ngạo khí của một kiếm khách, cũng chỉ có tái chiến Vương Tiên Tri, hắn mới có thể thật sự khôi phục kiếm tâm. Tây Môn Suy Tuyết khẽ thì thầm, ngay từ lần đầu tiên đại bại dưới tay Vương Tiên Tri, trong lòng Kiếm Cửu Hoàng đã lưu lại sự tiếc nuối sâu sắc. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được bộ dạng chật vật khi mình bỏ chạy. Hắn ngày xưa đã nhát gan rồi, nhưng hôm nay thì khác. Trận chiến này, hắn không vì cầu thắng, chỉ cầu vô thẹn vô hối. Tây Môn Suy Tuyết nghĩ đến đây, không khỏi thở dài một hơi, thần sắc dao động mang theo chút tiếc nuối. Có người sống, nhưng đã chết rồi. Có người chết, nhưng vẫn còn sống. Nói không gì hơn thế. Kiếm Cửu Hoàng không muốn sống như một cái xác không hồn nữa, dù chết cũng phải chết quang minh chính đại, chết oanh oanh liệt liệt, cũng phải lấy lại thanh Hoàng Lư kiếm hắn đã để lại trên Võ Đế Thành. Đại Minh Vương Triều, Hoàng Cung. Chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu trẻ tuổi nhìn những hình ảnh trên thiên đạo kim bảng, chỉ cảm thấy khí thế hào hùng, một trái tim nhiệt huyết giang hồ trong lòng không khỏi vì thế mà bùng cháy. Hắn cảm thán vô cùng, thần sắc mang theo vẻ kính phục. Có lẽ, đây mới là kiếm khách chân chính, trong lòng vô úy, dù đối mặt với tồn tại cường đại đến mức nào, cũng dám rút kiếm tương hướng. Chu Hậu Chiếu nói như vậy, hắn tuy không tu hành võ đạo, nhưng thân là đại minh chi chủ, cũng từng chịu sự hung đúc của võ đạo, có thể hiểu vài câu đại đạo lý. Hiểu rõ thất bại bỏ chạy ngày xưa, chính là tâm ma cả đời của kiếm cửu hoàng. Lần này hắn tái lâm võ đế thành, mục đích có rất nhiều, vì báo ân, cũng vì chính mình. Vì dù là hắn hay người trong thiên hạ, đều hiểu trận chiến này chẳng qua là chịu chết mà thôi, căn bản không thể có hy vọng chiến thắng. Nhưng hắn vẫn đi, hơn nữa vô cùng kiên quyết. Điều duy nhất không thể buông bỏ, có lẽ chính là Tây Lương Thế Tử mà hắn đã nhìn lớn lên từ nhỏ. Chương 24, kiếm trạng phái tinh túc, xong việc phủi áo đi. Chương 24, kiếm trạng phái tinh túc, xong việc phủi áo đi. Trên đường trở về Đại Tần, đây là một con sông, thông thẳng đông tây nam bắc Cửu Châu, là một kênh đảo lớn vô cùng nổi tiếng, xuyên suốt hơn nửa Cửu Châu, đồng thời cũng là một trong những đường thủy quan trọng nhất. Doanh Phong cùng ba người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ nhìn phong cảnh xung quanh, hai bờ vô số liễu rủ, xanh biếc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết, lại càng có không biết bao nhiêu cảnh liễu rủ xuống hồ. Mỗi khi có gió thổi đến, trên mặt sông liền nổi lên gợn sóng. Đúng lúc mấy người đang thưởng thức cảnh đẹp, trên trời lại bắt đầu rơi vài hạt mưa, không lâu sau trên mặt sông liền bị một màn mưa mù bao phủ, cũng có một phong cảnh riêng biệt, giống như mưa bụi giang nam vậy. Phu quân, tuy rằng tất cả đều xảy ra ngay trước mắt, nhưng ta vẫn cảm thấy như mơ vậy. Lục Bào Nhi nép vào Doanh Phong, thần sắc mang theo chút như mơ như ảo, vì nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này đến. Doanh Phong nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng, nhưng cũng vào lúc này nói ra một số điều cần nói. Dù sao thì Lục Bào Nhi hay Yêu Nguyệt, hắn đều không thể phụ bạc. Phu nhân, phu quân kiếp này đã có một nữ tử không thể phụ bạc, hiện đang ở nhà chờ chúng ta trở về. Doanh Phong thành thật đối đãi, trực tiếp giới thiệu với Lục Bảo Nhi về sự tồn tại của Yêu Nguyệt, đồng thời cũng nói cho nàng biết Yêu Nguyệt hiện đã mang thai. Vốn tưởng Lục Bảo Nhi nghe xong sẽ có chút bất mãn, thế nhưng điều khiến người ta bất ngờ là Lục Bảo Nhi lại vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của Yêu Nguyệt và cười nói, Yêu Nguyệt tỷ tỷ này nghĩ đến cũng là độc đáo đến cực điểm, có thể được phu quân để mắt tới. Đợi sau khi đứa bé ra đời, ta phải làm nhị nương của đứa bé mới được. Lời này vừa nói ra, Doanh Phong lập tức nghẹn lời không nói nên lời, không biết nên nói gì cho phải. Có được giai nhân thiện giải nhân ý như vậy, đúng là may mắn của hắn, khiến hắn cảm thán vạn phần. Bất quá hắn cũng không quên chuyện cần làm tiện đường trở về lần này. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai nhúng chàm bất cứ thứ gì của người quan trọng bên cạnh hắn. Huống chi, những người này động đến lại là phần mộ hắn kiếp trước lập cho Lục Bảo Nhi. Tội của bọn chúng, vạn lần chết cũng khó tử. Thế là khi đến Đại Tống cảnh nội, gần phái tinh túc, Doanh Phong nhẹ nhàng nuốt ve cổ kiếm trong tay, để thuyền dừng lại bên bờ, khẽ nói với giai nhân phía sau, ở đây đợi phu quân một lát, phu quân đi rồi sẽ về ngay. Lục Bảo Nhi tự nhiên sẽ không từ chối, chỉ là nàng khá tò mò Doanh Phong đi lần này là vì sao. A Thanh phía sau nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, khẽ cười nói, phu nhân, công tử đi lần này là để giết người. Giết người? Lục Bảo Nhi hơi sững sờ, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, liền không nói nữa. Mà một bên khác, trong chú địa phái tinh túc, nhiều môn nhân đệ tử không hiểu trưởng môn nhân nhà mình đã sớm bị tây, ngược lại đang không ngừng nói chuyện, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, không ngừng nghị luận. Trưởng môn đi đến đại ly cảnh nội, tìm kiếm phần mộ của Lục Bảo Nhi, cũng không biết hiện giờ đã tìm thấy chưa, lại có phát hiện được thần công bí tịch không. Lục Bảo Nhi và Lý Thuần Cương thực lực không hề yếu, bọn hắn chỉ cần để lại chút ít đồ vật, đều đủ để phái tinh túc chúng ta thụ dụng cả đời. Đáng cười Đại Tần cựu hoàng tử kia nếu biết chúng ta đi đào mộ, cũng không biết sẽ có biểu cảm như thế nào. Bọn hắn nghị luận ồn ào, trên mặt đều mang theo nụ cười, một chút cũng không cảm thấy đào mộ người khác là một chuyện không tốt, ngược lại vô cùng mong đợi. Doanh Phong đã đến trên không phái tinh túc thấy vậy, tự nhiên cũng không thể mềm lòng. Nếu đã dám nhúng chàm những thứ không nên nhúng chàm, thì đừng trách ta diệt tổ đỉnh và đạo thống của các ngươi. Lời vừa dứt, Doanh Phong trên bầu trời rút cổ kiếm ra, thân kiếm ken một tiếng thoát khỏi vỏ kiếm, phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo vô cùng, du dương như chân long lượn lờ trên trời. Chỉ thấy một vệt kiếm quang xông thẳng lên trời, ánh sáng lạnh lẽo mười cửu châu. Sau đó lại như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống. Trong khoảnh khắc, kiếm quang như mưa rơi xuống, sơn môn của phái tinh túc ngay lập tức gặp phải đả kích chưa từng có, không biết bao nhiêu môn nhân đệ tử bị kiếm quang xuyên qua thân thể, trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Biến cố kịch liệt này quá đột ngột, khiến không biết bao nhiêu người không kịp phản ứng. Khi phản ứng lại được, toàn bộ phái tinh túc đã chết chín thành người, cả tòa sơn môn đều bị san bằng một nửa. Ai? Là vị tiền bối nào muốn diệt sơn môn phái tinh túc chúng ta? Không sợ tinh túc lao quái chúng ta tìm đến ngươi sao? Có trưởng lao phái tinh túc kêu dài một tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo liền bị kiếm quang ngập trời chém đầu giết chết. Doanh Phong ngự trị trên bầu trời, thần tình lạnh lùng vô cùng, không hề lưu tình. Còn về cái gọi là tinh túc lao quái, ngay từ trước đó đã bị hắn tiễn lên Tây Thiên rồi. Khi sơn môn phái tinh túc bị triệt để san bằng sau đó, Doanh Phong bung tay áo, lấy ngón tay thay kiếm, vẽ ra ngàn trượng kiếm khí. Trên mặt đất tung hoành ngang dọc, viết xuống một hàng chữ lớn kiếm khí xung tiêu. Kẻ giết người, Doanh Phong. Để thế nhân biết phái tinh túc là do hắn diện, cũng để thế nhân biết nhúng chàm chuyện của người bên cạnh hắn sẽ có hậu quả như thế nào. Làm xong tất cả những điều này, hắn phiêu nhiên rời đi. Đúng như câu mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Xong việc phủi áo đi, công danh ẩn sâu. Hắn không phải là một người hiếu sát bạo ngược, nhưng nếu có kẻ nào dám thò ngón tay đến bên cạnh hắn, hắn sẽ không chút do dự rút kiếm, chặt đứt tay kẻ đó, rồi kéo kẻ đó ra khỏi bóng tối, một kiếm chém xuống. Chương 25, kiếm cửu. Hoàng mã liệt tiểu lục thiên lý. Chương 25, kiếm cửu. Hoàng mã liệt tiểu lục thiên lý. Cùng lúc đó, hình ảnh trên thiên đạo kim bảng vẫn đang tiếp diễn. Kiếm cửu hoàng công kiếm hạc, tái lâm võ đế thành, ngồi trên đầu thành, xa xa nhìn về hướng tây lương, tựa như đang lưu luyến điều gì đó, lại tựa như đang không nỡ điều gì đó. Mà phía sau hắn, Vương Tiên Chi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, hai tay chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh như thường, vẫn nhớ đối phương là ai. Cách 20 năm, ngươi vì sao lại đột nhiên đến đây lần nữa? Hắn cất tiếng hỏi. Vấn đề này cũng là nghi vấn của nhiều khán giả Cửu Châu. Dù sao trong mắt bọn hắn, hành động này của Kiếm Cửu Hoàng không khác gì chịu chết. Thế nhưng Kiếm Cửu Hoàng lại không đáp lại, trên mặt mang theo chút tươi cười, như đã buông bỏ điều gì đó, tư duy bay bổng ra ngoài trời. Kiếm khách không sợ sinh tử, chỉ cầu vấn tâm vô thẹn, tâm niệm thông đạt. Thế là Kiếm Cửu Hoàng từ từ tháo kiếm hạp trên người xuống, và Vương Tiên Chi danh chấn thiên hạ xa xa đối mặt. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Khoảnh khắc tiếp theo, Kiếm Cửu Hoàng vỗ một cái vào kiếm hạp, trong hạp lập tức bay ra mấy chục thanh phi kiếm, đều sắc bén đến cực điểm, trừ năm thanh danh kiếm còn lại trong hạp ra, những thanh lợi kiếm còn lại đều do hắn tự tay đúc trong 30 năm trước, đổ vào tâm huyết cả đời hắn. Nhất kiếm khai trần tẩu long xà. Chiêu kiếm thứ nhất thi triển ra, mấy chục thanh lợi kiếm bay lượn trên trời, kiếm khí tung hoành. Lại diễn dịch ra chiêu kiếm tinh diệu tuyệt luân, du tẩu trên không trung, giống như long xà hóa lượn. Dù đây chỉ là chiêu kiếm thứ nhất của Kiếm Cửu Hoàng, nhưng đã đủ kinh người, thanh thế hãi nhân, khiến không biết bao nhiêu kiếm khách đương thời tâm thần chấn động, mắt sáng rực. Từ đó nhìn ra sự tinh diệu của chiêu kiếm này. Thế nhưng dù vậy, Vương Tiên Chi cũng mặt không đổi sắc, thần sắc cổ giếng không gợn sóng, căn bản không hề lay động. Chỉ là khẽ nhấc tay, võ đạo tu vi cường hãn trong nháy mắt tuôn trào ra, chỉ bằng khí thế đã phá tan kiếm khí tung hoành mà đến. Điều này quá cường đại. Những người xem màn hình thế nhân đều kinh ngạc, cuối cùng cũng từ hình ảnh thiên đạo kim bảng thể hiện ra, chứng kiến sức mạnh của tuyệt đỉnh cường giả đương thời. Đây là tồn tại đã sớm siêu việt phàm tục, ngay cả võ đạo đại tông sư trước mặt bọn hắn cũng không đáng kể. Ngay cả đại tần thủy hoàng nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Dù sao trước đó Vương Tiên Chi đã từng hạ chiến thư cho cựu hoàng tử của hắn, dù cho y là kiếm thần Lý Thuần Cương chuyển thế, cũng khiến hắn khá lo lắng. Dù sao trong hình ảnh tiên đạo kim bảng, sức mạnh Vương Tiên Chi thể hiện ra quá cường đại, hơn nữa đó vẫn là chuyện từ rất lâu trước đây, hiện giờ nghĩ lại thực lực còn phải tiến thêm một tầng nữa. Trong màn hình, Kiếm Cửu Hoàng cũng không hề bất ngờ, dù sao hắn đã từng giao thủ với Vương Tiên Chi 20 năm trước, hiểu rõ thực lực đối phương, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Hắn ngay sau đó liền thi triển mấy chiêu kiếm tự sáng tạo ra, kiếm quang như đại hà cuộn cuộn, từng thanh lợi kiếm gào thét trong trường hà, mỗi thanh đều như một dải ngân hà từ cửu thiên chém xuống. Lưỡng nghi tương sinh tịnh đế liên, kiếm thượng kiếm khí trọng tam cân, phù trầm phiêu giao tứ bá vân, phong tuyết tây tiên tống quan âm, giáp tý lục đạo tỏa luân hồi, thất kiếm phiêu tận thiên thượng tinh, lâm trung nhất khúc bát thiên quỷ. Tám chiêu kiếm đều thi triển ra, kiếm quang cuộn cuộn đến cực điểm, như đại dương mênh mông cuộn cuộn mà đến, lật đổ thiên địa, kiếm ý sung tiêu lại càng lăng giá trên bầu trời. Thế nhưng thực lực của Vương Tiên Chi quá sâu không lường được. Hắn giống như một vực sâu không thấy đáy, lại giống như một ngọn núi cao không thấy đỉnh. Chắp tay đứng trên mặt đất, lại dùng một tay phá đi tám chiêu kiếm, ngay cả động cũng chưa từng động một chút nào. Thực lực như vậy, thật sự khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Đây đã không phải là sự cường đại mà người bình thường có thể lý giải, vì tám chiêu kiếm kia mỗi chiêu đều có thể dễ dàng đánh bại võ đạo đại tông sư bình thường, kinh người vô cùng. Nhưng Vương Tiên Chi lại không cảm thấy chút áp lực nào, một tay phá đi tám kiếm, thần sắc không đổi. Vô số kiếm khí bị hắn chặn trước người, không thể tiến thêm một tấc. Dù những kiếm khí này có sắc bén đến mấy, cũng khó làm hắn bị thương chút nào. Ngược lại Kiếm Cửu Hoàng chỉ ra tay trong khoảng thời gian Vương Tiên Chi dừng lại, đã đầy vết thương, thở hổn hển và áo bị mồ hôi làm ướt, thần thái hơi lộ vẻ mệt mỏi. Người đã lãng phí 20 năm, tám kiếm này thậm chí không bằng lần trước, không có chút tiến bộ nào. Vương Tiên Chi chắp tay đứng thẳng, đôi mắt tràn đầy thất vọng, chỉ cảm thấy trận chiến này không được tận hứng. Bất quá hắn cũng không quá bất ngờ, vì ngay từ khi Kiếm Cửu Hoàng đến, hắn đã nhận ra đối phương phần lớn đã lãng phí 20 năm, căn bản không có chút tiến bộ nào, càng đừng nói là có thể có tiến bộ gì. Chỉ là đối mặt với những lời như vậy, Kiếm Cửu Hoàng không hề để ý, chỉ khẽ cười. Gió thổi từ bốn phương tám hướng càng lúc càng lớn, truyền đến tiếng gào thét, làm bay mái tóc dài rách rưới của hắn, lộ ra một khuôn mặt phong sương, những nếp nhăn trên đó càng sâu hơn, khắc đầy dấu vết thời gian. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại là kiếm ý quần quận vô cùng từ trong cơ thể phát ra, xông thẳng lên trời, kiếm quang lịch sùng tình đấu. Mấy chục thanh kiếm quanh thân không ngừng run rẩy kêu vang, phát ra từng trận tiếng kiếm minh du dương, vang vọng giữa thiên địa. Mà thanh hoàng lư kiếm cắm trên tường thành Võ Đế thành, cũng như nhận được cảm ứng, đông nhiên bắn thẳng về phía hắn, cuối cùng bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, mà hắn cũng từ đó tế ra chiêu kiếm cuối cùng. Chiêu kiếm này mang theo quyết tâm một đi không trở lại, cũng mang theo dũng khí liều chết. Thế nhân coi trọng tính mạng, xem tính mạng là vật quý giá nhất, nhưng có một số thứ lại cao hơn sinh mệnh. Đối với Kiếm Cửu Hoàng mà nói, thứ cao hơn sinh mệnh hiển nhiên chính là thanh kiếm trong tay hắn. Thanh kiếm này sẽ ngưng tụ tu vi cả đời hắn, hòa tan hết thảy 20 năm tháng lãng phí và phong sương vào trong đó. Hoàng mã liệt tiểu lục thiên lý. Chiêu kiếm này kiếm tựa cửu thiên ngân hà mà rơi xuống, kiếm quang cuồn cuộn ngập trời mà lên, tiếng kiếm minh du dương trong trẻo vang vọng chân trời. Người chứng kiến không ai không kinh hãi vì điều đó. Chấn động, vì chiêu kiếm này đã vượt xa phạm vi cảnh giới của Kiếm Cửu Hoàng, đạt đến một mức độ khó tin. Chương 26, đầu và bắc. chết mà không ngã. Tuy bại vẫn binh. Chương 26, đầu và bắc, chết mà không ngã. Tuy bại vẫn binh. Đại Minh, Vạn Mai Sơn Trang. Tây Môn Suy Tuyết một thân trường sam màu trắng, trong tay cầm một thanh thanh phong ba thước, chỉ là khi nhìn thấy chiêu kiếm kiếm cửu hoàng bung ra trên thiên đạo kim bảng, vẫn không nhịn được mà động dung vì nó. Lộ ra thần tình kinh thán vô cùng. Ngay cả hắn, người được mệnh danh là kiếm thần trẻ tuổi, vào lúc này cũng kinh ngạc vì điều đó. Phong tình của chiêu kiếm này đã không thể lường được, vượt qua 99% kiếm khách dưới thiên hạ, ngay cả ta cũng kém xa. Tây Môn Suy Tuyết nói như vậy, bất kể là ngữ khí hay thần thái, đều tràn đầy tán thưởng đối với kiếm cửu hoàng. Chiêu kiếm này không chỉ là kiếm thuật, mà còn là kiếm đạo độc nhất thuộc về kiếm cửu hoàng. Hòa tan hết thể 20 năm tháng phong sương về sau vào trong đó, thể hiện hết thể tình cảm một đi không trở lại và vô ý sinh tử. Hắn thân là một kiếm khách thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể thể hội được đủ loại ẩn chứa trong đó. Vì điều đó mà kinh thán và kinh ngạc. Đại Minh giang hồ, núi Võ Đang. Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong là một trong hai đại thái đấu đương thời, một thân võ học công phu thâm sâu tạo hóa, đã sớm đạt đến cảnh giới sâu không lường được, được người đời tôn xưng là giang hồ thần thoại của thời đại trước. Thế nhưng hiện tại, ngay cả hắn khi nhìn thấy trên kim bảng hình ảnh, sau khi kiếm cửu hoàng thi triển lục thiên lý, cũng không nhịn được đứng dậy. Trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, kiếm này đáng để thiên hạ biết. Câu nói này là Trương Tam Phong phát ra từ tận đáy lòng, vì kiếm này không phải kiếm đạo bình thường, mà là kiếm vân tâm, hòa tan hết thể 20 năm kinh nghiệm của một tuyệt đỉnh kiếm khách vào trong đó, và mang theo ý chí đại vô ý không sợ sinh tử, ẩn chứa kiếm đạo chân ý chân chính. Nhìn khắp kiếm khách giang hồ Cửu Châu, cũng khó có ai sánh bằng, là độc nhất vô nhị. Trong kim bảng hình ảnh, hoàng mã liệt tiểu lục thiên lý, một tiếng quát nhẹ, kiếm cửu hoàng một tay cầm hoàng lư, trong mắt ánh sáng kiên quyết mà vô ý, mang theo khí khái một đi không trở lại, dù chết không hối. Chỉ thấy dưới chiêu kiếm này của hắn, kiếm quang ngập trời như đại hà mênh mông từ trời rơi xuống, kiếm khí quần quận như đại dương trải khắp bốn phương, mỗi sợi đều có thể xuyên kim nước đá, phản phất một kiếm có thể quét ra 6000 dặm. Khi chiêu kiếm này thi triển ra, người quan sát không ai không chấn động, phản phất nhìn thấy một đỉnh phong khác trên kiếm đạo. Vì chiêu kiếm này có lẽ còn xa mới mạnh mẽ như Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn, nhưng đó là vì nguyên nhân tu vi của kiếm cửu hoàng. Nếu hắn cũng có võ đạo tu vi cường hãn vô cùng, uy năng thi triển ra của chiêu kiếm này e rằng còn phải tăng lên mấy lần. Đây là một thức kiếm thuật tinh diệu không thua kém kiếm khai thiên môn. Hội tụ kiếm đạo tu vi toàn thân của kiếm cửu hoàng, kiếm quang như một dải ngân hà đổ xuống ngàn dặm, khiến Vương Tiên Chi danh chấn thiên hạ không thể không dùng hai tay đối địch, dốc hết toàn lực thi triển 49 chiêu, nhưng vẫn song tay áo đều bị hủy, trên cánh tay vô số vết kiếm. Kiếm cửu hoàng một tay một kiếm, dùng một thức kiếm cửu phá đi 49 chiêu của Vương Tiên Chi, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân chấn nhiếp quần hùng thiên hạ, cứng rắn dùng tu vi yếu ớt bức Vương Tiên Chi không thể không toàn lực ra tay, cho đến khi bản thân bại vong. Trước khi chết, kiếm cửu hoàng trên mặt mang theo nụ cười nhạt, như đã không còn gì tiếc nuối. Chiêu kiếm này đã khiến Vương Tiên Chi vô địch đại ly toàn lực ra tay, khiến song tay áo hắn đều bị hủy, trên cánh tay đầy vết thương. Hắn chết mà không hối tiếc, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi hiện lên Tây Lương Thế Tử mà mình từng sớm tối ở chung. Có lẽ đây chính là thứ cuối cùng hắn không thể buông bỏ. Thiếu gia, lão hoàng sau này không thể cùng ngươi xông pha giang hồ nữa rồi, nhớ kỹ, gió gấp thì rút lui. Lời vừa dứt, kiếm cửu hoàng kinh mạch đều đứt đoạn, ngồi xếp bằng trên đầu thành Võ Đế Thành, đầu bắc bắc, chết mà không ngã. Mà cùng với cái chết của hắn, hình ảnh thiên đạo kim bảng cũng từ từ tối sầm lại, hoàn toàn trở về yên tĩnh, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ là cảnh cuối cùng của màn hình đó lại khiến không biết bao nhiêu thế nhân khí thế hào hùng, chỉ cảm thấy phong tình của chiêu kiếm cuối cùng của kiếm cửu hoàng khắc sâu trong lòng, không thể nào quên. Hoàng mã liệt tiểu lục thiên lý, tên của thức kiếm chiêu này nói hết phong xương 20 năm tháng lãng phí của kiếm cửu hoàng, ngưng tụ hết thể 6000 dặm kinh nghiệm 20 năm vào một kiếm. Một kiếm liền đủ để kinh động thiên hạ chúng sinh, vô số giang hồ nhi nữ vì thế mà nghiêng ngả. Kiếm này của kiếm cửu hoàng phong hoa tuyệt đại, đã là kiếm trên trời. Chỉ tiếc võ đạo tu vi của hắn quá thấp, nếu có thể cùng Vương Tiên Chi ở cùng một cảnh giới cấp độ, có lẽ cũng sẽ không bại. Lãng phí 20 năm, ngay cả kiếm cũng cực ít cầm qua, nhưng lại có thể cuối cùng khiến Vương Tiên Chi cũng vì thế mà bị thương, dù chết vẫn binh, chết mà không hối tiếc. Thế nhân không ngừng nghị luận, đều vì chiêu kiếm cuối cùng của kiếm cửu hoàng mà động dung. Dù sao võ đạo tu vi của kiếm cửu hoàng quả thật không cao, lúc kiếm 30 năm cho đến năm bất hoặc mới bước vào giang hồ, minh ngộ kiếm đạo của bản thân, chưa từng tu hành mấy năm đã đánh bại khắp nơi cao thủ, và Vương Tiên Chi một trận chiến, đã là cực kỳ cường hãn, đủ để nhìn ra thiên phú của hắn. Dù lần thứ hai lại lên Võ Đế Thành, vẫn lấy chiến bại làm kết cục, nhưng lại là tùy bại vẫn binh. Dù sao tính ra, năm tháng tu hành của kiếm cửu hoàng vô cùng ngắn ngủi, tổng cộng ngay cả 10 năm cũng không đến, nhưng lại có thể làm bị thương Vương Tiên Chi của Võ Đế Thành giành chấn thiên hạ, sự vinh dự đó không cần nói nhiều. Chỉ là mọi người khá tò mò, kiếm cửu hoàng này chẳng lẽ thật sự đã chết rồi sao? Nhưng nếu đã chết rồi, vì sao lại có thể leo lên thiên đạo kim bảng? Chương 27, thiên hạ đều vì thế mà động dung, kiếm cửu hoàng nghi là chưa chết. Chương 27, thiên hạ đều vì thế mà động dung, kiếm cửu hoàng nghi là chưa chết. Đại đường vương triều, Thái Cực điện. Đường hoàng Lý Thế Dân ngồi trong đại điện kim bích huy hoàng, đôi mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn hình ảnh trên thiên đạo kim bảng, lâu rồi vẫn không thể bình ổn cảm xúc trong lòng. Dù sao giang hồ được thể hiện trong hình ảnh thiên đạo kim bảng, thật sự quá rực rỡ, khiến người ta động dung vì nó. Giang hồ như vậy, ai mà chẳng lòng sinh hướng vọng. Phong hoa tuyết nguyệt cùng đao quang kiếm vũ trong đó, luôn khiến người ta say đắm. mà hồ diệu cùng tòa giang hồ kia lại càng đặc sắc đến cực hạn. Kiếm cửu hoàng này tuy bại vẫn bình, chiêu kiếm cửu kia lại càng khiến thiên hạ mắt sáng rực. Chỉ tiếc là Vương Tiên Tri võ đế thành cũng chẳng phải người thường, nếu không thì cũng sẽ không ở võ đế thành vô địch đại ly giang hồ gần trăm năm. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy kiếm cửu hoàng người này quá đôi đáng tiếc. Nhưng có lẽ đúng như câu nói kia, kiếm khách vốn dĩ là như vậy, nhưng hắn có lẽ vẫn chưa chết, nếu không thì hẳn là không thể đăng lên thiên đạo kim bảng này. Lý Thế Dân nói như vậy, cho rằng kiếm cửu hoàng có lẽ vẫn chưa chết. Vậy sau đó nhất định đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, hắn cũng không khỏi kinh thán trước rất nhiều người nắm giữ danh kiếm lên thiên đạo kim bảng. Hiện giờ tất cả người nắm giữ danh kiếm đã lên kim bảng, đều sở hữu sức mạnh vô cùng cường đại, bất kể là Độc Cô Cầu Bại hay kiếm cửu hoàng hiện tại, đều đủ sức dựa vào kiếm đạo của bản thân mà độc bộ giang hồ. Người đâu, truyền chỉ ý của chấm. Chỉ cần người nắm giữ danh kiếm lên bảng nguyện ý vào đại đường của ta, uy về triều đình, chấm nguyện dùng thân vương lễ nghi đối đãi, cũng có thể phong vương hầu. Lý Thế Dân nói như vậy, đưa ra đủ loại điều kiện, muốn chiêu mộ những cường giả nắm giữ danh kiếm lên bảng kia. Đại Tần vương triều, Hàm Dương cung. Không khí trên cung điện hiển nhiên khá ngưng trọng, các vị công khanh trên điện cũng đều tận mắt chứng kiến sự cường đại của Vương Tiên Tri, cùng phong thái của kiếm cửu hoàng trên thiên đạo kim bảng. Không thể không thừa nhận, phong thái mà kiếm cửu hoàng thể hiện trên kim bảng, thật sự khiến người ta kinh thán. Nhưng điều thật sự càng khiến người ta để ý lại là sự cường đại của Vương Tiên Tri. Chẳng trách có thể tọa trấn võ đế thành trăm năm, chưa từng bại trận. Thực lực của người này, đủ sức nhìn xuống thế gian, ngay cả đại tần vương triều của ta nghĩ cũng không ai có thể thắng được hắn. Doanh Chính nói như vậy, cũng không phủ nhận điều gì, mà là nói ra lời thật. Dù sao triều đình và giang hồ có sự khác biệt rất lớn. Triều đình có thể nuôi dưỡng bồi dưỡng ra rất nhiều tông sư, thậm chí là võ nhân đại tông sư cấp độ. Nhưng nếu muốn bồi dưỡng ra võ giả tiến thêm một bước thì hầu như không có khả năng. Nhìn khắp các đại vương triều, cũng không có ai có thể bồi dưỡng ra võ giả như vậy. Ngược lại giang hồ kia, lại là kỳ tài xuất hiện lớp lớp, người tài hoa xuất chúng cũng không ít. Nhưng hiện giờ bọn hắn, trong thời gian ngắn ngủi e rằng cũng không có thời gian để ý đến chuyện giang hồ này. Chỉ thấy đại tần danh tướng Mông Điềm bước ra khỏi hàng ngũ thần tử, uy một gối nói, "Vậy hạ, dị tộc ngoài biên cảnh đại tần gần đây thỉnh thoảng có dị động, nhiều lần xâm phạm, ẩn ẩn có dấu hiệu xâm lấn. Thân khẩn cầu bệ hạ phái đại quân chú thủ, để phòng bất chắc." Dị tộc xâm lấn là chuyện khiến các đời Cửu Châu đều khá đau đầu. Ngay cả đại tần cũng không ngoại lệ. Doanh Chính thân là đại tần chi chủ, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, lập tức hạ lệnh Mông Điềm xuất lĩnh Mông gia quân dưới trướng, chú thủ biên cảnh. "Vâng." Mông Điềm lĩnh mệnh rời đi. Đôi mắt của Doanh Chính vẫn luôn nhìn về bầu trời bên ngoài đại điện, tựa như đang suy tư điều gì. Hiện giờ đại tần nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng thực chất nội ưu ngoại hoạn, vấn đề rất lớn. Bên ngoài có dị tộc xâm lấn, lại cùng các vương triều lần cận ma sát không ngừng, xung đột nhỏ hầu như mỗi một khoảng thời gian sẽ xảy ra. Mà bên trong lại có tàn đảng chư tử bách ra. Nhưng cho dù như vậy thì có thể làm gì? Năm xưa khi đại tần còn chưa tấn thăng vương triều, những gian nan phải đối mặt cũng không ít. Đại tần vẫn không như vậy tấn thăng vương triều sao? Doanh Chính nói như vậy, đôi mắt lại thâm thúy. Căn bản không sợ tất cả những thứ sẽ phải đối mặt. Thường cho người nắm giữ thần binh lên bảng kiếm cửu hoàng, một viên vô úy kiếm tâm. Chú thích, kiếm giả vô úy, nên một lòng tiến lên. Vòn vẹn hai hàng chữ lớn, liền công bố phần thưởng lên bảng của kiếm cửu hoàng cho thế nhân. Lại trực tiếp thưởng một viên vô úy kiếm tâm. Đây là một loại tâm cảnh, là tâm cảnh độc thuộc về kiếm giả vô úy. Người sở hữu viên kiếm tâm này, sẽ mang theo quyết tâm một lòng tiến lên, hơn nữa khi tu hành kiếm đạo cũng sẽ như trời rút, một thuật thông thì vạn thuật thông. Nhưng điều này cũng khiến thế nhân chính thức xác nhận, kiếm cửu hoàng vẫn chưa chết. Bởi vì nếu hắn đã chết, thiên đạo kim bảng lại làm sao có thể ban thưởng một phần? Đây hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Kiếm cửu hoàng nhất định vẫn còn sống, thiên đạo kim bảng tổng không thể nào ban thưởng một phần cho một người chết. Nhưng trong trận chiến trên màn hình kia, hắn không phải đã chết rồi sao? Vì sao còn sống? Có lẽ cuối cùng trận chiến kia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, không được thể hiện trong màn hình. Thế nhân không ngừng bàn tán, đều đang suy đoán kiếm cửu hoàng sống chết hay không. Nhưng sau khi được thiên đạo kim bảng chứng thực, tuyệt đại đa số người đều cho rằng kiếm cửu hoàng nhất định chưa chết. Nhưng rốt cuộc vì sao không chết, lại là nhiều ý kiến trái chiều, rất nhiều người đều đang suy đoán đủ loại nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn luôn không suy đoán ra được nguyên nhân cụ thể. Chương 28, Doanh Phong muốn về Đại Tần. Chương 28, Doanh Phong muốn về Đại Tần. Tây Lương vương phủ, thính triều đình. Một bóng dáng hơi trẻ tuổi ngồi trong triều đình. Hắn chính là Hứa Phong Niên vừa mới từ ngoài trở về, giờ phút này đôi mắt chăm chú nhìn hồi lâu hai hàng chữ lớn trên thiên khung kim bảng. Mặc dù bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực chất nội tâm đã sớm dấy lên sóng to gió lớn. Nguyên nhân của tất cả những điều này, tự nhiên là vì quan hệ giữa hắn và kiếm cửu hoàng thân thiết, từng cùng nhau sông pha giang hồ mấy ngàn dặm, tình cảm sâu đậm. Mà nay thiên đạo kim bảng công bố phần thưởng lên bảng của y thì tự nhiên cũng có nghĩa là đối phương vẫn chưa chết. Nhưng lão hoàng đã không chết, lại vì sao không nguyện ý gặp ta? Hứa Phong Niên thần sắc mê mang, không hiểu duyên do trong đó. Phải biết lúc trước hắn vì cái chết của lão hoàng đã tìm một nơi lén lút khóc lớn một trận. Hiện giờ lão hoàng đã xác nhận không chết, nhưng hắn lại không hiểu vì sao lão hoàng nhiều năm như vậy không đến tìm hắn. Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì sao? Hắn nói như vậy, nhưng lại nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra duyên do trong đó. Nhưng bất kể thế nào, hắn đều hạ quyết tâm muốn đi tìm lão hoàng, muốn gặp lại hắn, gặp lại người đã ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời hắn, cùng hắn đi qua giang hồ 6000 dặm, nhắc nhở hắn phong khẩn xả hô chi nhân. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Tri một bộ luyện công phục màu trắng, đứng trên đầu thành Võ Đế Thành, nhìn màn hình kim bảng đã hoàn toàn trở về bình tĩnh, bất động, hồi lâu không nói lời nào. bởi vì đủ loại màn hình được thể hiện trên thiên đạo kim bảng chính là những gì hắn đã trải qua năm xưa. Hơn nữa rõ ràng trước mắt, thực lực của hắn quá mức cường đại, trong trăm năm tọa trấn Võ Đế thành này, từng trải qua vô số cao thủ cường giả đến khiêu chiến, không dưới tiền nhân. Nhưng người có thể được hắn ghi nhớ, lại là ít ỏi không đáng kể. Mà Kiếm Cửu Hoàng chính là một trong số đó. Hắn xác thực là một kiếm khách đáng khen ngợi, chỉ tiếc thời gian hắn bước vào giang hồ quá muộn, nếu hắn có thể bước vào sớm hơn, có lẽ sẽ có biểu hiện càng thêm kinh tài diễm diễm. Nhưng chuyện chưa từng xảy ra không có định số, ngược lại không dễ nói. Chỉ là không biết hiện giờ hắn đi đâu, tựa hồ là ẩn tính mai danh rồi, nếu không cũng sẽ không trong 20 năm mới này bật vô âm tín. Vương Tiên Chi lắc đầu. Cuối cùng màn hình kim bảng, Kiếm Cửu Hoàng khí tuyệt thân vong. Nhưng kỳ thực không phải thật sự chết đi. Hắn không thật sự ra tay giết Kiếm Cửu Hoàng, mà là khiến y rơi vào giá chết, để y đi một chuyến giữa sinh tử. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là vì hắn hồi tưởng lại khi bản thân năm xưa tuổi trẻ thành danh, từng khiêu chiến tuyệt đỉnh kiếm khách Lý Thuần Cương lúc bấy giờ, 6 trận 6 bại, đối phương đều chưa từng ra tay giết người. Khi trận thứ 7, lại càng vì tiếc tài, cũng không dùng kiếm khai thiên môn. Nếu không thì lần đó hắn e rằng đã sớm chết rồi, cũng sẽ không có hắn của hiện tại. Sở dĩ hắn khâm phục Lý Thuần Cương, nguyên nhân tự nguyện tự nhận là đệ nhị đại ly cũng là như vậy. Cho nên khi đối mặt với tuyệt đỉnh kiếm khách Kiếm Cửu Hoàng sau Lý Thuần Cương, vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn thu tay. Nói cách khác, Kiếm Cửu Hoàng xác thực còn chưa chết. Đại tần biên cảnh, chú kiếm cát. Phu quân, chàng trở về rồi, vị này hẳn là Lục Bảo Nhi muội muội đi. Yêu Nguyệt kéo lê váy dài màu tím đi đến trước mặt Doanh Phong và những người khác, trên mặt mang theo nụ cười phát ra từ nội tâm, vì Doanh Phong tiếp phong tẩy trần. Khi nàng nhìn thấy Lục Bảo Nhi đứng bên cạnh Doanh Phong, lập tức lên tiếng hỏi, đồng thời kéo tay nàng qua, cùng nàng trò chuyện, một bộ dáng tỉ muội tốt. Ngược lại khiến Doanh Phong không thể xen vào lời, trực tiếp bị bỏ mặc sang một bên. Thị nữ A Thanh bên cạnh không khỏi che miệng cười nói, công tử, lần này kiếm các cuối cùng cũng không nhàm chán nữa. Trước đây trong chú kiếm các cũng không có quá nhiều người khác, chỉ có Doanh Phong và A Thanh tồn tại. Khi rảnh rỗi xác thực có vẻ hơi nhàm chán, nhưng hiện giờ thì khác. Chú kiếm các dần dần trở nên náo nhiệt, ngoài Yêu Nguyệt và Liên Tinh ra, còn có Lục Bảo Nhi vừa mới đến sân trang, ngược lại khiến cả các lầu thêm chút hơi thở nhân gian. Doanh Phong không nói lời nào, chỉ là trong thần sắc cũng mang theo chút cảm khái, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Có lẽ ta nên tìm một thời gian về Đại Tần một chuyến rồi. Tính ra ta cũng đã 3-5 năm chưa từng về Hàm Dương, cũng không biết phụ hoàng sống thế nào. Hơn nữa ta cũng nên dẫn các nàng về một chuyến rồi. Doanh Phong nghĩ như vậy, lại nhìn về phía Yêu Nguyệt và Lục Bảo Nhi. Nhưng nói đến tình trạng hiện tại của Đại Tần dường như không được tốt lắm. Phương Bắc có dị tộc nhiều lần tiến phạm, mặc dù hiện giờ chỉ là quấy nhiễu quy mô nhỏ, nhưng từ tình hình các năm qua mà xem, không lâu sau dị tộc liền sẽ có một lần đại cử xâm lấn thật sự. Như vậy cũng thôi đi. Trong cảnh Đại Tần còn có chư tử bách gia gây rối, có các lý niệm của riêng mình, ngược lại cũng coi là phiền toái không nhỏ. Húng chi giữa Đại Tần và mấy vương triều khác vẫn đang không ngừng mà sát, cục diện không tốt. Thời gian Đại Tần tấn thăng thành vương triều dù sao vẫn là quá ngắn, nội tình còn nông cạn, trên rất nhiều chuyện hơi lộ vẻ vô lực. Nghỉ ngơi mấy ngày thì về Hàm Dương một chuyến đi, vừa hay cũng để phụ hoàng gặp các nàng. Doanh Phong thở ra một hơi dài, đưa ra quyết định sẽ không lâu sau về Hàm Dương một chuyến. Chương 29, Thất Tuyệt Kiếm, Yến Thập Tam. Chương 29, Thất Tuyệt Kiếm, Yến Thập Tam. Đại Ly biên cảnh, trong một sơn cốc nào đó, kim quang phần thưởng do thiên đạo kim bảng bàn cho xuyên qua ngàn dặm vạn dặm, từ 9 tầng trời mà đến, rơi xuống trong sơn cốc này. Mà trong sơn cốc, một lão giả lôi thôi chậm rãi mở hai mắt, cũng bị dao động của kim quang phần thưởng làm giật mình tỉnh giấc. Hắn nhìn rất lôi thôi, trên mặt mang theo chút nếp nhăn, nếu là người thường ở đây, chỉ sợ là sẽ coi hắn như một lão nông thôn bình thường không hơn. Mà nếu là người quen biết hắn ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn chính là Kiếm Cửu Hoàng tự sáng Kiếm Cửu 6000 dặm kia. Không ngờ, chớp mắt mấy năm thời gian đã trôi qua. Kiếm Cửu Hoàng thở dài một tiếng, tựa như vừa mới tỉnh lại. Từ sau lần chiến bại ở Võ Đế thành đó, hắn liền đến đây, một mình xây một căn nhà gỗ, vốn định ngay tại đây kết thúc quãng đời còn lại, để mọi thứ bụi về bụi đất về đất. Không ngờ khoảng 3 năm trước, một người trẻ tuổi đột nhiên đến đây, vì tìm kiếm vật liệu đúc kiếm thượng hạng mà đến, nhận ra thân phận của hắn. Người trẻ tuổi kia phong thần như ngọc, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười nhạt, lại có một loại tự tin nắm trọn thiên hạ Cửu Châu trong lòng bàn tay, khiến hắn khá kinh ngạc. Đối phương biểu thị muốn kiến thức một chút kiếm cựu của hắn, nhưng hắn đã là người nửa phế, đã phần lớn không vung nổi kiếm. Thế là đối phương liền đột nhiên cắm bội kiếm trong tay xuống đất, nói là cho hắn mượn 3 năm thời gian, trong kiếm có đại đạo, có thể khiến hắn khôi phục lại khi cường thịnh ban đầu, thậm chí tiến thêm một bước. Hắn vốn không tin tưởng tất cả những điều này, nhưng khi hắn rút thanh kiếm kia ra, lại đại mộng 3 năm hơn 1000 ngày, cho đến vừa rồi mới bị kim quang phần thưởng hoàn toàn làm giật mình tỉnh giấc. Nhưng ta tuy ở trong bế quan, lại cũng bị động tĩnh thiên đạo kim bản xuất thế làm kinh động, từng phân ra một luồng thần niệm chú ý. Hiện giờ nghĩ lại, người trẻ tuổi kia dường như chính là Đại Tần Cửu Hoàng tử, đồng thời cũng là chuyển thế của Lý Thuần Cương. Kiếm Cửu Hoàng thi thầm, nhận ra thân phận của Doanh Phong. Nhưng hiện giờ 3-5 năm lặng lẽ đã trôi qua, cũng đến ngày trả kiếm. Hắn đứng dậy phủi phủi bụi, đã quyết định muốn đi đến Đại Tần, trả lại thanh kiếm này cho Doanh Phong. Nhưng trước đó, ta trước tiên xem vô ý kiếm tâm này rốt cuộc là vật gì. Kiếm Cửu Hoàng nói như vậy, sau đó đưa tay vào kim quang phần thưởng. Trong khoảnh khắc, vô ý kiếm tâm dung nhập vào trong cơ thể hắn, một luồng kiếm khí bành trướng gào thét bay lên, lại hình thành một đạo kiếm khí chém về 9 tầng trời, tiếng kiếm minh cao vút vô cùng. Mà đôi mắt của hắn cũng càng thêm sắc bén. Ngay khi hắn do đó phát sinh đột xác, thiên đạo kim bảng sừng sững trên thiên khung lần nữa nở rộ ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng 9 tầng trời. từng đạo tiên quang tựa ngân hà mà rơi xuống, đè sập trường không. Ngay sau đó, chính là hai hàng chữ lớn rồng bay vượng múa chậm rãi hiện ra. Công bố cho thế nhân danh kiếm lên bảng tiếp theo, cùng người nắm giữ danh kiếm. Danh kiếm bảng thứ 27, Thất Tuyệt Kiếm. Người nắm giữ, Yến Thập Tam. Yến Thập Tam, Thất Tuyệt Kiếm. Hai cái tên bắt ngang thiên cùng, hiện ra thật chói mắt. Chỉ là đối mặt với cái tên này, rất nhiều người có vẻ hơi xa lạ, bởi vì đây không phải là một kiếm khách cường đại thật sự nổi danh Cửu Châu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều không quen biết hắn, cũng có không ít người từng nghe nói về sự tích của hắn. Là Yến Thập Tam, ta từng nghe nói qua danh tiếng của hắn, là một kiếm khách trẻ tuổi thực lực cực kỳ cường đại. Chuyên rằng hắn vì kiếm ma si, được xưng là kiếm ma thứ hai sau Độc Cô Cầu Bại, cũng không biết là thật hay giả. Có lẽ là thật, hắn từng gặp hắn một lần, kiếm của hắn sát khí rất nặng, có người từng nói kiếm của hắn không ra thì thôi, một khi ra tất thấy máu. Thế nhân không ngừng nghị luận. Đối với Yến Thập Tam, người biết không nhiều lắm, nhưng nếu có người biết, nhất định sẽ hiểu vị kiếm khách này, vì kiếm ma si cuồng. Không phải người bình thường, kiếm đạo của y cũng vô cùng cường đại, từng ở một tòa giang hồ có chiến tích hiển hách. Đại Tống Vương triều, hoàng cung, đã có thể đăng lên thiên đạo kim bảng, vậy tất nhiên không phải kiếm khách bình thường, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cấp độ, sở hữu thực lực không tồi. Cho dù không bằng ba người lên bảng trước đó, cũng nhất định không yếu, chỉ là không biết có thể chiêu mộ về hay không. Tống đế Triệu Công Giận ngồi trên hoàng vị, khẽ lẩm bẩm. Cho đến nay, người nắm giữ mỗi thanh danh kiếm lên thiên đạo kim bảng đều cực kỳ không tồi, phi phàm vô cùng, sở hữu thực lực cường hãn vô cùng. Mà Vương triều thiếu nhất là gì? Đương nhiên là cường giả. Lực lượng của Vương triều tuy vô cùng khổng lồ, ngay cả cao thủ võ đạo tiên thần cấp độ cũng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc, nhưng đích xác không tồn tại võ giả tuyệt đỉnh thật sự. Ngay cả đại tông sư cũng không nhiều. Mà nay nhìn thấy trên thiên đạo kim bảng phong thái của rất nhiều tuyệt đại kiếm khách, Triệu Công Giận tự nhiên cũng là tâm động không thôi, muốn chiêu mộ những kiếm khách lên bảng này. Ta cũng từng là một võ đạo tông sư, hiểu rõ thực lực của những người này rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả khi ta mạnh nhất cũng có một khoảng cách như vực sâu với bọn hắn. Hắn nói như vậy chỉ là trong lòng hạ quyết tâm, muốn chiêu mộ những người nắm giữ danh kiếm lên bảng này. Người đâu, truyền chỉ ý của trẫm. Nếu có người nắm giữ danh kiếm lên bảng nguyện ý vào đại tống của ta, đại tống của ta nguyện dùng lễ nghi quốc sư đại ý để một người dưới vạn người trên. Triệu Công Giận phách lực không nhỏ, trực tiếp liền đưa ra đãi ngộ một người dưới vạn người trên. Chỉ là những kiếm khách tuyệt đỉnh như vậy, trong lòng ngoài kiếm ra ít có vật khác. Vinh hoa phú quý trong thế tục chỉ sợ là rất khó khơi dậy hứng thú của bọn hắn. Chương 30, người đàn ông vì kiếm đạo mà hóa điên. Chương 30, người đàn ông vì kiếm đạo mà hóa điên. Thần Kiếm Sơn Trang, một thanh niên trẻ tuổi mà lại anh tuấn tiêu sái đứng ở nơi cao nhất của sơn trang, đôi mắt chăm chú nhìn thiên đạo kim bảng trên thiên cung, thần sắc lại dần dần chìm vào hồi ức. Hắn không phải người khác, chính là thiếu trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong có danh xưng Tam thiếu gia. Mà hắn sở dĩ chìm vào trầm tư, chính là vì người nắm giữ danh kiếm lần này đăng lên thiên đạo kim bảng có mối liên hệ rất sâu sắc với hắn. Hai người từng là đối thủ, đồng thời triển khai một trận đối quyết giữa các tuyệt đỉnh kiếm khách. Trận chiến kia ngay cả đến hôm nay cũng khiến hắn khó quên vô cùng. Nhưng trận chiến kia, hắn liền chết trước mặt ta, thi thể của hắn cũng là ta hạ táng, vì sao? Nói đến đây, Tạ Hiểu Phong không nói nữa, chỉ là trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật sự không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng hắn và Yến Thập Tam vừa địch vừa bạn, giữa hai bên lấy kiếm từng giao, cũng coi là anh hùng kiếm khách tương chi tương tiếp, tự nhiên là hy vọng đối phương vẫn còn sống trên đời. Hơn nữa từ thông tin mà Thiên Đạo Kim Bảng hiện giờ tiết lộ mà xem, đối phương phần lớn vẫn còn sống. Chỉ là đã đối phương còn sống, vì sao trong mấy năm thời gian này bật vô âm tín, trên đời không còn tên ý nữa? Đây là nơi Tạ Hiểu Phong khó hiểu nhất. Đại Tần biên cảnh, chú kiếm cát. Doanh Phong ngồi ở một lương đình bên ngoài các lầu, bên cạnh chính là thác nước chảy thẳng xuống 3000 thước kia, tiếng nước chảy ào ào bên cạnh có một phong cảnh và vận vị riêng. Hơn nữa trên thác nước hơi nước mà mịn. Hắn và mấy người trong lương đình có thể cảm nhận được chút hơi nước mát lạnh, lại đang đun trà nóng, ở đó chậm rãi uống, cho người ta một cảm giác như thơ như họa. Hai vị phu nhân, các ngươi đều thu thập một số đồ cần thiết, phu quân tính toán dẫn các ngươi đi gặp phụ hoàng. Doanh Phong chậm rãi mở miệng, nói ra quyết định của mình. Tuy nói hắn không tin vào cái gọi là mệnh cha mẹ lời mai mối, cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra trên người mình. Nhưng hiện giờ hắn đã có hai vị phu nhân, về tình về lý đều nên dẫn về gặp phụ hoàng lão nhân gia của hắn. Dù sao hắn cũng xác thực mấy năm chưa từng trở về, du lịch trên giang hồ đủ rồi, cũng là lúc về nhà xem một chút. Lục Bào Nhi và Yêu Nguyệt nghe xong, cũng đều mặt mày hớn hở. Là lập tức liền muốn đi sao? Ừm, thu thập xong sau liền độc thân. Doanh Phong gật đầu. Thế là hai vị giai nhân không nói hai lời, lập tức buông chén trà, xách váy dài vội vàng xông về trong các lầu, đi đem một số vật phẩm cần mang theo đóng gói tốt, nhưng cũng không có gì quá nhiều đồ đạc. Dù sao đại bộ phận đồ đạc có thể đợi đến Hàm Dương thành rồi mua sắm. Đến đây, Doanh Phong liền chuyển ánh mắt về Thiên Đạo Kim Bảng, sâu sắc mà nhìn mấy lần. Thị nữ A Thanh bên cạnh thấy vậy, hiếu kỳ hỏi: "Công tử, ngài có biết vị kiếm khách tên Yến Thập Tam này không?" Nghe được vấn đề này, Doanh Phong khép cười hai tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ là đơn giản đáp lại một chút: "Ừm, một kiếm đạo lãng tử mà thôi." Mà khi câu nói này rơi xuống sau, trên Thiên Đạo Kim Bảng lại lần nữa phát sinh biến hóa, một điểm mực rơi xuống trên thân bảng. Sau đó liền là từng hàng văn tự tùy theo hiện ra. Hắn là một người đàn ông vì kiếm đạo mà hóa điên, võ học gia truyền đoạt mệnh kiếm pháp mà y tập luyện, là kiếm khách hạng nhất đương thế, nguyện vọng cả đời liền là cùng kiếm trung đế vương thiên hạ đệ nhất thần kiếm Tạ Hiểu Phong quyết đấu một trận. Khi tròn 17 tuổi đã danh mãn giang hồ, là một người đàn ông vì kiếm đạo mà nhập ma, lấy ra truyền đoạt mệnh kiếm pháp làm cơ sở, sáng tạo ra kiếm thứ 14. Tên thật của hắn không gọi Yến Thập Tam, chỉ là từ trước có một người lợi hại tên Yến Thất, lại có một người lợi hại tên Yến Ngũ, Yến Thập Tam cảm thấy hắn so hai người cộng lại còn lợi hại hơn, cho nên liền cứ gọi Yến Thập Tam. Hắn thích màu đen, sùng bái màu đen, bởi vì trong mắt hắn, cái mà màu đen tượng trưng là bi thương, bất tường và tử vong, màu đen cũng đồng dạng tượng trưng cho cô độc, kiêu ngạo và cao quý. Hắn là một kiếm khách cô độc, do đó khát vọng đồng loại, khát vọng có thể gặp được người giao thủ với mình. Do đó có một trận quyết chiến huy hoàng nhất giữa các kiếm khách không lâu sau. Những hàng chữ lớn này lại như mây khói mà tiêu tán. Ngay sau đó liền là từng bức màn hình, cấu thành ra một đời của một kiếm khách. Đó là một hài đồng từ nhỏ đã sùng thượng kiếm đạo, lại xuất sinh tại kiếm đạo thế gia. Chỉ bất quá kiếm thuật của thế gia này chính là sát nhân thuật thật sự. Tên ý là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Do đó rất khó đi lên mặt sáng, không bằng các thế lực giang hồ khác hay kiếm khách đến vậy quang minh chính đại. Nhưng Yến Thập Tam không hề sợ hãi tất cả những điều này. Hắn là một kiếm khách thật sự, sùng thượng cô độc, từ nhỏ liền là vì kiếm mà sinh, tuổi trẻ khinh khinh liền đem kiếm pháp chí cao Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm của gia tộc tu luyện đến cảnh giới kiếm thứ 13. Hắn bị kiếm mà si cuồng, ý nghĩa tồn tại liền phảng phất là trở thành một thanh kiếm, một thanh sát nhân kiếm. Hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không gọi Yến Thập Tam, chỉ bất quá bởi vì từ trước có hai người lợi hại, phân biệt gọi là Yến Ngũ và Yến Thất. Hắn cảm thấy hắn so hai người này cộng lại còn lợi hại hơn một chút, cho nên liền đổi tên thành Yến Thập Tam. Từ Yến Thập Tam bước vào giang hồ sau, liền giấy lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Người giao thủ với hắn không có ngoại lệ, đều chết dưới kiếm của y cũng liền có câu chuyện văn kia. Tức Yến Thập Tam không ra kiếm thì thôi, ra kiếm tất thấy máu. Chương 31, kiếm ra tất nhuốm máu. Chương 31, kiếm ra tất nhuốm máu. Yếu, quá yếu rồi, thực lực của những người này căn bản không đủ để ta vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Yến Thập Tam một thân áo đen, phản phất cùng bóng tối dung hợp thành một thể, thần sắc như giếng cổ không gợn sóng, cứ như là vĩnh viễn cũng sẽ không động dung như vậy. Hắn rất thuần túy, thế phải vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Một đời vì kiếm mà sống. Hắn không quá thích giết người, nhưng một khi xuất kiếm, hắn nhất định sẽ không nương tay. Đây là sự tôn trọng dành cho đối thủ, cũng là sự tôn trọng dành cho kiếm đạo. Cũng vì vậy mà sau khi bước chân vào giang hồ, hắn đã giết rất nhiều người, đắc tội không ít thế lực, cho đến khi bị các môn phái lớn trong giang hồ chú ý tới. Bọn hắn đã bố trí Thiên La Địa Vong cho hắn, 63 tên võ đạo cao thủ mai phục ở nơi này. Mỗi người đều có võ đạo tu vi không hề yếu, chân khí nội lực hùng hậu, đến từ các môn phái lớn. Bọn hắn thề phải giết Yến Thập Tam, giết ma đầu đã có danh tiếng nhất định trong giang hồ này. Chỉ là bọn hắn mỗi người lại có tâm tư riêng, có kẻ vì thành danh mà đến, cũng có kẻ vì bộ Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm kia mà đến. Ngay tại lúc này, hình ảnh Thiên Đạo Kim Bảng kia lại đột nhiên chuyển động, như thể vượt qua thời gian, đi tới một hình ảnh khác. Chỉ thấy trong hình ảnh đó, Yến Thập Tam một thân hắc bào nhuốm máu, đứng dưới một gốc đại thụ hơi khô vàng, trường kiếm màu đen trong tay hắn đầy máu tươi, và không ngừng có những giọt máu tí tách rơi xuống. Trong mùa tàn thu này, lá cây tiêu điều, hoàng hôn răng kín trời. Hắn vô cùng tĩnh lặng, trên người hắn tản ra một cỗ linh ý, đó là một loại lãnh đạm và mệt mỏi thấm sâu vào tận xương thủy, nhưng lại mang theo sát ý quẩn quẩn vô cùng. Hắn rất mệt mỏi, bởi vì từ khi bước chân vào giang hồ này, hắn đã giết quá nhiều người, trong đó thậm chí có những người không nên giết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thế đạo này, không phải hắn giết người khác, thì người khác sẽ giết hắn, không có khả năng nào khác. Mà khi hình ảnh chậm rãi chuyển động dần sang bốn phía xung quanh, 63 bộ thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, đều bỏ mạng tại đây. Lợi kiếm trong tay hắn không ngừng lấp lánh huyết sắc yêu dị quang mang. Nhìn thấy một màn này, thế nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vì thế mà kinh hãi. Bởi vì kiếm của Yến Thập Tam quá lạnh, và sát khí vô cùng nặng. Cho dù bọn hắn chỉ quan sát hình ảnh mà kim bảng trình hiện, cũng vẫn có thể cảm nhận được lãnh ý và sát ý thấm sâu vào tận xương tủy kia. Thứ kiếm này quá lạnh, ta có thể cảm nhận được sát ý quần quận trong đó. Đây là kiếm thuật giết người chân chính, chỉ tồn tại vì giết người. Kia thế mà là 63 vị cao thủ, trong đó không thiếu võ giả tông sư cấp độ, thực lực mạnh mẽ, lại đều bỏ mạng dưới kiếm. Đây lại là một kiếm khách trẻ tuổi mà cường đại, có lẽ không bằng Lý Thuần Cương và Độc Cô Cầu Đại, nhưng cũng không kém quá nhiều. Thế nhân không ngừng nghị luận, chỉ cảm thấy kiếm của Yến Thập Tam quá lạnh, sát khí quá nặng. Đây tựa hồ không phải một điểm lành. Dù sao kiếm giết người, rất khó vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mọi người cũng biết sự thật không có tuyệt đối, khi kiếm đạo thông huyền vào khoảnh khắc đó, bản thân liền là đại diện. Trở lại hình ảnh kim bảng, Yến Thập Tam, trong số 63 vị giang hồ cao thủ bị đánh chết, đã minh ngộ kiếm đạo của bản thân, khiến bản thân càng tiến thêm một bước. Trên cơ sở Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm hắn đã tìm ra một con đường khác, sáng tạo ra kiếm thập tứ. Kiếm này so với 13 kiếm trước đó, sát khí còn nặng hơn, còn lạnh hơn. Điều này cũng khiến Yến Thập Tam càng thêm cô tịch, cảm nhận được sự cô độc của kiếm đạo. Loại cảm giác này tựa hồ là mỗi một vị tuyệt đỉnh kiếm khách đều phải chịu đựng, chỉ cảm thấy đạo của ta rất cô độc, không ai có thể sánh vai đồng hành cùng, trước sau đều không có ai. Hơn nữa, sau khi hắn đánh chết 63 vị giang hồ cao thủ kia, liền không còn ai dám phạm đến hắn, đối với hắn nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà cũng chính vào lúc này, hắn nghe nói sự tồn tại của một vị tuyệt đỉnh kiếm khách khác, đối phương cũng rất trẻ tuổi, sinh ra trong một kiếm đạo đại gia nổi danh thiên hạ, có kiếm đạo truyền thừa chính thống. Hơn nữa thực lực của hắn cũng đáng sợ vô cùng. Từ khi xuất đạo tới nay chưa từng bại trận, được người đời ca ngợi là thần kiếm đệ nhất trong thế hệ trẻ đương thời, có mỹ danh kiếm trung đế vương. Ta muốn khiêu chiến hắn. Phản ứng đầu tiên của Yến Thập Tam khi nghe nói về người này, liền tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa hắn cũng không chỉ nghĩ xuông mà thôi. Sau khi thăm dò rõ ràng thần kiếm sơn trang của Tạ Hiểu Phong, hắn liền lưng đeo kiếm và quan tài, từng bước một vượt qua trăm sông ngàn núi, hướng về phương hướng đó mà đi. Đại Tống giang hồ, hải ngoại cô đảo. một lao giả khoanh chân ngồi giữa cô đảo, trên người hắn dũng động kiếm đạo khí tức cường thịnh đến cực điểm, hơn nữa khí huyết cũng cực kỳ khủng bố, không giống người thường, có tu vi hùng hậu vô cùng. Mà hắn chính là Độc Cô Cầu Bại vừa mới luyện hóa Diên Thọ Đan. Hắn chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía Thiên Đạo Kim Bảng, trong ánh mắt lại lóe lên một tia thần sắc ngoài ý muốn. Vị hậu bối này, giữa ta và hắn có chút tương tự, gọi hắn là tiểu kiếm ma cũng không phải là không được, chỉ là hắn so với ta lúc còn trẻ, lạnh hơn một chút, sát khí nặng hơn một chút. Hắn đánh giá như vậy, nói cũng là lời thật. Điểm tương tự của Yến Thập Tam và hắn, chính là sự chấp nhất và truy cầu đối với kiếm đạo, hơn nữa tâm không ngoại bật. Chỉ là rất nhiều lúc, nếu sát khí của kiếm đạo quá nặng, rất có thể khó mà ngăn chặn, cuối cùng sẽ phản vệ bản thân. Độc Cô Cầu Bại thở dài một hơi, bởi vì cho dù là hắn hay Lý Thuần Cương, người nắm giữ danh kiếm đầu tiên lên bảng, đều từng vì vậy mà gặp phải ngoài ý muốn. Ví dụ như Lý Thuần Cương giết lầm người mình yêu, mà hắn thì giết lầm một vị nghĩa sĩ. Chương 32, hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách đối quyết. Chương 32, hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách đối quyết. Đại Minh Giang Hồ, trong một khu rừng già sâu thẳm. Nơi đây quanh năm hoang vu không người, thuộc về thế giới sâu trong núi lớn, quanh năm cách biệt với thế gian, thường thì cũng sẽ không có ai đến đây. Nơi này quá sâu trong rừng rậm, cho dù là thợ săn đi săn cũng sẽ không chạy đến nơi sâu thẳm này, bởi vì nơi sâu thẳm có quá nhiều mãnh thú, cho dù là thợ săn có kinh nghiệm phong phú đến mấy cũng không dám tới gần. Thế nhưng ngay tại khu vực trung tâm của vùng núi sâu thẳm kia, một căn nhà gỗ đơn sơ không gì sánh bằng bỗng nhiên sừng sững trên một vách núi đoạn ngay. Thân ảnh Yến Thập Tam hiện ra trong đó, sống một cuộc sống như người bình thường, trẻ tuổi, sinh hoạt, nấu cơm, chỉ có thế mà thôi. Chỉ là khi hắn nhìn thấy hình ảnh trên Thiên Đạo Kim Bảng, cả người lại khó tránh khỏi chìm vào hồi ức, nhớ lại trận chiến mà bản thân đã trải qua năm đó, chỉ cảm thấy phảng phất vẫn còn như ngày hôm qua. Trận chiến kia, hắn và Tạ Hiểu Phong cầm kiếm đứng thẳng, tương hỗ chém giết, mỗi người đều thi triển ra kiếm thuật có thể xưng là kiếm đạo đỉnh phong, lấy tư thái cường đại nhất để đối chiến. Chém giết trọn một ngày một đêm, kiếm khí mênh mông không dứt, sinh sôi không ngừng. Tinh thần và kiếm thuật của hai người cũng đều vượt qua cực hạn và tự nhiên. Hắn càng lĩnh ngộ ra kiếm thập ngũ của nhiều môn kiếm pháp, đại biểu cho sự hủy diệt và tử vong. Ngờ đâu kiếm này quá mức yêu nghiệt, hơn nữa sát khí quá nặng, đã hoàn toàn che giấu bản chất của kiếm thuật và kiếm đạo. Thế là vào khoảnh khắc vung ra kiếm đó, hắn lựa chọn thu kiếm, lại ngược lại bị kiếm khí làm bị thương, hiểm chết hoàn sinh. Nếu không phải vị điện hạ kia tặng thanh thất tuyệt kiếm này cho ta, chỉ sợ ta không sống qua ngày đó. Yến Thập Tam thấp giọng lẩm bẩm, lại nhìn về phía thanh kiếm bên cạnh. Thanh kiếm đó toàn thân huyết hồng, giống như được đúc từ hồng bảo thạch tinh xảo nhất, ẩn ẩn như muốn hấp thu hết thảy quang mang bốn phía, bởi vậy cho người ta một cảm giác tối tăm. Cũng chính là thanh kiếm này cứu hắn một mạng năm đó. Hơn nữa thanh kiếm này vô cùng đặc thù, dù là một thanh kiếm, lại phảng phất khắc ghi vào một kiếm đạo lấy sát lục làm chân ý ngắn ngủi 2-3 năm thời gian. Hắn liền thông qua thanh kiếm này trở lại đỉnh phong, hoàn thiện kiếm thập ngũ, bây giờ thậm chí đã đạt đến ngưỡng cửa kiếm thập lục. Vị điện hạ kia, thật sự là kiếm đạo thiên nhân, bây giờ khoảng thời gian ta trả kiếm không còn xa nữa, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể lại được chiêm ngưỡng phong thái của vị điện hạ kia trong kiếm đạo. Yến Thập Tam nói như vậy. Năm đó vị điện hạ kia tham khảo ý kiến hắn lúc, từng định ra kỳ hạn 3 năm. Kỳ hạn 3 năm vừa đến, chỉ cần tay cầm thanh thất tuyệt kiếm kia, liền có thể tâm có cảm ứng, sẽ có một phương hướng xuất hiện trong cõi u minh, mà chỉ cần theo phương hướng đó tiến lên, liền có thể tìm được đối phương. Ma môn, Âm Bí phái. Đây là một đỉnh tiêm môn phái trên đại đường giang hồ, có lực lượng vô cùng cường hành, thực lực của Trúc Ngọc Nghiên tông chủ không thể khinh thường, là một võ đạo đại tông sư đã thành danh từ lâu. Môn hạ của nàng đã có nhiều vị võ đạo tông sư, hơn nữa đều là người trong ma đạo, trên đại đường giang hồ có uy danh vang dội, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Trong đó lại có một người cực kỳ đặc thù, chính là Loan Loan, truyền nhân của Trúc Ngọc Nghiên, một ma nữ thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Giờ phút này, nàng thân ở trong Âm Quý phái, một đôi mắt to trong veo thủy chung nhìn chằm chằm Thiên Đạo Kim Bảng, lại thỉnh thoảng nhìn về phía Đại Tần địa giới, trên mặt tràn đầy u oán và uy khuất. Kiếm thuật của Yến Thập Tam này xác thực không tầm thường, cũng tuyệt đối là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách trong kiếm đạo, nhưng nếu muốn so sánh với công tử, lại còn kém quá xa. Chỉ là công tử tựa hồ đã quên Loan Loan. Nàng nhẹ nhàng nói, lại không khỏi tự chủ siết chặt bội kiếm bên hông. Nàng không dùng kiếm, nhưng dưới ảnh hưởng của thanh kiếm này, cũng học được mấy chiêu kiếm thức, uy năng kinh người. Mà thanh kiếm này, chính là do vị công tử mà nàng ngày đêm tâm niệm kia đúc thành. Người kia không cần nói nhiều, chính là Doanh Phong. Loan Loan từng tận mắt thấy Doanh Phong xuất kiếm, thanh thế kia vô cùng đáng sợ, như đại hà quần quận không dứt từ cựu thiên mà đến, là kiếm thuật mà phàm tục xa không thể tồn tại được. Nhưng từ sau lần biệt ly trước đó, nàng liền chưa từng thấy lại Doanh Phong, cũng chưa từng nghe nói tung tích của Doanh Phong. Nhưng trước đó nàng không biết thân phận chân thực của Doanh Phong, sau khi Thiên Đạo Kim Bảng bộc lộ mới biết được. Có lẽ ta có thể đi Đại Tần địa giới tìm công tử, ta từng nghe nói hắn muốn mở một chú kiếm cát. Loan Loan cúi đầu, không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm, lại nhìn hình ảnh Kim Bảng, Yến Thập Tam một người một kiếm leo lên Thần Kiếm Sơn Trang, muốn khiêu chiến Tạ Hiểu Phong, người có xưng hào kiếm trung đế vương kia. Đông đảo cao thủ Sơn Trang lập tức vây quanh hắn như gặp đại địch, bởi vì hung danh của Yến Thập Tam bây giờ đã không nhỏ, một trận chiến đã đánh chết 63 vị cao thủ của các môn phái lớn trong giang hồ, chiến tích như thế xưa nay hiếm thấy. Mà cũng chính vào lúc kiếm bạt nỗ chương này, Tạ Hiểu Phong hiện ra trong tràng, vốn muốn mở miệng cự tuyệt khiêu chiến của Yến Thập Tam, dù sao hắn bây giờ sớm đã chán ghét giang hồ, cũng không nguyện giết người nữa. Chỉ là khi hắn chú ý tới kiếm ý thuần túy vô cùng trên người Yến Thập Tam, hắn thay đổi chủ ý, quyết định đáp ứng trận chiến giữa kiếm khách và kiếm khách này. Thế là hai đại kiếm khách trẻ tuổi xa xa đứng đối diện nhau trên Thần Kiếm Sơn Trang, hai người lần lượt đứng ở một bên nam bắc, khi bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có tiếng kiếm minh du dương mà thanh thúy vang vọng chân trời. Chương 33, kiếm thập vũ, hủy diệt và tử vong của một kiếm. Chương 33, kiếm thập vũ, hủy diệt và tử vong của một kiếm. Một trận chiến giữa các tuyệt đỉnh kiếm khách sắp sửa diễn ra. Cho dù là Tạ Hiểu Phong hay Yến Thập Tam, đều là kiếm khách thuần túy vô cùng, kiếm đạo mà bọn hắn tu luyện cũng siêu phàm thoát tục, nổi danh giang hồ, đồng thời lại khiến người thiên hạ vì thế mà run sợ. Kiếm trong tay bọn hắn đều không ra thì thôi, một khi ra khỏi vỏ tất phải thấy máu. Đều từng đồ sát nhiều giang hồ cao thủ, không ai có thể sống sót dưới tay bọn hắn. Chỉ thấy hai người một nam một bắc, đứng riêng ở một chỗ, xa xa nhìn nhau. Chỉ riêng ánh mắt va chạm, đều có tiếng kiếm minh du dương cao vút truyền ra. Hai người nhìn nhau không nói gì, lại vào khoảnh khắc tiếp theo không hẹn mà cùng lao về phía đối phương, nhanh như quỷ mị, và trong chớp mắt đã giao thủ, kiếm khí kích động quét ngang, lang liệt vô cùng, hình thành một đạo cuồng phong khổng lồ vây quanh hai người. Đây là một trận chiến đỉnh phong chân chính của kiếm khách. Tạ Hiểu Phong một tay kiếm quang như cầu vồng, liên tiếp thi triển thâu thiên hoán nhật đoạt kiếm thức, có thể nói tinh diệu tuyệt luân, lại lộ ra kiếm giải vô cùng, phản phất dung hợp hết thảy thành trăm ngàn kiếm chiêu vào một thức. Tuy nhiên thực lực Yến Thập Tam cũng không yếu, đoạt mệnh thập tam kiếm ra chuyển liên tiếp thi triển ra, mỗi một kiếm đều mang theo sát khí và lăng lệ chi ý nặng hơn kiếm trước đó, phản phất là di tích kiếm chiêu giết người thuần túy vô cùng. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, mỗi người đều gặp chiêu phá chiêu, liên tiếp qua không biết bao nhiêu chiêu, đều khó phân thắng bại. Yến Thập Tam thấy vậy, ánh mắt lăng liệt và phần, trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, cũng có thể cảm nhận được thành tựu của đối phương trên kiếm đạo, là một tồn tại tuyệt đối không yếu hơn hắn. Có thể đối mặt với địch thủ như vậy, hơn nữa còn là một kiếm khách, hắn sảng khoái vô cùng, lợi kiếm trong tay hắn lấp lánh yêu dị vô cùng quan mang, tựa hồ một điểm tinh hồng như đốm lửa nhỏ, lại trong chớp mắt chiếu sáng cả chuôi kiếm. Kiếm thập tứ, kiếm này được kiến lập trên cơ sở 13 kiếm trước đó, khi thi triển phảng phất đến từ ác quỷ địa ngục, ngay cả nửa bên trời sau lưng Yến Thập Tam cũng bị chiếu rọi thành huyết sắc. Nhưng dù là như thế, cũng vẫn không cách nào thắng được Tạ Hiểu Phong. Thức địa phá thiên kinh, thiên địa câu phần kia khủng bố tuyệt luân, khi thi triển rõ ràng cực kỳ chậm chạp, nhưng lại toát ra vẻ đẹp mơ hồ, giống như gió bình thường tự nhiên. Nhưng khi gió thổi tới trong mấy mắt, bốn phương tám hướng đều là kiếm khí cuồn cuộn, căn bản không cách nào ngăn cản. Cho dù là kiếm thập tứ cũng không cách nào thắng được, bị từng cái phá giải. Tuy nhiên trận chiến đấu này khiến Yến Thập Tam quá mức sảng khoái, hắn càng chiến càng hưng phấn, cả người ở trong một trạng thái hưng phấn, trong cõi u minh phảng phất nhìn thấy điều gì đó. Đó là một thế giới màu đen, cô tịch mà lại tịch mịch, cho người ta một loại lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương thủy. Thổi lên cơn gió lớn đại biểu cho tử vong, nhưng chính là cảnh tượng như vậy. Trong hai mắt hắn chậm rãi ngưng tụ thành một đường, ngưng tụ thành mũi kiếm của một thanh kiếm. Kiếm thập ngũ, chạm. Yến Thập Tam nhẹ nhàng bung ra kiếm này, lại đánh vỡ bức tường và bình chướng nguyên bản, đạt đến một cấp độ càng thêm cao thâm, cả mảng trời xanh kia đều bị huyết quang yêu dị chiếu rọi. Kiếm này vừa ra, thế nhân Cửu Châu đang vây xem hình ảnh kim bảng, không ai không chấn kinh. Bởi vì kiếm này quá mức khiến người ta sợ hãi, xen lẫn tử vong chi ý thuần túy vô cùng, phảng phất là tử thần đến từ địa ngục, muốn mang đi hết thảy những gì nó đi qua. Nhưng đây còn bèn bèn chỉ là những gì có thể phát giác được ở bề ngoài. Ở cấp độ sâu hơn kia, kiếm này càng lộ ra hủy diệt chi ý vô biên, như thể muốn hủy diệt hết thảy. Đại Minh giang hồ, núi Võ Đang. Võ Đang tổ sư Trương Tam Phong hai mắt chăm chú nhìn thiên đạo kim bảng, trên khuôn mặt phong khinh vân đạm lại ngưng mi nhíu chặt, hiển nhiên là bị kiếm kia trong hình ảnh làm kinh động. Kiếm này quá mức phi phàm, đem kiếm đạo của sự giết chóc đi đến cực hạn, trong ngoài đều lộ ra tử vong và hủy diệt điên cuồng chi ý. Thứ kiếm như vậy, có lẽ đã không thể gọi là kiếm đạo thuần túy, mà là kiếm đạo đã nhập ma. Kiếm này rất mạnh, rất mạnh, với bản lĩnh mà Tạ Hiểu Phong đã triển lộ ra, hơn phân nửa không phải đối thủ, nhưng kiếm này đã thoát ly bản ý của kiếm, đã là kiếm giết người thuần túy. Hắn một lời nói trúng tim đen, đưa ra đánh giá. Hơn nữa cho rằng Tạ Hiểu Phong không cách nào ngăn cản kiếm thập ngũ mà Yến Thập Tam thi triển. Đây là một kiếm mà một đạo, một thuật nào đó đạt đến đỉnh phong mới có thể thi triển, đủ để được xưng là ma kiếm. Mà điều này liền đủ để chứng minh Yến Thập Tam rốt cuộc có thiên phú đáng sợ đến mức nào trên kiếm đạo. Đại Tống, Hải Ngoại Cô Đảo. Độc Cô Cầu bại sau khi luyện hóa Diên Thọ Đan, trông trẻ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn vô cùng giàn mua, nhưng may mà khí huyết đã không còn suy thoái, duy trì ở một trạng thái nhất định. Chỉ là giờ phút này, ánh mắt của hắn lại bị hình ảnh trong kim bảng, kiếm thập ngũ mà Yến Thập Tam thi triển làm kinh hãi. Có lẽ, hắn mới có tư cách được gọi là kiếm ma hơn ta. Kiếm này mới là ma kiếm chân chính. Thân là một tồn tại vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong từ nhiều năm tháng trước, Độc Cô Cầu bại tự nhiên hiểu rõ kiếm này có bao nhiêu không tầm thường, đã vượt qua phạm chủ mà người thường có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn lần lần cảm thấy kiếm này sẽ không dừng lại ở kiếm thập ngũ, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Yến Thập Tam đã đi sai đường. Kiếm này sát thực kinh thiên động địa, nhưng sát khí quá nặng, mất đi diện mạo vốn có. Nhưng dù là như thế, một chiêu kiếm thập ngũ này cũng đủ để được xưng là yêu ma chi kiếm, tràn ngập sự điên cuồng hủy diệt hết thảy. Chương 34, thu kiếm khí tuyệt, đời này đủ vậy. Chương 34, thu kiếm khí tuyệt, đời này đủ vậy. Trở lại hình ảnh kim bảng, phiến thế giới nổi lên trong đầu Yến Thập Tam kia dần dần ngưng tụ thành một đường, ngưng tụ thành một đạo kiếm phong, trên đó lượn lờ tử vong và hủy diệt chi ý vô tận. Hắn nhẹ nhàng bung ra, trường không phát ra tiếng ô minh bén nhọn, tựa hồ không cách nào chịu đựng một kiếm đáng sợ như thế. Mà khoảnh khắc kiếm kia bung ra, càng có kiếm phong màu đen đại biểu cho tử vong không ngừng gào thét, bao phủ một mảnh thiên địa. Kiếm thập ngũ quá mức kinh người, đã là yêu ma chi kiếm, vượt qua tưởng tượng của người thường. Tạ Hiểu Phong tuy được ca ngợi là kiếm trung đế vương, lại cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Dù cho sử dụng kiếm thức địa phá thiên kinh, thiên địa câu phần mạnh nhất cũng không thể làm gì. Mắt thấy Tạ Hiểu Phong sắp chết dưới kiếm thập ngũ, hình ảnh trong kim bảng lại bất động, phản phất thời không bị ngưng động. Cho dù là Tạ Hiểu Phong hay Yến Thập Tam đều bất động, nhưng thời không cũng không bị ngưng động. Chỉ là Yến Thập Tam ở cuối cùng đống nhiên tỉnh ngộ, minh bạch bản thân đã bỏ gốc lấy ngọn, đi sai đường. Kiếm này không nên tồn tại trên đời. Nó sát khí quá nặng, nếu truyền xuống tất nhiên sẽ gây họa cho giang hồ võ lâm mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Đồng thời hắn cũng minh bạch đời này bản thân đã giết đủ người rồi, không thể lại vọng tạo sát nghiệt. Hơn nữa hắn và Tạ Hiểu Phong anh hùng trọng anh hùng, cũng không muốn giết địch thủ mà khó khăn lắm mới tìm được này. Thế là ở cuối cùng lựa chọn đống nhiên thu kiếm, lại không cách nào khống chế sát niệm quần quận vô cùng kia, rõ ràng là một loại kiếm thuật, lại cho người ta một cảm giác rằng nếu không thấy máu, thì kiếm tất nhiên sẽ không bể vỏ. Một khắc sau, vô số gân mạch trong cơ thể Yến Thập Tam bị kiếm khí nghịch trùng, kiếm khí khủng bố mà lăng liệt trong nháy mắt liền phá nát thân thể hắn, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thổ huyết ồ ạt, lại không cho phép bản thân ngã xuống, lấy kiếm trong tay chống đỡ thân thể mình. Yến Thập Tam hai mắt sáng ngời vô cùng, mang theo một tia thanh triệt tuyệt túy, giống như vừa mới bước chân vào giang hồ, lại vào giờ phút này tứ ý phóng tiếng cười lớn. Người ta mà luôn phải làm mấy chuyện ngu xuẩn như vậy. Ta đời này 10 tuổi luyện kiếm, tập được kiếm thập tam, 20 tuổi đọc thuộc lòng thiên hạ kiếm phổ, tung hoành giang hồ chưa từng gặp địch thủ. Đời này đủ vậy. Hắn cười lớn, cho đến khí tuyệt, thân thể lại vẫn chết mà không ngã, một thân hắc bào nhuốm máu tùy phong phần phật, trong tay trượng kiếm mà đứng. Đến tận đây, Yến Thập Tam tuy chết lại thắng, hình ảnh kim bảng cũng từ đó chậm rãi trở nên bình tĩnh, triệt để ảm đạm xuống. Nhưng tất cả những người chứng kiến hình ảnh cuối cùng của kim bảng lại không ai không kinh ngạc, sau đó lại hóa thành tiếc nuối và than nhiên chi ý, trong mắt tất cả đều lóe lên ý không đành lòng. Yến Thập Tam này mặc dù giết người vô số, nhưng không có một người nào là hắn muốn giết, chỉ có thể nói người ở giang hồ thân bất do kỷ. Đúng vậy, giang hồ này không phải người khác giết hắn thì hắn giết người khác, rất nhiều lúc đều là bất đắc dĩ mà làm. Kiếm thập ngũ kia là yêu ma chi kiếm chân chính, nếu thật sự vung ra, lúc này Tạ Hiểu Phong căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bỏ mạng dưới kiếm. Nhưng Yến Thập Tam cuối cùng đống nhiên tỉnh ngộ, không nguyện ý để thứ kiếm như thế xuất hiện trên thế gian, không tiếc cưỡng ép thu kiếm, đến mức bị kiếm thuật phản vệ, khí tuyệt mà chết. Có lẽ hắn cũng không chết, nếu không phải như thế, thiên đạo kim bảng cũng không thể để hắn lên bảng. Thế nhân không ngừng nghị luận, đều vô cùng tiếc nuối trước sự ra đi của Yến Thập Tam. Kiếm khách như vậy, không nên chết đi mới đúng. Nhưng bây giờ đối phương đã có thể leo lên thiên đạo kim bảng, thế nhân đều cảm thấy sự tình tất nhiên tồn tại chuyện cơ. Đại Tần Vương Triều, Hoàng Cung. Trong cung điện sâu trầm mà ngưng trọng, quần thần cũng toàn bộ bị hình ảnh kim bảng hấp dẫn. Trong bọn hắn mặc dù có rất nhiều văn thần, phần lớn không thông võ đạo. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh như thế, trong lòng cũng cảm khái và phần. Mà Đại Tần chi chủ doanh chính trên đại điện đài cao kia, càng nhịn không được thở dài một tiếng, vị Yến Thập Tam này là một kiếm khách chân chính. Rõ ràng kiếm thập ngũ mạnh như vậy, có thể chém Tạ Hiểu Phong dưới kiếm, lại ở cuối cùng tình ngộ, minh bạch bản thân đã đi sai đường, không tiếc để bản thân trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn cưỡng ép thu kiếm. Hắn nói như vậy, kính phục dũng khí thu kiếm cuối cùng của Yến Thập Tam. Dù sao kiếm kia sát khí quá nặng, nếu không nhiễm máu tất nhiên sẽ không bể vỏ. Nhưng Yến Thập Tam dù cho liều mạng khả năng thân chết, cũng muốn cưỡng ép thu kiếm. Điều này lại há chẳng phải là ngạo cốt của một kiếm khách? Vạn Kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong, người bây giờ đã là trang chủ, từ khi Thiên Đạo Kim Bảng công bố hình ảnh Yến Thập Tam, liền vẫn luôn yên lặng quan sát, hầu như không phát ra bất kỳ ngôn ngữ nào, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ thần sắc hồi ức, có cảm giác ký ức phong trần lần nữa được mở ra. Hắn thở dài một hơi, trong thần sắc mang theo sự anh hùng trọng anh hùng giữa các đối thủ, nói, hắn xác thực kinh tài diễm diễm, ở phương diện nào đó càng thắng ta một bậc, kiếm thập ngũ kia mặc dù đi sai đường, nhưng đồng dạng phong hoa tuyệt đại, nếu cho hắn thời gian hoàn thiện, chưa hẳn không thể sáng tạo ra kiếm thập ngũ hoàn mỹ không tì vết chân chính. Tạ Hiểu Phong lắc đầu, nhưng trong thần sắc lại mang theo chút nghi hoặc chi ý, cảm thấy Thiên Đạo Kim Bảng lại sẽ công bố xếp hạng của Yến Thập Tam. Như vậy liền nói rõ một vấn đề, nói rõ Yến Thập Tam không có chân chính chết đi mới đúng. Nhưng năm đó sau khi đối phương khí tuyệt bỏ mình, ngay cả mộ bia cũng là do hắn tự tay lập, là chân chính chứng kiến cái chết của đối phương. Thế nhưng bây giờ, lại là tình huống như thế nào? Chương 35, trở về Hàm Dương, đời thứ hai. Triệu Ngọc Chân. Chương 35, trở về Hàm Dương, đời thứ hai. Triệu Ngọc Chân. Thần binh người nắm giữ Yến Thập Tam lên bảng, tĩnh khí ngưng thần công. Chú thích, cố danh tư nghĩa, có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, như Phật môn thanh tâm chú, lại như thanh tịnh quyết. Hai hàng đại tự liên tiếp hiện ra, công bố với thế nhân phần thưởng khi Yến Thập Tam trở thành người nắm giữ danh kiếm được lên bảng. Đây là một môn công pháp cực kỳ đặc thù, tác dụng chính là tĩnh khí ngưng thần, có thể bình phục mọi cảm xúc trong lòng, khiến người ta vô hạn tiếp cận trạng thái không vui vì bên ngoài, không buồn vì bản thân. Đây tuyệt đối là một môn thần công. Bởi lẽ, tu hành võ đạo ẩn chứa quá nhiều hiểm nguy, bất kể là tâm cảnh hay tâm thái cùng các yếu tố khác, đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thậm chí, có người còn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu tu thành công pháp này, liền không cần bận tâm tất cả những điều đó. Môn công pháp này chắc chắn có thể giúp Yến Thập Tam đi xa hơn trên kiếm đạo. Kiếm pháp của hắn sát khí quá nặng, quá cần sự cân bằng, chỉ một chút sơ sẩy liền sẽ bị ảnh hưởng. Có người đã đánh giá như vậy, cho rằng nếu Yến Thập Tam đoạt được thanh kiếm này, chắc chắn sẽ tiến thêm một tầng nữa. Còn về việc rốt cuộc có thể đạt được thành tựu cao đến mức nào thì lại khó mà nói rõ. Thế nhưng, ngay khi thế nhân đang suy đoán như vậy, kim bảng vĩ ngạn trên bầu trời bắn ra một đạo kim quang rực rỡ, vắt ngang qua, ngàn dặm lại vạn dặm. hướng về một góc nào đó của thiên địa mà xuyên thẳng tới, tựa như cầu vồng bắt ngang thiên địa, lại như sao băng lao xuống đại địa phương xa. Giang Hồ Đại Minh, trong căn nhà gỗ giữa rừng sâu núi thẳm, Yến Thập Tam vẫn bất động, ngắm nhìn Thiên Đạo Kim Bảng đã sớm khôi phục lại vẻ tĩnh lặng và ảm đạm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồi ức cùng hoài niệm. Có lẽ những tháng ngày đã qua, đã không thể quay trở lại. Thế nhưng những chuyện không thể nào quên, vẫn khắc sâu trong lòng nhiều người, vĩnh viễn khó quên. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ muốn sau khi triệt để lĩnh ngộ kiếm thập lục, liền sẽ lên đường trả kiếm. Cùng lúc đó, kim quang phần thưởng do Thiên Đạo ban tặng đã đến đúng hẹn. Hắn vươn tay lấy, lại là một quyển sách cổ kính, mà nội dung bên trong cũng vô cùng kinh người. Hắn chỉ vừa lật ra đọc một lượt, đã cảm thấy tâm tình mình dường như bình tĩnh lại không ít. Vật này có thể giúp ta nhanh chóng lĩnh ngộ chân chính kiếm thập lục hơn. Yến Thập Tam trong lòng vui mừng, đã hiểu rõ tầm quan trọng của vật này. Và trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn sẽ dốc toàn lực tham ngộ đoạt mệnh kiếm quyết, từ trong cõi u minh lĩnh ngộ ra chân chính chí cao kiếm thuật. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Một cỗ mã xa hơi hoa lệ nhưng lại vô cùng khiêm tốn chậm rãi chạy tới, tựa như một giọt nước biển hòa vào đại dương, chạy vào Hàm Dương thành, một trong những hùng thành bậc nhất thiên hạ. Thế nhưng, dù cỗ mã xa này đã vô cùng khiêm tốn, nhưng người đánh xe ngựa vẫn khiến không biết bao nhiêu người sáng mắt, nhao nhao nhìn về phía đó. Mà người đánh xe này không phải ai khác, chính là thị nữ A Thanh của Doanh Phòng, một thân váy dài màu xanh nhạt, mày mắt như vẽ, tự nhiên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Còn những người ngồi trên cỗ mã xa này, chính là Doanh Phong, Yêu Nguyệt và Lục Bảo Nhi. Chỉ thấy Doanh Phong chậm rãi vén rèm cửa sổ mã xa, ánh mắt nhìn về cảnh tượng hai bên đường, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Xa cách mấy năm, cuối cùng cũng trở về. Hàm Dương thành này so với mấy năm trước, quả thực có không ít thay đổi. Doanh Phong khẽ cảm thán một tiếng, có cảm giác lãng tử về nhà. Dù không đến mức thiếu tiểu ly ra lão đại hồi, nhưng ít nhiều vẫn có chút cảm khái. Phu quân, ngài nhiều năm chưa trở về, chắc hẳn Thủy Hoàng bệ hạ cũng rất nhớ ngài. Chúng ta bây giờ có nên vào cung diện kiến hắn không? Yêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trên mặt lại mang theo vẻ thẹn thùng khi gặp trưởng bối của phu quân. Liên Tinh bên cạnh lại mang vẻ mặt như thấy quỷ, không thể tưởng tượng được tỷ tỷ mình là nữ cường nhân đến mức nào, Khan Quấn không nhường mày dâu. Lại có một ngày tiểu nữ tử như vậy. Doanh Phong nghe vậy gật đầu, nói, trước tiên vào Hàm Dương cung bái kiến phụ hoàng đi. Chắc hẳn, trong lòng hắn cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta. Hắn khẽ cười một tiếng, hiểu rằng sau khi vào cung, e rằng sẽ bị hỏi không ít chuyện. Thế nhưng đây cũng là một chuyến đi tất yếu, ngược lại không có gì đáng sợ. Hơn nữa Doanh Phong quả thực đã rời hoàng cung quá lâu, trong khoảng thời gian đó chưa từng trở về, Hàn Huyên lâu một chút cũng có thể hiểu được. Chỉ là, ngay khi bọn hắn đang tiến về phía Hàm Dương cung, bảng vàng trên bầu trời lại một lần nữa bắt đầu chấn động. Kim huy rực rỡ tràn ngập chân trời, tựa như biển vàng phản chiếu trên bầu trời. Trong biển vàng, thiên hoa loạn truy, tựa hồ có thần Phật ngâm sướng, thuật lại chân lý đại đạo. Từng đóa kim liên từ không trung mà sinh ra, quả thực huyền diệu vô cùng. Chỉ là, khi trên thân bảng lộ ra người nắm giữ danh kiếm tiếp theo được lên bảng, lại khiến Doanh Phong rơi vào một trận ngẩn ngơ. Đồng thời trong đầu hắn cũng có một đoạn ký ức mới, bị phong trần đã lâu, đang chậm rãi mở ra. Trên thực tế không chỉ có hắn, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, A Thanh, Lục Bảo Nhi cùng những người khác đều là thần tình như vậy. Chỉ thấy trên Thiên Đạo Kim Bảng vĩ ngạn, hai hàng đại tự như thần sơn rơi xuống, từ vòm trời từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống thân bảng. Đồng thời cũng tuyên cáo với thế nhân thanh danh kiếm tiếp theo được lên bảng, cùng với người nắm giữ nó. Danh kiếm bảng hạng 26, Đào Hoa. Người nắm giữ, Đại Tần Cựu Hoàng Tử đời thứ hai, Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Chân. Chương 36, hai đời lên bảng, thiên hạ kinh hãi. Chương 36, hai đời lên bảng, thiên hạ kinh hãi. Danh kiếm bảng hạng 26, Đào Hoa. Người nắm giữ, Đại Tần Cựu Hoàng Tử đời thứ hai, Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Chân. Hai hàng đại tự vắt ngang trên bầu trời, lại khiến toàn bộ Cựu Châu chấn động, không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ. Thế mà lại là tiền thế của vị Đại Tần Cựu Hoàng Tử kia. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Hơn nữa tiền thế trước đó đã đủ cường hành, là Lao Kiếm Thần Lý Thuần Cương trăm năm trước, một chiêu kiếm khai thiên môn chấn cổ thức kim, đủ để nhìn xuống thiên hạ kiếm khách. Điều này vốn dĩ đã đủ khiến thế nhân kinh hãi. Thế nhưng hiện tại, vị Đại Tần Cựu Hoàng Tử này, thế mà lại còn có tiền thế thứ hai. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vị Đại Tần Cựu Hoàng Tử này rốt cuộc là nhân vật thế nào? Trước đây đời thứ nhất Lý Thuần Cương lên bảng đã vô cùng kinh người, bây giờ lại còn có đời thứ hai sao? Liên tiếp hai đời lên bảng, nhưng vị Đại Tần Cựu Hoàng Tử này trước đó lại vô danh trên giang hồ, rốt cuộc đây là tình huống gì? Thế nhân không ngừng nghị luận, trong ánh mắt đều mang thần sắc vô cùng chấn kinh. Bởi lẽ, chuyển thế luân hồi đối với thế nhân hiện tại mà nói, vẫn là một chuyện rất khó chấp nhận. Muốn tiếp xúc cấp độ đó, tất nhiên phải đăng lâm thiên nhân chi cảnh mới có khả năng, mà cũng chính vì như vậy mới khiến nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người thế mà lại hai đời lên bảng. Đời thứ nhất Lý Thuần Cương, phong hoa tuyệt đại đến đường nào, ở tuổi được quán đã là một phương tuyệt đỉnh kiếm khách, thiên hạ ít có địch thủ. Những câu chuyện sau đó lại càng khiến không biết bao nhiêu người không thể nào quên. Thế nhưng hiện tại, vị Đại Tần Cựu Hoàng Tử này thế mà lại còn có đời thứ hai lên bảng, rất khó khiến người ta không kinh hãi. Chỉ là khiến người ta kinh hãi đồng thời lại có vô số người mong chờ trong đời này lại sẽ mang đến cho thế nhân câu chuyện như thế nào. Đông Hải, Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi phụ tay đứng trên tường thành, một đôi hổ mâu sắc bén đến cực điểm, mang theo uy thế to lớn, nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Kim Bảng, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng chấn kinh. Hiển nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Doanh Phong ngoài đời Lý Thuần Cương kia ra, thế mà lại còn có đời thứ hai. Sự thần bí và cường đại của hắn còn không thể tưởng tượng nổi hơn ta nghĩ. phải biết rằng đạo chuyển thế luân hồi rộng lớn mà không thể biết trước, ẩn chứa ngàn vạn biến số, nhưng tình huống như hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Dù Vương Tiên Chi là tuyệt đại cao thủ nổi danh thiên hạ, gần như đứng ở tận cùng võ đạo, thực lực vô cùng cường hãn, nhưng tại khắc này cũng vô cùng chấn kinh, cảm xúc rất lâu vẫn không thể bình phục. Tuy nhiên, ngoài chấn kinh ra, hắn còn có chút hưng phấn. Hai đời lên bảng, điều này càng khiến hắn không thể nhìn thấu Doanh Phong, chỉ cảm thấy thực lực của Doanh Phong đời này chắc chắn vô cùng cao cường, có lẽ thật sự có thể giúp hắn bù đắp tiếc nuối vì không thể cùng Lý Thuần Cương đánh trận cuối cùng. Có thể liên tiếp hai đời lên bảng, chắc hẳn ngươi của đời này cũng nhất định không phải người bình thường. Thật mong chờ trận chiến tương lai của chúng ta. Vương Tiên Chi phấn chấn vô cùng, dường như đã thấy được cảnh tượng giao thủ với Doanh Phong. Chỉ là nói đến đây, hắn lại vô cùng hiếu kỳ, bởi vì nhìn khắp mấy trăm năm giang hồ, dường như không có bất kỳ tuyệt đỉnh kiếm khách nào tên là Triệu Ngọc Chân. Giang hồ đại minh, võ đăng sơn, giữa quần sơn phiêu miểu, võ đăng tổ sư Trương Tam Phong, người được mệnh danh là Lao Thần Tiên, cũng có chút không ngồi yên được, trong đôi mắt mang theo thần sắc chấn động sâu sắc, chỉ cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi, như mộng như huyễn. Bởi lẽ trước đó Doanh Phong với tư cách người cầm kiếm, đợi Lý Thuần Cương lên Thiên Đạo Kim bảng đã gây ra sự chấn động không biết bao nhiêu người trên thế gian. Hiện tại, thế mà lại có đời thứ hai lên Thiên Đạo Kim bảng, liên tiếp hai đời lên bảng, e rằng nhìn khắp toàn bộ Thiên Đạo Kim bảng cũng chỉ có một trường hợp này. Vị đại tần cựu hoàng tử này quả thực là thiên nhân vậy. Trương Tam Phong đã đánh giá như vậy. Bởi lẽ cho đến nay, những người có thể lên Thiên Đạo Kim bảng gần như đều vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, là kiếm khách chân chính, lại càng có những trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Mà đời thứ nhất Lý Thuần Cương của Doanh Phong mang đến cho thế nhân vốn dĩ đã chấn động vô cùng, hiện tại đời thứ hai này lại sẽ là như thế nào? Ngay cả Trương Tam Phong cũng vô cùng hiếu kỳ, có chút nóng lòng muốn biết. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung. Khi Doanh Chính và các công khanh trên triều đình nhìn thấy trên Thiên Đạo Kim bảng lại một lần nữa xuất hiện tên Doanh Phong, cả người không khỏi ngây tại chỗ, thậm chí nhao nhao nghi ngờ mình có phải đã nhìn lầm rồi không, trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lại vội vàng rủi rủi mắt, cho đến khi xác nhận không phải hoa mắt, mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Thủy Hoàng Doanh Chính càng cảm khái vô cùng, mở miệng nói, lão cửu này mang đến cho quả nhân quá nhiều bất ngờ, đời thứ nhất Lý Thuần Cương đã là tồn tại đỉnh phong kiếm đạo nhân gian, không ngờ lại còn có đời thứ hai lên bảng. Lời này vừa ra, quần thần trên đại điện cũng nhao nhao gật đầu, trong thần sắc vẫn mang theo chút không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu bọn hắn đều hiện lên bóng dáng Doanh Phong, nhưng lại căn bản không thể tưởng tượng được. Vị cửu hoàng tử điện hạ trước kia vốn trầm ổn từ nhỏ, lại sẽ hai đời lên bảng. Bọn hắn hiếu kỳ vô cùng, nhao nhao muốn biết cửu hoàng tử điện hạ của đời thứ hai rốt cuộc lại sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng bọn hắn có thể khẳng định, Doanh Phong của đời này cũng tất nhiên đang lâm kiếm đạo tuyệt điên, nếu không là không thể lên Thiên Đạo Kim bảng này. Chương 37, danh đạo kiếm tiên, thượng cổ thời đại. Chương 37, danh đạo kiếm tiên, thượng cổ thời đại. Đại Đường Vương Triều, Thái Cực Điện, là một trong mấy đại vương triều đương thời, thực lực của Đại Đường không cần nói nhiều, các thần tử trên đại điện cũng đều có năng lực không tầm thường, thường có tâm cảnh Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không hề lay động. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy Đại Tần cựu hoàng tử đời thứ hai lên bảng sau đó, nhiều người vẫn chấn động thân thể, khá ngạc nhiên nhìn Thiên Đạo Kim bảng. Bởi lẽ từ mấy người lên bảng trước đó mà xem, tất cả đều là tồn tại tuyệt đỉnh trong kiếm đạo, sở hữu lực lượng vô cùng cường đại. Mà đời thứ hai của vị Đại Tần cựu hoàng tử này cũng tất nhiên không ngoại lệ. Tuy nhiên, vị Đại Tần cựu hoàng tử này trước đó vô danh, trước đây cũng không có danh tiếng gì lưu truyền trên giang hồ, không ngờ lại có trải nghiệm như vậy. Đúng vậy, kiếm thần Lý Thuần Cương đời thứ nhất đã khiến không biết bao nhiêu người chấn động vô cùng, bây giờ đời thứ hai này lại không biết sẽ như thế nào. Vị Đại Tần chi chủ kia, ngược lại vận khí không tệ, sinh được một người con trai tốt, hai đời trước đều có thể vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, chắc hẳn đời này cũng không ngoại lệ. Rất nhiều thần tử đại đường không ngừng nghị luận, đồng thời cũng nói ra nơi Lý Thế Dân lo lắng. Thế lực vương triều hùng mạnh không sai, không có thế lực giang hồ nào muốn trêu chọc, thường là nước giếng không phạm nước sông. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là trong mấy đại vương triều đương thời, tuyệt đỉnh cao thủ sở hữu không nhiều, cơ bản cao nhất cũng chỉ là võ đạo đại tông sư mà thôi. Những người như Viên Thiên Cương thuộc về số ít. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân cũng nhìn về phía Viên Thiên Cương, hỏi hắn, không biết quốc sư nhìn nhận chuyện này thế nào. Viên Thiên Cương nghe vậy trầm mặc nửa khắc sau đó, trầm giọng trả lời, "Vậy hạ, đứa con này liên tiếp hai đời lên bảng, chắc chắn trong kiếm đạo có thiên phú vượt xa người thường, không thể xem thường. Nếu cần thiết, vi thần kiến nghị không thể giữ đứa con này." Lời này vừa ra, triều đình đều chấn động. Phải biết rằng người đó không phải người bình thường, mà là cựu hoàng tử đến từ Đại Tần. Một khi không tốt, thậm chí sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Lý Thế Dân tự nhiên cũng cân nhắc như vậy, chỉ khẽ gật đầu, cũng không thật sự muốn làm như thế. Viên Thiên Cương cũng không nói nhiều, hắn chỉ đưa ra kiến nghị của mình mà thôi. Đế Đạt Phong, từ hàng Tịnh Trai. Đây là một thế lực tự xưng là thủ lĩnh chính đạo giang hồ Đại Đường, ảnh hưởng của nó trên giang hồ Đại Đường quả thực không tệ, trai chủ Phạm Thanh Huệ bản thân cũng là một tồn tại thực lực khá không tệ. Hơn nữa nàng vô cùng đặc biệt, chỉ chiêu thu nữ đệ tử, không chiêu thu nam đệ tử. Lúc này, rất nhiều đệ tử của sơn môn này cũng đang quan sát Thiên Đạo Kim bảng. Khi trên kim bảng lại một lần nữa lộ ra đời thứ hai của Doanh Phong, không biết bao nhiêu nữ tử trong lòng chấn kinh đồng thời lại sáng mắt lên. Bởi lẽ Lý Thuần Cương của đời thứ nhất, khi còn trẻ có thể nói là đẹp trai đến cực điểm, hơn nữa thành danh từ sớm, thể hiện hết bản sắc anh hùng tuổi trẻ. Và sau đó để hồi sinh Lục Bảo Nhi, không tiếp tổn hại tất cả đạo hạnh của bản thân, càng khiến không biết bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ hâm mộ không thôi. Mà lúc này Doanh Phong đời thứ hai lại một lần nữa lên bảng, càng khiến các nàng kích động không thôi. Cùng lúc đó, trên đỉnh Đế Đạo Phong, Sư Phi Huyên một thân váy dài màu trắng, làn da giống như tuyết giữa mùa đông, giống như một tuyệt sắc nhân gian đứng trên đỉnh quần sơn. Công tử một thân tài tình trấn cổ thức kim, xưa nay hiếm thấy, xem ra không phải không có lý do, hai đời lên bảng, e rằng những người khác xa xa không thể có đãi ngộ này đi. Nàng đã nói như vậy, chỉ là lại nhìn về phía thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này tên là Quân Hề, là do Doanh Phong ngày xưa giao cho nàng. Nàng vẫn luôn coi nó là tín vật định tình. Hiện tại nhìn thấy Doanh Phong lại một lần nữa lên bảng, lại có chút không chờ nổi. Đã chuẩn bị không lâu sau sẽ thỉnh mệnh sư tôn xuống núi, mà cũng chính khi nàng đang suy nghĩ như vậy, kim bảng trên bầu trời lại chậm rãi hiện ra từng hàng đại tự, giới thiệu với thế nhân đủ loại của người lên bảng lần này. Triệu Ngọc Chân, Thanh Thành Sơn trưởng giáo, hơn nữa là một trong ngũ đại kiếm tiên của một đoạn năm tháng thượng cổ thời đại, thế nhân cứ gọi hắn là Đạo Kiếm Tiên. Hắn phong hoa tuyệt đại, đao kiếm song tu, mặt mũi tuấn lãng mà trắng trẻo, một thân tiên phong đạo cốt không thể nói rõ, tựa như tiên nhân lâm thế. Sinh ra tại thôn làng dưới Thanh Thành Sơn, khi sinh ra liền có một đạo hà quang chiếu vào trong nhà, ngay ngày đó đã được 6 vị thiên sư đưa lên Thanh Thành Sơn nuôi dưỡng. 3 tuổi được Lữ Tố Chân trưởng giáo thu làm quan môn đệ tử, 6 tuổi tập được Đại Long Tượng Lực, 11 tuổi bắt đầu nghiên cứu vô lượng kiếm pháp, trở thành người đầu tiên của Thanh Thành Sơn trăm năm nay kiêm tu đạo pháp kiếm thuật. 16 tuổi trở thành Thanh Thành Sơn tiên sư thứ 7, 22 tuổi sư phụ hắn tiên hệ, giao hắn làm trưởng giáo, trở thành Thanh Thành Sơn trưởng giáo trẻ tuổi nhất kể từ khi khai sơn lập phái. Khi ma giáo đông trình, một mình một kiếm chặn dưới Thanh Thành Sơn, buộc đại quân ma giáo phải vòng qua trăm dặm. Thế nhưng, một vị kiếm tiên vô song như vậy, khi đối mặt với một số sự vật, lại cũng tập hợp lại. Từng hàng đại tự đều tiêu tán. Thay vào đó, thì là một nam tử trẻ tuổi vô cùng, một thân áo xanh, xuất khí xuất hiện trong màn hình. Hắn trông rất thú vị, trong mắt có ánh sáng, trẻ trung mà anh tuấn, mỗi cử chỉ đều mang theo một vẻ tiêu sái tự tại không thể diễn tả, giống như một trích tiên nhân lâm trần.